Chương 2415, cao thủ tề tụ chương 2415, cao thủ tề tụ Diệp Cô Chu thân hóa ngân điện, trực trùng bất tiêu. Đối mặt song tuyệt liên thủ chi uy, hắn không những không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý dâng cao. Thát trời, quát to một tiếng, trường đao trong tay bỗng nhiên tách ra chói mắt ngân mang, đao thế như cựu thiên ngân hà chút xuống, trùng trùng điệp điệp, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Ầm ầm, thát trời dòng lũ cùng kim vũ phong bạo hung hăng đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc nổ đùng. Không gian xung quanh kịch liệt chấn động, vô số kim vũ tại đao quang rạo sát hạ vỡ vụn, chôn bụi, phảng phất dưới ánh mặt trời băng tuyết. Thiên cung vũ tuyệt sắc mặt biến hóa. Giao thủ vẹn vẹn chỉ một chiêu, hắn đã có thể cảm giác được rõ ràng đối phương đao ý bên trong kia cỗ thẳng tiến không lùi, không tiếc hết thể điên cuồng khí thế. Hắn mặc dù báo thù sốt ruột, nhưng cũng không muốn cùng cái tên điên này liều mạng. Dù sao nơi đây nhiều phe thế lực hỗn tạp, một khi bản thân bị trọng thương, mình cũng có thể trở thành người khác nhặt nhạnh chỗ tốt đối tượng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, thiên cung vũ tuyệt đem đẩy trời kim vũ chống ra, giống như một thanh xoay tròn dù che mưa, đến gần tự thân đao quang đều đẩy ra, thân hình hướng về sau phiêu nhiên trở ra. Cầm tuyệt, giúp ta! Hắn một bên lui, còn một bên cầu viện. Ô, thê lương đến cực hạn tiếng đàn hóa thành một đạo cô động như thực chất đen nhánh cự mâu, mũi thương từ vô số vạn bẹo kêu rên oan hồn gương mặt cấu thành, đúng là phát sau mà đến trước, đâm thẳng Diệp Cô Chu hậu tâm. Một kích này âm độc xảo trá, nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, chính là Diệp Cô Chu toàn lực đối kháng thiên khung vũ tuyệt, lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh lúc. Nhưng mà Diệp Cô Chu phảng phất sau đầu sinh mắt, trăng tròn, thân hình hắn ở giữa không trung xoay tròn, trường đao vạch ra một đạo hoàn mỹ không một tì vết ngân sắc hồ quang. Đạo này hồ quang thanh lãnh, cao ngạo, tựa như một vòng treo móc ở bóng đêm vô tận bên trong trăng sáng. Cô động thành tuyến ánh trăng hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Ken, sóng âm cự mâu bị cái này ngân sắc trăng tròn một chạm, bộc phát ra đâm xuyên mảng nhị sắt thép va chạm, oan hồn rít lên cùng đao ý tê minh hỗn tạp cùng một chỗ, làm lòng người thần dục nước. Sau một khắc, trường mâu ứng thanh màn át, hóa thành từng sợi khói đen. Cái gì? Huyết âm cầm tuyệt biến sắc, nàng cái này ấp ủ đã lâu sát chiêu lại bị dễ dàng như thế hóa giải. Diệp Cô Chu một đao phá vỡ sóng âm chi mâu, thế đi không giảm chút nào, mượn lực xoáy, trăng tròn đao cương lại thuận thế tăng gọn, hóa thành một đạo xé rách không gian to lớn trắng huyết. Lao yêu phụ, nạp mạng đi. Tiếng giống như sấm, đao quang tựa như điện. Kia vầng loan nguyệt mang theo chạm cắt hết thảy, ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt sắc ý, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Huyễn âm cầm tuyệt con ngươi đột nhiên co lại. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Cô Chu càng như thế dũng mãnh, ngạnh kháng nàng cùng thiên khung vũ tuyệt giáp công về sau, không những không lùi, ngược lại bắt lấy nàng thần thông bị phá, khí cơ hơi dừng lại trong nháy mắt, ngang nhiên phát động quyết tuyệt như vậy phản công. Một đao kia quá nhanh, quá ác, cũng quá gần. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, huyễn âm cầm tuyệt mười ngón tay khô gầy tại dây đàn bên trên bỗng nhiên nhấn một cái, phất một cái. Chanh, ông. Không còn là thê lương sát phạt thanh âm, mà là nhất thanh ngột ngạt như cổ trung đụng vang lên hùng hậu âm tiết. Một đạo mắt trần có thể thấy bóp méo không gian màu xám đậm sóng âm bình chướng trong nháy mắt tại trước người nàng ngưng tụ thành. Bình phong này như là sóng nước kịch liệt chấn động, mặt ngoài ẩn ẩn có vô số nhỏ bé phù văn lưu chuyển, chính là nàng ba đại tạo hóa thần thông một trong thiên âm chướng. Ầm ầm. Diệp Cô Chu trang khuyết đao cương hung hăng chạm tại sóng âm bình chướng bên trên, bình chướng kịch liệt lõm, mặt ngoài phù văn sáng tối chập chờn, phảng phất sau một khắc liền muốn sụp đổ. Mắt thấy tình thế càng phát ra nguy cấp, huyền âm cầm tuyệt tâm niệm thay đổi thật nhanh, hai tay liên đạn, lần nữa biến hóa tiếng đàn. Cong, tiếng đàn đột biến, sóng âm trường mâu tán loạn sau khói đen lại hóa thành yếu ớt lông châu, đen như mực ngàn vạn đằng kia, mang theo thực cốt tiêu hồn âm độc khí tức, vô thanh vô tức từ phía sau kích xạ hướng Diệp Cô Chu. Đây là diệt tuyệt đàn kia ác độc vô cùng, chuyên phá hộ thể cương khí, một khi xâm nhập kinh mạch, tựa như giỏi trong xương, điên cuồng thôn phệ sinh cơ pháp lực. Diệp đại ca cẩn thận. Hùng Nguyệt Nhi kinh hô, kiếm quang muốn bị binh. Diệp đạo hữu, lá đỏ cũng trong lòng siết chặt, phong lưới đao chuyển hướng. Nhưng mà đối mặt cái này đủ lấy chí mệnh phía sau đánh lén, Diệp Cô Chu mà ngay cả đầu cũng không bay. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn chỉ có địch nhân. Suy suy suy, Diệt Tuyệt Âm kia như là giỏi trong xương, trong nháy mắt xuyên thấu Diệp Cô Chu hộ thể đạo cương, hung hăng đâm vào phía sau lưng của hắn. Một cỗ âm hàn triệt cốt kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch Diệp Cô Chu thức hải cùng kinh mạch. Phản phất có ước vạn chỉ độc trùng tại gắm nuốt thần hồn của hắn, an mòn đan điền của hắn. Nô. Diệp Cô Chu kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một sợi máu đen. Nhưng hắn cũng không có dừng lại thế công, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, lão yêu phụ, cái này chút thủ đoạn liền muốn bức lui ta sao? Xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ ta Diệp Cô Chu. Vừa nói, thể nội pháp lực cấp tốc lưu chuyển, chân trụi dưới làn da, gân xanh như cầu long bạo lồi, mạch máu phảng phất muốn nổ bể ra đến, trên mặt lướt qua một tia cực hạn thống khổ, nhưng này song tay cầm đao lại vững như bàn thạch, thậm chí càng thêm có lực. Tàn đao không hối hận. Đây là Diệp Cô Chu mạnh nhất tạo hóa thần thông, có thể trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép áp chế thương thế. Mặc dù diệt tuyệt đàn tia tạo thành thương thế không cách nào tiêu trừ, nhưng có thể chỉ hoãn đến sau một nén nhang lại bộc phát. Trước đó, vô luận Diệp Cô Chu như thế nào thụ thương, đều sẽ không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Cho ta phá. Diệp Cô Chu râu tóc kích trường, hai mắt xích hồng như máu, trường đao trong tay phảng phất cảm nhận được chủ nhân cường đại ý chí chiến đấu, phát ra đâm rách vần tiêu đao minh. Giang rắc giang rắc, màu xám đậm sóng âm bình trướng bên trên vô số giống mạng nện vết rách điên cuồng lan tràn, mặt ngoài phủ văn kịch liệt lấp lóe mấy lần, sau đó triệt để ảm đạm vỡ vụn. Phúc. Bình trướng vỡ vụn trong nháy mắt, huyễn âm cầm tuyệt như bị sét đánh, tiểu tụy thân thể kịch liệt run lên, bỗng nhiên phun ra một miệng lớn sền sệt máu đen. Nàng mười ngón kịch liệt đau nhức, phảng phất bị dây đàn tìm vào xương cốt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tên điên, người cái tên điên này, Nàng âm thanh gào rít, lại cũng bất chấp gì khác, mượn đao cương dư ba xung kích chi lực, thân hình như là kiểu chim đang bay bị giật mình kinh hai hướng về sau bắn ngược. Rút lui quá trình bên trong, nàng hai ngón liên đạn, sóng âm dập dờn, tại ven đường lưu lại từng cái quỷ dị màu đen luồng khí xoáy, ý đồ ngăn cản Diệp Cô Chu tiến công. Huyền âm cầm tuyệt, bất quá mộ bên trong xương khô thôi. Diệp Cô Chu cùng Tiếu Chân Thiên, khoe miệng còn chảy xuống máu đen, ánh mắt lại hừng hực như lò luyện. Trường đao trong tay cô hồng hóa thành một mảnh ngân sắc phong bạo, đao thế đại khai đại hợp, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ cầu bén nhọn nhất tiến công. Kia từng cái màu đen luồng khí xoáy bị hắn đao quang lần lượt chém bỡ, vẹn vẹn chỉ ngăn cản một lát. Thiên cung, ngươi đang xem kịch sao? Huyền âm cầm tuyệt nghiêm nghị rít lên, thanh âm mang tới mấy phần hoảng loạn. Thiên cung Vũ Tuyệt giờ phút này cũng là sắc mặt tái xanh. Quanh người hắn kim vũ của vũ, hóa thành vô số đạo kim quang lưu toa, ý đồ từ cánh tập kích máy rối Diệp Cô Chu, đánh gãy thế công của hắn. Nhưng mà Diệp Cô Chu giờ phút này giống như điên dại, dùng đao quang đem đánh tới kim toa một quyển, thế mà cải biến mục tiêu, hướng về bầu trời Vũ Tuyệt tấn công mạnh mà đi. Cái này chó dại. Thiên cung Vũ Tuyệt hảo ý giúp Huyền Âm cầm tuyệt hóa giải thế công, không nghĩ tới lại là dẫn lửa thiếu thân. Cong. Chỉ nghe đao minh cửu tiêu, hàn quang tách nhập, chấn động đến đầy trời kim vũ nhao nhao rơi xuống, phản phất hạ một trận kim sắc mưa to. Thiên cung Vũ Tuyệt mí mắt cuộn loạn, thầm nghĩ trong lòng, Diệp Cô Chu cái thằng này, rõ ràng tu vi cùng ta giống nhau, tuyệt không có khả năng đồng thời áp chế ta cùng cầm tuyệt. Nhưng hắn giờ phút này lại giống như là xuất chuồn mánh hổ, thế không thể đỡ. Coi là thật ứng câu cách ngôn kia, một người liều mạng, vạn phu mặc địch. Đối mặt Diệp Cô Chu lấy thương đổi, hắn là vạn vạn không dám cùng chi liều mạng, chỉ có thể không ngừng lùi lại, thi triển kim vũ bí thuật cẩn thận đọ sức. Thế là, Thiên Châm Thạch Lâm bên trong xuất hiện một màn quỷ dị. Diệp Cô Chu lấy một địch hai, giống như điên dại, đao quang như thác nước, càng đem Huyền Âm Cầm Tuyệt cùng Thiên Khung Vũ Tuyệt hai đại hung danh hiển hách mười tuyệt cao thủ làm cho đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Đỏ Diệp lập tại mũi tàu, mắt thấy Diệp Cô Chu kia thẳng tiến không lùi cuồng bá đao ý, trong lòng cũng là hào khí tỏa ra. Diệp đạo hữu thật là hào kiệt vậy. Nàng thanh quát nhất thanh, quanh thân xích hồng yêu lực sôi trào, cả người hóa thành một đạo hừng hực hỏa hồng phóng lên tận trời. Tiểu muội đến giúp ngươi một tay. Nói chuyện đồng thời, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo hỏa hồng lưu quang ở trùng quanh nàng hiện, hóa thành lá phong lưới dao, xa xa chỉ hướng xa xa Huyền Âm Cầm Tuyệt. Lại vào lúc này, một trận phiêu miểu tiếng địch không có dấu hiệu nào vang lên. Ngay sau đó, chuyện quỷ dị phát sinh. Trung quanh bị kịch đấu đánh rơi xuống hòn đá, tản mát cỏ cây mảnh vỡ, thậm chí là rừng đá dưới đáy những cái kia phổ thông lá cây. Giờ phút này tất cả đều phù lên không trung, phân biệt bắn về phía lá đỏ cùng Diệp Cô Chu. Cái này thứ gì? Đỏ Diệp đồng lỗ đột nhiên co lại, bản năng cảm ứng được nguy hiểm. Nàng không có nửa điểm do dự, trong tay pháp quyết cấp biến, khắp thiên phong lưới đao gào thét mà quay về, quay chúng quanh nàng cấp tốc xoay tròn, tạo thành một mảnh hỏa hồng phong bạo. Ken 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 ken. Dày đặc như bạo đậu tiếng va chạm vang lên lên. Phong bạo kịch liệt rung động, tia lửa tung tóe. Một cổ lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng của tới, khiến cho lá đỏ độn quang trì trệ, lại từ giữa không trung rơi xuống. Làm sao có thể? Lá đỏ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng thân thức chỗ đến, cơ hồ có thể xác nhận, trung quanh kích xạ mà đến đều là phổ thông cục đá, nát lá, mảnh gỗ vụn. Nhưng chẳng biết tại sao, tại tiếng địch ảnh hưởng dưới, những này phổ thông đồ vật thế mà biến thành thần binh lợi nhận. Một bên khác, Diệp Cô Chu đồng dạng chịu ảnh hưởng. Vô số đá vụn, lá rách phô thiên cái địa vào tới, đem thế công của hắn ngăn chặn giữa không trung, rơi vào đường cùng đao quang lượn vòng, ở xung quanh người múa thành một mảnh kín không kẽ hở quả cầu ánh sáng màu bạc, đem kích xạ mà đến cục đá có cây đều chém thành một miệng. Song Tuyệt đạt được cơ hội thở dốc, xa xa nhìn thấy này tấm cảnh tượng, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Là hắn cũng tới. Tốt, tốt. Ngự sát tinh đã tới. Nhìn các ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Thiên cung Vũ Tuyệt cười gần nói. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, tiếng địch dần dần dừng, kia đầy trời kích xạ đá vụn, mảnh gỗ vụn, là rách. Phản phất đã mất đi linh hồn, đột nhiên ngưng trệ giữa không trung, chợt như mất đi dẫn dắt cát sỏi, dì rào rơi xuống. Toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh. Sát phạt chi khí chưa tán, lại nhiều hơn một loại làm cho người cốt tủy phát lạnh băng lãnh túc sát. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía biên giới chiến trường, một cây cột đá đỉnh chót. Nơi đó, chẳng biết lúc nào, đã yên lặng tĩnh đứng im lặng ngồi lâu có một thân ảnh đứng. Người này thân hình cao gầy, lấy một bộ không có chút nào tạm sắc đen như mực trường bào, ống tay áo rộng lớn, tại sương mù sáng cùng trong gió nhẹ không nhúc nhích tí nào, phản phất bản thân chính là ngưng kết bóng ma. Về phần mặt mũi của hắn, cũng giấu ở mũ trùm bên trong, thần thức không cách nào thấy rõ. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, không có tận lực phát ra bất luận cái gì uy áp, lại làm cho cả ồn ào náo động chiến trường lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh, kia một mực phiêu đãng tại rừng đá trên không, như ẩn như hiện phấn hồng hoa đào trướng khí đột nhiên thu liễm, hội tụ tại một chỗ. Bị sát tinh kia biển chuyển xinh đẹp thân ảnh từ đó hiện hiện, trong miệng cung kính nói, bái kiến thủ tịch. Nhìn người nọ xuất hiện, Diệp Cô Chu sắc mặt biến hóa, không còn tùy tiện tiến công, thanh đao chỉ riêng vừa thu lại, cùng lá đỏ đồng thời lui về trên thuyền. Cẩn thận, người này là Thính Phong lâu thất sát tinh bên trong thủ tịch, Ngự Sát Tinh. Có nghe đồn nói, thực lực của hắn đã vượt qua năm tôn cùng ba bá tương xứng. Diệp Cô Chu trầm giọng nói, lá đỏ cũng là cao mày, làm sao ngay cả hắn cũng tới? Lần này không dễ làm. Lương Luân thấy tình cảnh này, cười nói, đỏ Diệp đạo hữu, tình huống càng ngày càng nguy cấp, ta đề nghị ngươi vẫn là đi trước vi diệu, dù sao việc này cùng ngươi không quan hệ chút nào, không đáng đem mệnh dựng ở chỗ này. Lá đỏ nghe xong, nội tâm có một tia dao động. Hoàn toàn chính xác, tình thế càng ngày càng nguy cấp, lấy thế cục bây giờ đến xem, lưu tại nơi này không khác muốn chết, rời đi tựa hồ là tối ưu giải. nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị nàng bác bỏ. "Hừ, lại đang thử thăm dò ta, ta cũng không tin ngươi có thể một mực chịu đựng không xuất thủ." Lá Đỏ ở trong lòng oán thầm nhất thanh. Sau đó, nghiêm sắc mặt, cất cao giọng nói, "Đan Đạo bạn, ngươi đem ta nhìn thành cái gì rồi? Vừa mới nói muốn cùng các ngươi kề vai chiến đấu, hiện tại liền lâm trận bỏ chạy sao? Ta Lá Đỏ còn không đến mức như thế không cần mặt mũi. Nữ nhân này đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lương Luân lông mày cau lại. Hắn là không tin Lá Đỏ chuyện ma quỷ, luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Nhưng Diệp Cô Chu lại là tin tưởng không thể nghi ngờ, ánh mắt lộ ra vẻ cảm động, đều nói chi kỷ khó gặp, Diệp Mộ sao mà may mắn, có thể gặp được Đỏ Diệp tiên tử cùng Đan huynh hai vị hảo kiệt. Đã nhập tử cục, gì tiếp thân này? Hôm nay lợi dụng trong tay đao, hướng thiên địa này lấy một con đường sống. Cùng Diệp Cô Chu hào khí khác biệt, Lương Luân từ đầu đến cuối phong khinh vấn đạm, lúc này cũng nết miệng mỉm cười, "Diệp lão ca, không nóng nảy, người còn chưa tới đủ, còn có cao thủ." Đỏ Diệp tâm bên trong run lên. Nhưng vào lúc này, nơi xa lặng lặng đứng lặng Ngự Sát Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ tại nhìn cái gì. Đám người không rõ ràng cho lắm, nhao nhao thả ra thần thức, cũng hướng chỗ cao quét tới, nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Mọi người ở đây sinh lòng căng cứng lúc, ầm ầm. Nhất thanh ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang, phản phất thiên khung sụp đổ một khối. Một bóng người, lôi cuốn lấy mắt trần có thể thấy cuồng bạo khí lãng, như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện tại biên giới chiến trường một cây cao ngạo cột đá đỉnh. Kia không thể phá vỡ khí nguyên thạch lại bị cái này cố lực lượng kinh khủng nện đến thấp một nửa, vô số đá vụn như là lưỡi dao hướng bốn phía kích xạ, bụi bặm ngập trời mà lên, hình thành một vòng đục ngầu sóng cả. Bụi mù hơi tán, hiện lộ ra một thân ảnh. Đó là một lão giả, thân hình cực kỳ gầy gò, phản phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Hắn người mặc một bộ vải thô áo gai, còn lưng lưng, hai tay tùy ý lồng tại trong tay áo, mí mắt có chút buông xuống, giống như ngủ không phải ngủ. Theo người này xuất hiện, không gian xung quanh vậy mà bắt đầu vặn mèo, một cố làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán. Thiết phách. Lá Đỏ nhíu mắt. Chương 2416, hỗn chiến chương 2416, hỗn chiến trên trụ đá vị này nhìn như gần đất xa trời lão giả, thình lình chính là yêu tộc ba bá một trong thiết phách. Hắn chỉ đứng bình tĩnh ở nơi đó, rõ ràng chẳng hề làm gì, lại có một cỗ làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp phát ra, phản phất không khí xung quanh đều trở nên nặng nề. Huyết âm cầm tuyệt, thiên khung vũ tuyệt cũng đều là hung danh hiển hách hạng người, nhưng ở trước mặt người này, trong mắt cũng lộ ra thật sâu kiếm kỵ, vô ý thức thu liễm khí tức. Liền ngay cả kia lơ lửng không cố định ảnh sát tinh cùng mị sát tinh, cũng lặng yên lui đến Ngự Sát Tinh sau lưng, không còn dám vọng động. Mọi người tại đây bên trong, duy nhất có thể lấy trực diện lão giả này cũng chỉ có Ngự Sát Tinh. Ngự Sát Tinh vẫn như cũ đứng yên ở cây kia cao ngạo cột đá đỉnh. Dọc lượng mực bảo tại cương phong bên trong không nhúc nhích tí nào, mũ trùm hạ bóng ma phảng phất có thể thôn vệ sáng ngời. Thiết phách. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, thanh âm trầm thấp, không nghĩ tới ngươi cũng tới, cựu trọng phủ thật sự là thể diện thật lớn. A. Nhất thanh khàn khàn khô khốc, phảng phất kim thạch ma sát cười khẽ từ thiết phách miệng bên trong truyền ra, lão phu cũng không phải cái gì tay chân, cựu trọng phủ dâng lên những cái kia bảo vật, chỉ là miễn cưỡng vào lão phu pháp nhãn, nếu không phải Lá Đỏ ở đây, lão phu sao lại tự xuống giá mình, tham gia cùng các ngươi tranh đấu. Nói đến đây, lão giả hai mắt hơi mở, trong mắt thần quang như điện, nhìn về phía xa xa Lá Đỏ. Tiểu nha đầu, năm đó ở vạn một cổ cảnh ngươi thừa dịp lão phu cùng kia cổ một tinh phách chiến đấu thời khắc, âm thầm ăn trộm gà, hỏng lão phu chuyện tốt. Bút chứng này, lão phu một mực nhớ kỹ đâu. Lão thất phu, ngươi còn có mặt mũi nói. Gỗ Lim sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, vạn một cổ cảnh chính là ta một tộc đổi dưỡng thiên kiêu chi trong địa, ngươi thân là thủy tộc tu sĩ sao dám tự mình chui vào? Nếu không phải ta phát hiện kịp thời, kia bí bảo liền bị ngươi đoạt được. A. Ha 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 ha. Thiết phách nghe vậy, không những không giận, ngược lại phát ra một trận chói tai cười to. Tiếng cười kết như là vô số dị xét miếng sắt tại tương hỗ phá xoa, chấn người màng nhĩ đau nhức, ngay cả quanh mình hư không đều tựa hồ nổi lên gợn sóng. Sau một khắc, tiếng cười đột nhiên ngừng, thiết phách đôi mắt giản mua vận đục bên trong tinh quang tăng gọn, mang theo không che giấu chút nào vẻ trầm trọng, ngu xuẩn bố chi. Thiên tài địa bảo, người có duyên cư chi, có người tài có được. Đây là thiên địa chí lý. Chỉ là một cái vạn một cổ cảnh cũng dám nói rằng là ngươi một tộc tài sản riêng. Trong thiên hạ, hẳn là đạo tạng, cơ duyên chỗ đến, cường giả tự rước. Tốt một cường giả tự rước. Ngự Sát Tinh vỗ tay mà cười, thiết phách lời ấy, rất được tâm ta. Thiên địa cơ duyên vốn là vật vô chủ, thiên kiến mẹ phái, chủng tộc có khác, bất quá là kẻ yếu mua dây buộc mình. Ta Thính Phong lâu sinh ý trải rộng từng cái đại lục, từ trước đến nay chỉ nhận mua bán, không phân chủng tộc. Hôm nay khó được cùng thiết phách đạo hữu gặp nhau, không bằng như vậy cùng đi săn một trận. Thanh âm hắn trầm thấp, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo khí tức. Hừ, Thính Phong lâu. Thiết phách mí mắt khẽ nâng, đôi mắt giản mua vận đục đảo qua Ngự Sát Tinh, cười lạnh nói, một đám giấu đầu lộ đuôi, chỉ biết lấy tiền làm việc con chó thôi, lão phu còn không để vào mắt. Lão phu làm việc, tùy tâm sử dụng. Hôm nay nhìn Lá Đỏ nha đầu này không vừa mắt, liền thuận tay nghiền chết, không có quan hệ gì với các ngươi, càng chưa nói tới cái gì liên thủ. Lời ấy cuồng vọng vô cùng, Ngự Sát Tinh nghe xong, mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn biến hóa, nhưng khí tức quanh người rõ ràng trầm xuống. Mực bào không do mà bay, bay phất phới. Một cỗ băng lãnh khí tức tốc sát từ trên người hắn tán phát ra. Nhưng hắn cũng không có xuất thủ, yên lặng sau một lát, cười lạnh nói, thiết phách không hổ là thiết phách, khẩu khí thật lớn. Bất quá ta Thính Phong lâu xưa nay sẽ không làm nhiệm vụ bên ngoài sự tình. Ngự Sát Tinh nói đến đây, đột nhiên từ mực bảo bên trong rũi ra một cây tái nhợt ngón tay, ở trên cao nhìn xuống, chỉ hướng đứng tại Bích Lạc Tiên Khả bên trên Hùng Nguyệt Nhi. Phía dưới những này con ngồi bên trong, ta chỉ cần đầu kia Hùng Yêu. Dừng một chút, lại chỉ hướng bên cạnh Lương Nôn. Còn có, Hùng Yêu bên cạnh cái này tùy tùng, những người khác ta mặc kệ, có thể tùy ngươi xử trí, nhưng hai người này phải chết tại chúng ta Thính Phong lâu trong tay.
Ồ.
Thiết Phách đôi mắt giản mua vẫn đục liếc qua phía dưới đám người. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, phản phất tại thưởng thức đông đảo dê đợi làm thịt. Thú vị, máu me đầy đầu mạch hỗn tạp Hùng Yêu cùng một cái khí tức thường thường tùy tùng, cũng đáng được ngươi Thính Phong lâu lao sư động chúng như thế. Thính Phong lâu làm việc, không cần ngươi đến lắm miệng. Ngự sát tinh lạnh lùng nói. Thiết Phách cười hắc hắc, hoạt động ra tay chân, lo lắng nói, thôi được, lão phu lâu không xuất thủ, hôm nay liền hoạt động tay chân một chút, hy vọng phía dưới những người này không nên chết đến quá nhanh, cho thêm lão phu một điểm niềm vui thú đi. Hắn lời còn chưa dứt, một luồng sát ý mạnh mẽ đã cách không khóa chặt Lá Đỏ. Lá Đỏ thân thể chấn động, con ngươi đột nhiên co lại. Nàng hiện tại đối mặt là yêu tộc thánh cảnh phía dưới người mạnh nhất, ba bá một chồng, danh xưng nhục thân bất diệt Thiết Phách. Người này cảm giác áp bách thực sự quá mạnh. Năm đó ở Vạn Mục cổ cảnh, nàng sở dĩ dám cùng Thiết Phách đối nghịch, là bởi vì đối phương bị cổ mục tinh phách dây dưa, không dành quan tâm chuyện khác. Bây giờ trực diện người này, mà lấy tu vi của nàng, cũng không khỏi đến hãi hùng kiếp vía. Không nghĩ tới lao thất phu này cũng tới. Lần này coi như nguy hiểm. Nếu như ta cược sai Đan Dương Sinh cũng không có ba bá thực lực, vậy ta chẳng phải là phải chết ở chỗ này. Ngay tại Đỏ Diệp tâm tự không yên, kinh nghi bất định lúc, oeng. Đâm nghiêng bên trong, một cỗ cuồng bạo đến cực hạn, mang theo nồng đậm huyết tinh cùng điên cuồng khí tức xích hồng huyết diễm, không có dấu hiệu nào sẽ rách thiên châm thạch lâm trên không xương mù xám. Huyết diễm nổ tung, nóng dực khí lãng lôi cuốn lấy gây mũi mùi máu tươi quét sạch tứ phương, đem mấy cây hơi mảnh cột đá trong nháy mắt dung thực ra to lớn lỗ hổng. Mà tại quần quần huyết quang bên trong, một bóng người chậm rãi đứng thẳng người. Kia là một cái vóc người cao lớn, hai vai khoan hậu nam tử, xóa đỏ sẫm như máu lộn xộn tóc dài, mặc trên người một kiện màu nâu xám rách dưới dắp da. Da của hắn bày biện ra một loại bệnh trạng tái nhợt, phía trên bò đầy bặm bẹo nhúc nhích màu đỏ sẫm mạch máu đường vân, phảng phất có vật sống tại dưới da bò đi. Nhất làm người sợ hãi chính là ánh mắt của hắn. Kia là hai đoàn thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm, điên cuồng, bạo ngược, cùng một loại sâu tận xương vị cố chấp ở trong đó xen lẫn lan lộn. Lá Đỏ, Lá Đỏ. Khan giọng điên cuồng tiếng gầm gừ, như là thụ thương dã thú kêu rên, trong nháy mắt vượt trên rừng đá bên trong tất cả phong thanh cùng sát ý. Người này bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia thiêu đốt huyết đồng gắt gao khóa chặt tại Lá Đỏ trên thân, phảng phất muốn đưa nàng ăn sống nuốt tươi. Ngươi nói cho ta, ngươi có hay không quên ta? Hắn bước ra một bước, dưới chân mặt đá lại bị thiêu đốt ra tư tư rung động cháy đen dấu chân, đã nhiều năm như vậy. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì không chịu liếc lấy ta một cái? Vì cái gì? Thà Vô Mệnh. Lá Đỏ lấy làm kinh hãi. Người tới chính là mười tuyệt một trong đốt máu mất mạng Thà Vô Mệnh. Từ khi một lần tình cờ gặp nhau về sau, người này liền đối với nàng vừa gặp đã cảm mến, về sau liền bắt đầu các loại dây dưa, hết lần này tới lần khác mình còn không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải mình thành công trốn về một tộc cảnh nội, chỉ sợ thật đúng là muốn bị người này đạt được. Nhớ tới đoạn trải qua này, Lá Đỏ vô ý thức lui lại một bước, sắc mặt hơi tái nhợt. Thà Vô Mệnh, ngươi cái này tên điên, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Đỏ Diệp lanh tiếng nói. Tên điên. Ha ha ha. Đúng. Ta chính là tên điên. Thà Vô Mệnh ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tiếng cười thê lương chói tai, chấn động đến chung quanh cột đá dị rào giáng trận. Nhìn xem ngươi tình cảnh hiện tại, Thiết Phách lao quỷ muốn nghiền nát ngươi, Thính Phong lâu con chuột cũng muốn mạng của ngươi, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc. Ha ha ha. Hắn cười to không ngừng, giống như điên cuồng chỉ vào Thiết Phách cùng Ngự Sát Tinh, lập tức lại bỗng nhiên chuyển hướng Lá Đỏ, trong mắt buộc phát ra một loại bệnh trạng chờ mong, nhưng là chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta song tu, làm nữ nhân của ta, chỉ cần ngươi gật đầu, hiện tại, lập tức, ta liền thay ngươi giết bọn hắn. Giết sạch nơi này tất cả nghĩ hại ngươi người, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Lá Đỏ, gả cho ta, mau trả lời ứng ta. Nói chuyện đồng thời, hắn vươn vết máu loang lổ, móng tay bén nhọn tay, phản phất muốn cách không bắt lấy Lá Đỏ, thanh âm vội vã không nhịn nổi. Im ngay, tha tên điên. Lá Đỏ tức giận đến toàn thân phát run, tuyệt khuôn mặt đẹp bởi vì xấu hổ giận dữ mà nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, ánh mắt lại băng lãnh như vạn năm hàn băng, ngươi si tầm vọng tưởng. Ta Lá Đỏ coi như thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, cũng sẽ không cùng như ngươi loại này tên điên có nửa điểm liên quan. Không đáp ứng. Ngươi vậy mà không đáp ứng. Thà Vô Mệnh trên mặt chờ mong trong nháy mắt ngưng kết, lập tức bị vô biên đoán độc cùng cuồng nộ thay thế. Hắn huyết hồng con mắt điên cuồng chuyển động, ánh mắt giống như rắn độc đảo qua Lá Đỏ bên cạnh tất cả mọi người. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn điên cuồng mà gào thét, trên người mạch máu đường vân như cùng sống vật kịch liệt phồng lên. Là bởi vì hắn sao? Diệp Cô Chu, cái này tự cho mình siêu phàm, xen vào việc của người khác đau khách, hay là hắn? Cái kia mặc áo xám phục tiểu bạch kiểm, ngươi di tình biệt luyến rồi, ngươi thích người khác, đúng hay không? Hắn mỗi hỏi một câu, trên người sát ý liền bạo tăng một phần, cùng bạo huyết sắc khí diễm phóng lên tận trời, đem chúng quanh xương mù xám đều nhuộm thành tinh hồng. Lá Đỏ bị hắn cái này âu ngôn huế ngữ cùng hoang đường phán đoán tức đến cơ hồ nói không ra lời, chỉ là cắn răng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bên trong xem thường cùng quyết tuyệt không có chút nào dao động. Không nói lời nào, chấp nhận. Tốt, tốt, tốt. Thà Vô Mệnh nói liên tục ba cái tốt chữ, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo khắc cốt hận ý đã ngươi trong lòng có người khác, đã ngươi không chịu đáp lại ta. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, mười ngón tay xuề ra, lòng bàn tay riêng phần mình ngưng tụ ra một đoàn bốc lên nhảy bọn, tản mát ra khí tức hủy diệt tinh hồng cầu, thanh âm đột nhiên cất cao, sắc nhọn như quỷ rít gào, vậy ta liền đem bọn hắn tất cả đều giết sạch, giết sạch bên cạnh ngươi tất cả nam nhân, giết tới chỉ còn lại ta một cái. giết tới ngươi chỉ có thể nhìn ta, chỉ có thể thuộc về ta. Tha vô mệnh gào thét như điên thú, huyết hồng song đồng khóa chặt Diệp Cô Chu. Sau một khắc, quanh người hắn huyết diễm oanh nổ tung, cả người hóa thành một đạo xé rách trường không xích hồng thiểm điện, lao thẳng tới Bích Lạc Thiên Khả. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Người còn chưa tới, một cỗ đốt diệt sinh cơ, thiêu đốt thần hồn kinh khủng sóng máu đã của tới. Cẩn thận! Lá Đỏ cùng Hùng Nguyệt Nhi đồng thời kinh hô. Diệp Cô Chu con người đột nhiên co lại, pháp lực trong nháy mắt bị thôi động đến cực hạn, cô hồng thanh minh hóa thành một đạo cô động như thực chất giải lụa màu bạc, đón lấy cái kia đạo xích hồng thiểm điện. Oanh! Lưỡi đao cùng huyết diễm hung hăng va chạm, ánh sáng chói mắt nổ tung, cùng bạo pháp lực đem Bích Lạc Tiên Khả triệt để chấn vỡ. Diệp Cô Chu chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân đang đang liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều tại hư không bước ra vết rách. Thật là bá đạo huyết diễm. Diệp Cô Chu trong lòng nghiêm nghị. Diệp đại ca. Hùng Nguyệt Nhi sắc mặt lo lắng, muốn tiến lên tương trợ. Đừng tới đây. Diệp Cô Chu trầm giọng quát bảo ngưng lại, cưỡng đè một ngụm pháp lực, đao thế tái khởi, chuẩn bị nên đón Thả Vô Mệnh vòng tiếp theo điên cuồng tấn công. Nhưng mà, Thả Vô Mệnh cũng không tiếp tục tiến công. Hắn ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, lại là bay về phía cách đó không xa cái kia một mực phong khinh vân đạm áo bảo xám thân ảnh. Còn có ngươi, Tiểu Bạch Kiếm, ngươi cũng nên chết. Lời còn chưa dứt, Thả Vô Mệnh lần nữa hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, năm ngón tay xuề ra, đầu ngón tay thiêu đốt lên sôi trào đỏ sẫm huyết viêm, thẳng đến lương luôn cổ họng. Tốc độ của hắn cực nhanh, ngay cả tàn ảnh đều trở nên mơ hồ. Đan đạo bạn, Đan huynh, cẩn thận a. Lá Đỏ, Mực Lỏng, Thanh Trúc, thậm chí vừa mới ổn định thân hình Diệp Cô Chu, cũng nhịn không được la thất thanh. Thả Vô Mệnh cái này ôm hận một kích, so công hướng Diệp Cô Chu lúc càng thêm tàn nhẫn, không để lối thoát. Duy chỉ có Hùng Nguyệt Nhi không có quá lớn phản ứng. Lương Nôn bản sự nàng chỗ nào không biết, mắt thấy cái này Thả Vô Mệnh bay đi, gấu đốc không khỏi gãi đầu một cái, thầm nghĩ, tại sao lại đến một người điên? Ai, sư phụ hôm nay sợ là muốn đại khai sát giới. Bất quá nói đi thì nói lại, Diệp đại ca, Đỏ Diệp tỷ tỷ bọn hắn ở đâu là đến giúp sư phụ à? Cảm giác bọn hắn dẫn tới đối thủ so chính bọn hắn đều lợi hại. Ngay tại Hùng Nguyệt Nhi âm thầm suy nghĩ thời khắc, Thả Vô Mệnh đã đến Lương Nôn trước mặt. Giết giết giết, dám nhúng chàm Lá Đỏ người, toàn đều phải chết. Thả Vô Mệnh giống như điên, quanh thân pháp lực trào lên. Mắt thấy kia thiêu đốt lên kinh khủng huyết viêm móng đuốt liền muốn chạm đến Lương Nôn cái cổ, Lương Nôn lại là mỉm cười, thân hình như là bị gió thổi tán tơ liễu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thả Vô Mệnh đốt máu tay chỉ hung hăng nắm qua một mảnh hư ảnh, cái gì cũng không có đụng phải. A, trong mắt của hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên là không nghĩ tới Lương Nôn đột pháp quỷ dị như vậy, thế mà tại mí mắt của mình từ dưới đáy biến mất. Người đâu? Tiểu Bạch Kiếm, cút ra đây. Thả Vô Mệnh gào thét, huyết diễm không bị khống chế tại quanh người hắn kịch liệt bốc lên, cuồng bạo thần thức như là vô hình xúc tu, điên cuồng quét sạch mỗi một tấc không gian. Nhưng vào lúc này, ồn ào. Nhất thanh giàn mua mà băng lãnh quá khẽ, như là trọng truy gõ trong lòng mọi người. Xa xa trên trụ đá, thiết phách kia còn xuống thân thể không có dấu hiệu nào động. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, dưới chân kia cứng rắn khí nguyên thạch lập tức xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, sau đó hướng phía dưới cấp tốc sụp đổ. Ầm ầm. Cao vút trong mây cột đá trong nháy mắt bị san bằng. Một thân ảnh như là như lưu tình từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ cực nhanh xông về Lá Đỏ. Đỏ Diệp tâm bẩn bỗng nhiên co rụt lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp kia bàn tay khô gầy phảng phất thế gian cứng rắn nhất thần binh lợi nhận. Trưởng duyên những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng dây gì. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng một mực khóa chặt Lá Đỏ quanh thân trăm trượng, phản phất vô hình tường đồng vết sắt, đưa nàng tất cả né tránh không gian đóng chặt hoàn toàn. Chương 2417, gấu lửa chương 2417, gấu lửa không được. Đỏ Diệp đồng lỗ đột nhiên co lại, quanh thân xích hồng yêu lực như là núi lửa ầm vang bộc phát. Trong chốc lát, vô số mai thiêu đốt lên kim hồng hỏa diễm lá phong chống rông hiện lên, tầng tầng lớp lớp, điên cuồng xoay tròn, tại trước người nàng trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt dày đến 10 trượng, khắc rõ cổ lão vân gỗ xích kim cự thuần. Ầm. Sát trưởng vô xuống, cự thuận ứng thanh nổ tung. Lá Đỏ kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh lùi lại, những nơi đi qua hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Thử, một tộc thiên tiêu, không gì hơn cái này. Thiết Phách nghe răng cười liên tục, thân hình như điện, lại là một cái giản dị tự nhiên đấm thẳng đạo ra, quyền phong cô động như sát trụ, không gian xung quanh cấp tốc và mèo. Lá Đỏ sắc mặt nghiêm túc, mười ngón tung bay như liên, vô số phong lưới đao hóa thành nóng rực phong bạo xoắn về phía Thiết Phách, đồng thời túc hạ một điểm, thân hình hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang hướng về sau nhanh chóng tối lui. Ha ha ha, không quan trọng thủ đoạn, lão phu còn không để vào mắt. Thiết Phách cười to, không tránh không né mặc cho phong lưới đao phong bạo cắt chém thân thể, phát ra keng, 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 tiếng sắt thép va chạm. Hắn bên ngoài thân ô quang lưu chuyển, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Quyền thế không giảm trái lại còn tăng, trong nháy mắt xuyên thủng phong lưới đao phong bạo. Phúc. Quyền kinh cách không đánh trúng, Lá Đỏ như gặp phải trọng truy, hộ thể linh quang lấp loé không yên, một ngụm máu tươi phun ra, cả người như diều đứt dây hướng về sau ném đi. Thẳng đến xuyên thủng mấy cây cột đá về sau, Lá Đỏ mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Ngắn ngủi hai hiệp, lập tức phân cao thấp. Thiết Phách nhục thân mạnh mẽ, lực lượng chi bá đạo, hoàn toàn nghiền ép Lá Đỏ. Lá Đỏ, mắt thấy nàng này chật vật không chịu nổi, Diệp Cô Chu trong lòng biết nàng không phải là đối thủ của Thiết Phách, lúc này thét dài một tiếng, thôi động đột bằng, muốn phi thân cứu viện. Thử, Diệp Cô Chu, đối thủ của ngươi là chúng ta. Huyết Âm cầm tuyệt lệ cười đột khởi, hai tay tại cửu lũ oan hồn trên đàn đống nhiên vạch một cái. Trong nháy mắt, một mặt từ âm luật tạo thành đen nhánh chi tường vắt ngang tại Diệp Cô Chu trước người, trên đó vô số oan hồn mặt mày méo mó rít lên, tàn mát ra đông kết thần hồn âm hàn. Lan đi. Diệp Cô Chu giận quát một tiếng, trong tay cô hồng đao quang tăng bọn, như là cựu thiên ngân hà treo ngược, hung hăng chém về phía âm tường. Ầm ầm, đao cương cùng âm tường va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Âm tường kịch liệt chấn động, hắc khí bốc lên, mặc dù cuối cùng bị đao quang xé rách, nhưng cũng thành công kéo lại Diệp Cô Chu bước chân. Ha ha ha, Diệp Cô Chu, ngươi tự thân còn khó đảm bảo, còn dám phân tâm. Trong tiếng cười điên dại, Thiên Khung Vũ Tuyệt hai tay pháp quyết gấp bóp, đầy trời kim vũ hóa làm vô số tên lạc, như kim sắc như gió báo từ cánh quét sạch hướng Diệp Cô Chu. Diệp Cô Chu đao thế bị ngăn cản, lực cũ đã đi, đối mặt cái này phô thiên cái địa kim vũ phong bạo, đành phải cưỡng ép về đao đón đỡ. Ken 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 ken, dày đặc như mưa sắt thép va chạm âm thanh vang tận mây xanh. Diệp Cô Chu thân hình kịch chấn, đao quang múa thành một mảnh màn ánh sáng màu bạc, đem đánh tới kim vũ đều bay, trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe. Mặc dù chặn Thiên Khung Vũ Tuyệt pháp thuật, nhưng song tuyệt liên thủ, thế công như thủy triều, hắn nhất thời bị gắt gao ngăn chặn, căn bản là không có cách thoát thân cứu viện lá đỏ. Tìm không thấy, tìm không thấy. Tiểu Bạch Kiểm, người cút ra đây cho ta. Một bên khác, Thà Vô Mệnh đã triệt để lâm vào điên cuồng. Hắn huyết đồng liếc nhìn hư không, cùng bạo thần niệm lặp đi lặp lại tìm kiếm mỗi một tấc không gian, nhưng thủy chung bắt giữ không đến Lương Nôn kia sợi như gió mát khí tức. Trong cơn giận dữ, cặp kia thiêu đốt huyết đồng bỗng nhiên chuyển hướng mực lòng cùng thanh trúc. Là các ngươi những này trướng mắt lão mù đầu. Nếu như không có các ngươi từ đó cản trở, lá đỏ như thế nào lại trướng mắt ta? Vừa dứt lời, Thà Vô Mệnh liền nết miệng cười một tiếng, hóa thành một đạo xé rách trường không xích hồng lưu tinh, lao thẳng tới mực lòng cùng thanh trúc. Cái này tên điên, nhanh kết trận. Mực lòng sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị hét lớn. Hắn cùng thanh trúc trong nháy mắt tâm ý tương thông, bàng bạc một tộc yêu lực không giữ lại chút nào bộc phát. Vạn khe tùng trúc đổ. Mực lòng cùng thanh trúc hai người hai tay kết ấn, dưới chân màu xanh sống yêu lực như cùng sống nước mãnh liệt chảy xuôi, trong nháy mắt tại hắn cùng thanh trúc trước người trải rộng ra một bức to lớn tranh thủy mặc quyển. Hòa bên trong vô số cầu kình thương tùng cùng che trời cự trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng gặp thân cảnh như sắt, lá kim như kiếm, tầng tầng lớp lớp, ngưng tụ thành một mảnh mênh mông vô biên màu xanh sẫm bình trướng. Theo tiếng thông reo trúc sóng lăn lộn gào ghét, một cỗ sinh sôi không ngừng mênh mông chi lực tràn ngập ra. Điều trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Thà Vô Mệnh huyết đồng hừng hực như lò luyện, đối mặt cái này che khuất bầu trời màu xanh sẫm bình trướng, đúng là không tránh không né, quanh thân huyết diễm đột nhiên tăng vọt, còn như là cỗ sao trời hùng hăng đổ vào. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, nhìn như không thể phá vỡ vạn khe tùng trúc đồ thế mà bị đánh ra một cái cháy đen lỗ thủng. Phúc, phúc, mực lòng, thanh trúc như gặp phải trọng truy, đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt trong nháy mắt hôi bại xuống dưới. Không có khả năng. Hắn dù cho là mười tuyệt một trong, cũng không có khả năng có cường đại như thế yêu lực. Cái này đã đạt đến ba bá cấp độ. Mực lòng mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói. Không thích hợp. Thanh trúc so mực lòng muốn trầm ổn một chút, lúc này thần thức quét qua, thấp giọng nói, hắn giống như tại đốt chính mình khí huyết. Có loại sự tình này. Mực lòng trong lòng giật mình, nhìn kỹ lại, quả nhiên nhìn ra Thả Vô Mệnh khí huyết chi lực chính đang kéo dài yếu bớt. Tới đối đầu ứng quanh người hắn huyết diễm thì càng ngày càng vượng. Phát hiện này, để Mực lòng càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đốt mệnh máu tuyệt, chẳng lẽ hắn mỗi lần đánh nhau đều muốn đốt sinh mệnh của mình sao? Vậy hắn là thế nào sống đến bây giờ? Không biết. Thanh trúc cũng là trong lòng rụt rè, thấp giọng nói, nhìn cái này người điên tư thế, là dự định cùng chúng ta đồng quy vu tận. Đáng chết tên điên, Đỏ Diệp sư điệt làm sao lại bày ra như thế một cái nát người? Mực lòng oán trách nhất thanh, hai tay pháp quyết lại là không ngừng, đạo đạo bích hà phóng lên tận trời, ý đồ ngăn cản Thả Vô Mệnh tiến công. Hai cái lão một đầu, nhìn các ngươi còn có thể chống bao lâu? Thả Vô Mệnh cười ha ha, quanh thân huyết diễm cuộn, cùng bạo sát ý ngưng tụ như thật, hướng ngược lòng, thanh trúc hai người tấn công mạnh không ngừng. Cùng lúc đó, xa xa cột đá đỉnh chót, ngự sát tinh hai tay ôm ngực, rộng lượng mực bảo không nhúc nhích tí nào, tựa hồ tại dùng xem kỹ trên ánh mắt hạ dò xét Hùng Nguyệt Nhi. Chính là ngươi giết xôi núi. Thanh âm trầm thấp từ mũ trùm hạ truyền ra. Không sai, là ta giết cái kia con cóc. Hùng Nguyệt Nhi không e dè. Kỳ quái, lấy tu vi của ngươi không nên a. Ngự sát tinh trầm ngâm một lát, đống nhiên nói, Hùng Điêu, ngươi thành thật trả lời bản tọa vấn đề, bản tọa có thể cho ngươi một thông khoái. Nếu không, ta thính phong lâu thủ đoạn, chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy. Vấn đề gì? Hùng Nguyệt Nhi cao mày nói, ngươi là thế nào giết xôi núi? Là có người hay không trong bóng tối giúp ngươi? A, ngươi đều biết rồi. Hùng Nguyệt Nhi hai mắt trợn thật lớn. Dưới cái nhìn của nàng, mình cuối cùng có thể quyết định chém giết xôi núi, đích thật là được Lương Nôn trợ giúp. Nhưng chuyện này đối phương làm sao biết? Kỳ quái, chẳng lẽ ngày đó ngươi cũng ở tại chỗ? Hùng Nguyệt Nhi gãi đầu một cái, vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Ngự sát tinh quan sát nét mặt của nàng, trong lòng hiểu rõ, đối chính mình suy đoán tin tưởng không thể nghi ngờ. Xem ra, lịch sát tinh thật phản bội tổ chức, chắc không được tìm không thấy tung tích của hắn. Nhưng hắn tại sao phải giúp đầu này Hùng Yêu? Trầm ngâm một lát sau, ngự sát tinh thản nhiên nói, Hùng Yêu, nói ra tịch sát tinh chỗ ẩn thân, ta vừa rồi lời hứa vẫn như cũ hữu hiệu, bảo đảm ngươi chết được không thống khổ chút nào. Hùng Nguyệt Nhi nghe xong liền gấp, phi phi phi, em đẹp ta làm gì muốn chết? Vậy nhưng không phải do ngươi. Ngự sát tinh cười lạnh một tiếng, mũ trùm hạ bóng ma có chút ba động, thanh âm trầm thấp mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Hùng Yêu, trả lời vấn đề của ta, nếu không, bản tọa sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Hừ, muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều quá. Hùng Nguyệt Nhi bị hắn nhiều lần bức bách, tức giận trong lòng, quát nhất thanh, kiếm trong tay quyết sớm đã dẫn động. Ông, kiếm hoàn bay lên không, kim quang óng ánh bỗng nhiên bộc phát, mang theo thẳng tiến không lùi sắc bén khí thế, đâm thẳng ngự sát tinh tim. Một kiếm này thế đại lực trầm, không có chút nào sức tưởng tượng. Can đảm lắm đáng tiếc. Sâu kiến chi quang, đối mặt cái này đủ để xuyên thủng sơn nhạc một kiếm, Ngự Sát Tinh chỉ là phát ra nhất thanh băng lãnh cười nhạo. Hắn rộng lượng mực bào không nhúc nhích tí nào, chỉ là lồng tại trong tay áo tay phải, đối hư không cực kỳ tùy ý cong ngón đúng ra. Một sợi nhỏ không thể thấy u quang, từ hắn tái nhập đầu ngón tay xuất ra, như là đầu nhập giữa hồ một hòn đá, trong nháy mắt không có vào kia gạo thép mà tới kiếm khí kim long thể nội. Ông, thời gian phảng phất ngưng trệ một cái chớp mắt. Hùng Nguyệt Nhi biến sắc. Nàng cảm giác trôi này cùng mình tâm ý tương thông, điều khiển như cánh tay kim cương phục ma kiếm, thế mà trong phút chốc đã mất đi liên hệ, phảng phất bị một con vô hình cự thủ ngạnh sinh sinh từ nàng thần hồn bên trong bóc ra đi. Chuyện gì xảy ra? Hùng Nguyệt Nhi trong lòng kinh ngạc, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, ý đồ đoạt lại kiếm hoàn quyền chủ đạo. Kiếm hoàn kịch liệt rung động, kim sắc kiếm quang cùng kia cô xâm lấn u ám ý chí kịch liệt giao phong, phát ra chói tai tư tư âm thanh, phảng phất nung đỏ bản uỷ xuyên vào nước đá. Thử, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngự Sát Tinh ngữ khí khinh thường, lạnh lùng nói, vạn vật có linh, đều nghe ta mệnh. Chỉ là kiếm hoàn, an dám không phù hợp quy tắc. Nói xong, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái, phảng phất tại trong lúc vô hình siết chặt cái gì. Giống. Kim cương phục ma kiếm biến thành kim long hư ảnh phát ra nhất thanh không giống long ngâm bặm mẹo gào thét, lại bỗng nhiên thay đổi long đầu, mang theo mất khống chế cuồng bạo kiếm khí, lấy càng hung hãn khí thế phản phệ Hùng Nguyệt Nhi. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không bị kéo ra vết rách, phản phất một đầu mất khống chế gián động, nhắm người mà phệ. Không được. Nơi xa giao chiến Diệp Cô Chu thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi, muốn vung đao cứu viện, lại bị Thiên Khung Vũ Tuyệt cùng Huyền Âm Cầm Tuyệt gắt gao ngăn lại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh âm bỗng nhiên tại Hùng Nguyệt Nhi thức hải bên trong vang lên, mụ nội nó, người này thật là buồn nôn, so ta còn có thể ra vẻ ta đây, tức chết cô nãi nãi. Hùng Nguyệt Nhi nghe được thanh âm này, trong lòng vui mừng, tiểu tùng tiền bối. Hừ, Hùng Nguyệt Nhi đừng sợ, ta đem ta yêu lực cho ngươi mượn, cho ta hung hăng đánh cái này cuồng vọng ra hỏa. Vừa dứt lời, một cỗ cường đại yêu lực liền từ trong đan điền tuôn ra, trong nháy mắt hướng chạy Hùng Nguyệt Nhi toàn thân. Gấu nốc trong mắt giấy lên xích kim sắc hỏa diễm, lòng tin tăng nhiều. Kim cương phục ma kiếm, cho ta định. Theo quát khẽ một tiếng, bị Ngự Sát Tinh điều khiển phản vệ mà đến kiếm hoàn, thế mà treo ngừng ở giữa không trung, khoảng cách Hùng Nguyệt Nhi vẹn vẹn chỉ có không đến 3 thước khoảng cách. Ngự Sát Tinh xa xa thấy cảnh này, mũ trùm hạ bóng ma nổi lên một tia gợn sóng. Lại có thể phá giải ta pháp thuật, xem ra Hùng Yêu còn có chút bản sự. Hắn thân là Thính Phong lâu đỉnh cấp sát thủ, không chỉ tu vị cao thâm, phong cách hành sự cũng là có tiếng cẩn thận. Mắt thấy Hùng Nguyệt Nhi khí tức quỷ dị, hắn cũng không dám khinh địch, bí mật truyền âm nói, "Ảnh Sát Tinh, Mị Sát Tinh, hai người các ngươi từ bên cạnh tập kích quấy rối, ta đến tùy thời chém giết cái này Hùng Yêu, bảo đảm vạn vô nhất thất." "Rõ." Hai gã khác sát thủ không dám thất lễ. Ảnh Sát Tinh thân ảnh như là nhỏ vào trong nước mực nước, lặng yên không một tiếng động dung nhập một cây to lớn cột đá bóng ma bên trong, khí tức trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Mị Sát Tinh thì phát ra nhất thanh câu hồn đoạn phách yêu kiều cười, huyền chuyển dáng người tại phấn hồng hoa đảo chướng khí bên trong như ẩn như hiện, mười ngón tung bay, vô số màu hồng phấn hoa đảo canh trống rông hiện hiện, mang theo mê hoặc tâm thần con người ngọt ngào dị hương, như là như mưa rào bắn về phía Hùng Nguyệt Nhi. "Tiểu nha đầu, bồi tỷ tỷ chơi đùa mà." Mị Sát Tinh thanh âm mang theo kỳ dị lực lượng, ý đồ nhiễu loạn Hùng Nguyệt Nhi tâm thần. Hùng Nguyệt Nhi nháy máy mắt, nhìn xem Mị Sát Tinh tấm kia trong mắt thế nhân điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt, trong mắt cũng lộ ra mấy phần ghét bỏ chi sắc. "Đại tỷ tỷ, ngươi làm sao dài dạng này? Trên mặt một điểm thịt đều không có, trắng nếu bộ xương, xấu quá ạ. So bọn ta phía sau núi mồ mả tổ tiên bên trong đào ra còn khó nhìn đấy. Ngươi nói cái gì?" Mị Sát Tinh lông mày đứng đấy. Nàng một thân mị công, nam nữ không hạ, dù là Diệp Cô Chu như thế hảo kiệt cũng sẽ bị nàng ảnh hưởng, không nghĩ tới tại đầu này Hùng Yêu trên thân cắm cái ngã. Đối phương chẳng những không có bị nàng mị công ảnh hưởng, ngược lại đưa nàng coi là hồng phấn cô lâu. Đôi này Mị Sát Tinh tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. "Tiểu tiện nhân, ngươi muốn chết." Mị Sát Tinh tấm kia điên đảo chúng sinh gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt và mẹo, trong mắt mị ý tận thời, chỉ còn lại oán độc thấu xương sắc cơ. "Vạn tiêu xài xương cướp." Nàng rít lên nhất thanh, mười ngón như xuyên hoa hồ điệp cấp tốc biến ảo, quanh thân tràn ngập phấn hồng hoa đảo chướng khí bỗng nhiên sôi trào, vô số nhìn như mềm mại cánh hoa bắn ra, mục tiêu khóa chặt Hùng Nguyệt Nhi. Những này cánh hoa đều ẩn chứa kịch độc, phổ thông pháp bảo căn bản là không có cách ngăn cản. Cùng lúc đó, Hùng Nguyệt Nhi dưới chân bóng ma phảng phất sống lại, vô thanh vô tức lan tràn lên phía trên, ngưng tụ. Ảnh Sát Tinh cái kia quỷ mị thân ảnh từ trong bóng tối bạo khởi, hai tay hóa thành hai thanh đen nhánh không ánh sáng ảnh nhận, một đâm Hùng Nguyệt Nhi hậu tâm, một gọt nàng mắt cá chân. "Ai nha, cái bóng động." Hùng Nguyệt Nhi kinh hô nhất thanh, cấp tốc thôi động độn quang phóng lên tận trời. "Hừ." Sơ hở trong chỗ. Nơi xa trên trụ đá Ngự Sát Tinh, mũ trùm hạ bóng ma có chút ba động, phát ra nhất thanh băng lãnh cười nhạo. Vừa rồi Hùng Nguyệt Nhi không giải thích được phá giải pháp thuật của hắn, để hắn cất một tia cẩn thận, nhưng giờ phút này xem ra, đầu này Hùng Yêu căn bản không có thực lực gì. "Ta đến cùng tại kiêng kỵ cái gì?" Ngự Sát Tinh lắc đầu, tự rêu cười một tiếng, sau đó đưa tay phải ra, năm ngón tay hư trương. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, trung quanh mấy chục cây cao vút trong mây to lớn cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, không thể phá vỡ khí nguyên thạch tại hắn yêu lực ra chỉ dưới, hóa thành vô kiên bất tồi thạch mâu. "Đi." Ngự Sát Tinh phất ống tay áo một cái, những này thạch mâu đồng thời đánh tới Hùng Nguyệt Nhi. Mắt thấy Thính Phong lâu ba tên sát thủ hợp lực vây quét mình, Hùng Nguyệt Nhi cũng có chút sợ hãi. "Tiểu Tung tiền bối, hỏa diễm, nhanh." Nàng ở trong lòng gấp hô. "Đến rồi, thiêu chết những này giả thần giả quỷ ra hỏa." Lật Tiểu Tùng thanh âm mang theo hưng phấn cùng một tia táo bạo. Chương 2418, xuất thủ. Chương 2418, xuất thủ. Sau một khắc, Một cỗ xa so với Hùng Nguyệt Nhi tự thân yêu lực càng thêm tinh thuần, bá đạo hỏa diễm chi lực từ nàng đan điền tuôn ra, như là vỡ đê dung nham dòng lũ, trong nháy mắt quán chú kinh mạch toàn thân. Oanh! Hùng Nguyệt Nhi quanh thân bộc phát ra sáng chói chói mắt kim bạch liệt diễm. Tóc của nàng không gió mà bay, phản phất đốt hỏa diễm thiêu đốt, song trong mắt kim diễm nhảy vọt, khí thế trong phút chốc điên cuồng kéo lên. Hoa nha! Chính Hùng Nguyệt Nhi đều bị bất thình lình lực lượng giật nảy mình, hú lên quái dị, từ miệng bên trong phun ra lửa. A! Cái này hùng yêu khí tức có gì đó quái lạ. Bị sát tinh sắc mặt ngưng lại, trong tay pháp quyết gấp bóp, những cái kia chí mạng tiêu xương cánh hoa thế đi càng nhanh thêm mấy phần. Ảnh sát tinh vô thanh vô tức, hai thanh ảnh nhận đã tới Hùng Nguyệt Nhi sau lưng yếu hại, âm lanh thấu xương. Cùng lúc đó, mấy chục cây to lớn khí nguyên thạch trụ xé rách hư không, mang theo ngự sát tinh cường đại yêu lực chạy nhanh đến. Hùng Nguyệt Nhi vừa mới thu hoạch được Lật Tiểu Tùng hỏa diễm chi lực, còn không thể thuần thục khống chế, mắt thấy ba người pháp thuật thần thông đều tới, nàng trong lòng căng thẳng, đúng là sững sờ ngay tại chỗ. Mau ra chiêu a! Lật Tiểu Tùng tại trong thức hải của nàng hét lớn. A nha! Hùng Nguyệt Nhi vội vàng vận chuyển pháp lực, trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, chỉ cảm thấy mình như cái bị nhen lửa đại hào pháo đốt, toàn thân nóng hổi, kim quang bạch diễm không bị khống chế bốn phía tán loạn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phản phất là thiên thạch bạo tạc, núi lửa phun trào. Trong chốc lát, lấy Hùng Nguyệt Nhi làm trung tâm, một vòng sáng chói chói mắt kim bạch sắc lửa vòng đông nhiên khuyết tán ra đến. Lửa vòng những nơi đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, liền ngay cả pháp lực đều bị trong nháy mắt bốc hơi, lưu lại cháy đen vết tích. Bị sát tinh cánh hoa bị đốt cháy hầu như không còn, ảnh sát tinh ảnh nhận vỡ vụn tiêu tán. Liền ngay cả kia mấy chục cây bị ngự sát tinh yêu lực ra chỉ khí nguyên thạch trụ, cũng tại cỗ này thiêu tất bạn bật hỏa diễm bên trong biến thành cho tàn. A, ngự sát tinh mũ trùm hạ bóng ma bỗng nhiên ngưng tụ, hiển nhiên không ngờ tới cái này hùng yêu còn có thể bộc phát ra cường đại như thế hỏa diễm chi lực. Đốt, thiêu chết những này giả thần giả quỷ ra hỏa. Lật Tiểu Tùng hưng phấn hét lớn. Hùng Nguyệt Nhi lòng tin tăng nhiều, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy dùng không hết khí lực, kia có ngọn lửa cuồng bạo chi lực tại nàng trong kinh mạch lao nhanh gào thét, gấp muốn phát tiết. Nàng phúc trí tâm linh, hai tay bỗng nhiên khép lại, đối kim cương phục ma kiếm hoàn hung hăng vỗ. Cho ta, giấy lên đến. Ông. Kiếm hoàn kịch liệt rung động, phát ra từng tiếng càng du dương kiếm minh, kim quang óng ánh trong nháy mắt bị hừng hực kim bạch sắc hỏa diễm bao trùm, hóa thành một đầu sinh động như thật hỏa diễm thần long. Thân rồng quấn quanh lấy kim ngọn lửa màu trắng, long chảo thì từ cương mãnh cực kỳ kiếm khí ngưng tụ mà thành, rồng trong mắt kim diễm hừng hực, gắt gao khóa chặt ngự sát tinh. Hoa. Thật nóng. Thật nóng. Hùng Nguyệt Nhi nhìn xem mình tự tay điểm kiếm hoàn hỏa long, vô ý thức lắc lắc tay, phản phất thật bị bỏng đến, miệng bên trong còn nói thầm lấy, Tiểu Tùng tiền bối, ngươi lửa này có phải hay không quá vượt điểm? Ta cảm giác kiếm hoàn sắc bị nướng hóa. Bớt nói nhảm. Xung, xung, xung. Lật Tiểu Tùng tại trong cơ thể nàng gào thét. A nha. Xung. Hùng Nguyệt Nhi mừng rỡ, trong tay pháp quyết gấp bóp, khống chế kiếm hoàn hỏa long phóng lên tận trời. Giống. Hỏa long ngửa mặt lên trời gào thét, lôi cuốn lấy thiêu tận bát hoang kinh khủng sóng nhiệt, ngang nhiên đón nhận ba đại sát thủ hợp kích. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ đùng xé rách rừng đá. Kỳ Vũ, Hoa Đào Trướng, ảnh nhận dòng lũ cùng ngọn lửa kia thần long ở giữa không trung chém giết, ánh sáng chói mắt rất nhanh liền thôn phệ chung quanh khu vực, cuồn bạo pháp lực loạn lưu như là nộ hải cuồng đảo hướng bốn phía quét sạch, đem vài gốc hơi mảnh cột đá trực tiếp ép vì bụi mịn. Bụi mù tràn ngập, ánh lửa chưa tán. Ngang, nhất thanh cao vút long ngâm xuyên thấu bụi mù, kim diễm thần long lần nữa hiện hiện. Khổng lồ thân rồng mặc dù ảm đạm mấy phần, nhưng như cũ lôi cuốn lấy thiêu tận bạn bật dư uy, lắc đầu bay bôi, xông phá ba người phong tỏa, hung hăng vọt tới mực bảo tung bay ngự sát tinh. Ngự sát tinh biến sắc. Hai tay của hắn pháp quyết gấp bóp, vô số cây cứng cỏi vô cùng, đủ để cắt chém không gian màu đen sợi tơ chống rông xuất hiện, tạo thành một tấm bóng lớn. Chính là vận mệnh của hắn thần thông, thiên cơ ống mực. Xông. Hùng Nguyệt Nhi không sợ hãi chút nào, thôi động kiếm quang tiếp tục hướng phía trước. Thân hỏa cùng kiếm khí lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau tăng phúc, xông vào thiên cơ ống mực bên trong, trong nháy mắt nổ tung từng vòng mắt trần có thể thấy hủy diệt cơn sóng. Xuy xuy xuy. Vô số dây mực tan thành mây khói, liền như là băng tuyết đầu nhập vào lò luyện, phát ra chói tai tan rã thanh âm. Thiên cơ ống mực hình thành tiên la địa võng, lại bị ngạnh sinh sinh đốt thủng một cái cự đại lỗ thủng. Cái gì? Một mực khí định thần nhàn ngự sát tinh, mũ trùm hạ bóng ma lần thứ nhất kịch liệt sóng gió nổi lên, kia thanh âm trầm thấp mang theo không cách nào che giấu kinh hãi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tạo hóa thần thông, thế mà ngăn không được một đầu tạo hóa cảnh sơ kỳ hùng yêu. Cái này hỏa diễm chi lực đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền xem như 10 tuyệt một trong hỏa tuyệt lá đỏ cũng không có bá đạo như vậy hỏa diễm tu vi a. Huống chi nàng vẫn là cái kiếm tu. Ngự sát tinh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ là một đầu tạo hóa cảnh hùng yêu, lại có thể đối kháng Thính Phong lâu ba vị đỉnh tiêm sát thủ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Nghĩ tới đây, Ngự Sát Tinh nhịn không được ở trong lòng mắng, Thính Phong lâu qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên tiếp vào bồi thường tiền tờ danh sách. Không được, cái này đơn vượt xa lúc đầu giá cả, đến làm cho Nam Cung gia thêm tiền. Lời tuy như thế, nhưng bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao, nhất định phải ứng đối Hùng Nguyệt Nhi thế công. Bóng đen sát trận. Ngự Sát Tinh quát khẽ một tiếng, như là hiệu lệnh. Bị Sát Tinh cùng Ảnh Sát Tinh ứng thanh mà động, ba người thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, hóa thành ba đạo vận bèo khói đen, trong nháy mắt giao hội tại Hùng Nguyệt Nhi đỉnh đầu hư không. Ông, một cỗ âm lanh hắc ám bỗng nhiên khuyết tán ra đến, tạo thành một cái cự đại màu mực vòng xoáy. Sau một khắc, vòng xoáy từ trên trời giáng xuống, đem Hùng Nguyệt Nhi bao phủ ở bên trong, vô tận mực chiều quay cuồng không ngừng, hóa thành từng cây giữ tận có thứ, từ bốn phương tám hướng đâm về phía Hùng Nguyệt Nhi. Đến hay lắm. Lật Tiểu Tùng hưng phấn không thôi, đem tự thân yêu lực liên tục không ngừng chuyển vận cho Hùng Nguyệt Nhi. Hùng Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, phản phất muốn nổ tung. Tinh thuần bá đạo hỏa diễm chi lực tại nàng trong kinh mạch lao nhanh gào thét, cơ hồ muốn xông ra chói buộc. Đi. Hùng Nguyệt Nhi lấy tay chỉ một cái, kiếm hoàn hỏa long lao nhanh gào thét, hung hăng chém về phía đỉnh đầu màu mực vòng xoáy. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, màu mực vòng xoáy điên cuồng chấn động, lít nha lít nhít vết rách cấp tốc quét tán, kia vô cùng vô tận hắc khí liền như là băng tuyết gặp được nắng gắt, đảo mắt liền biến thành tro bụi. Làm sao có thể? Bị sát tinh cùng ảnh sát tinh đồng thời thét lên, trong mắt của hai người đều lộ ra vẻ không thể tin được. Ngự sát tinh mặc dù giữ im lặng, nhưng mũ trùm hạ bóng ma lại tại kịch liệt bốc lên. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, ý đồ ổn định lung lay sắp đổ bóng đen sát trận, nhưng mà kia ngọn lửa cuồng bạo chi lực như là nộ hải cuồng đảo, thế không thể đỡ đánh thẳng vào hắn yêu lực. Một bên khác, Hùng Nguyệt Nhi hai mắt kim diễm thiêu đốt, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng bành trướng muốn ra, không nhả ra không thoải mái. Tiểu Tung tiền bối, ta muốn nổ tung. Hùng Nguyệt Nhi hét lớn. Muốn nổ tung là được rồi, tranh thủ thời gian bãi ra. Lại nện xuống dưới thành gấu nướng. Lật Tiểu Tùng đồng dạng hét lớn. Hoa. Hùng Nguyệt Nhi hú lên cái gì, cũng không còn kịp suy tư nữa, lập tức vận chuyển lương luôn chuyển thụ kiếm đạo pháp quyết, đem Lật Tiểu Tùng hỏa diễm chi lực đều rót vào trong trên mũi kiếm. Kiếm hoàn hỏa long khí tức lần nữa tăng gọn, hung hăng chém về phía bóng đen sát trận hạch tâm trận nhãn. Ầm ầm. Theo nhất thanh nổ vang rung trời, bao phủ thiên địa hắc ám bị một đạo sáng chói kim bạch của sáng ngang nhiên xuyên qua. Vô số vỡ vụn màu mực phù văn như là bị nhen lửa giấy mảnh, tại nóng bỏng trong cuồng phong tứ tán bay múa, chớp mắt hóa thành hư vô. Hai thân ảnh như là bị cự truy đánh trúng, tiêu thảm từ vỡ vụn màu mực vòng xoáy bên trong bay ngược mà ra, chính là Mị Sát Tinh cùng Ảnh Sát Tinh. Ngự Sát Tinh tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng bị tung bay mũ trùm, lộ ra một trường trắng bệnh mặt mo. Cái này, đây không có khả năng. Người rốt cuộc là ai? Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Ầm ầm. Ngay tại Hùng Nguyệt Nhi đại phát thần uy, lực áp Thính Phong lâu ba đại sát thủ đồng thời, khác một bên chiến trường. Thiết Phách chắp tay sau lưng, còn xuống thân ảnh đạp nát hư không, chớp mắt tới gần Lá Đỏ. Trải qua vừa mới giao thủ ngắn ngủi, hắn đã triệt để áp chế Lá Đỏ. Đem nàng này đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Ha ha, tư vị như thế nào a? Thiết Phách sắc mặt thông dong, bàn tay khô gầy lần nữa nâng lên, đầu ngón tay ô quang lưu chuyển, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Ta ngược lại muốn xem, ngươi vị này một tộc thiên tiêu, mười tuyệt một trong, có thể tiếp được lao phu mấy trưởng. Vừa dứt lời, chỉ thấy tay phải hắn năm ngón tay khép lại, hiện ra ô quang đầu ngón tay nhắm ngay Lá Đỏ, phảng phất một viên vận sức chờ phát động sát toa. Sau một khắc, bàn tay của hắn đột nhiên nô ra, lòng bàn tay hướng phía dưới, đầu ngón tay hướng về phía trước, giống như rắn ra khỏi hàng, đâm thẳng Lá Đỏ ngực. Một kích này nhanh đến mức cực hạn, ô quang lắng động như thần binh, phản phất có thể xuyên thủng thế gian vật vật. Phong lửa cháy nguyên. Thời khắc nguy cấp, Lá Đỏ sử xuất tạo hóa của mình thần thông. Chỉ gặp nàng quanh thân xích kim phong lưới đao như mưa to cuốn ngược, trong nháy mắt ngưng tụ thành 9 đầu gào thét hỏa phượng, vẩy và móng bay lên, liệt diễm đốt không. 9 cái hỏa phượng cuốn dao cuộn cuộn, ngang nhiên bọn tới kia lấy mạng thiết trưởng. Điều trùng tiểu kỹ. Thiết Phách suy cười một tiếng, đâm xuất thủ trưởng không có chút nào hoa xảo, lại trong khoảnh khắc đem cái này 9 cái hỏa phượng từng cái xuyên thủng. Làm sao có thể? Lá Đỏ mở to hai mắt nhìn. Các khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tạo hóa thần thông, tại cái này thiết trưởng trước mặt, căn bản không có nửa điểm sức phòng ngự. Mắt thấy cái này thiết trưởng giống như là đao cắt đậu hũ, đột phá trùng điệp phong tỏa, sau một khắc liền muốn đem mình xuyên thủng. Lá Đỏ trong mắt đống nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt ngoan lệ. Nàng từ trong tay háo tế ra một lá cờ, sau đó cắn chốt lưới, đem một ngụm ẩn chứa một linh bản nguyên tinh huyết phun tại trên lá cờ. Vạn một cùng bay, đốt hồn hóa phong. Ngay tại Thiết Phách đầu ngón tay sắp xuyên thủng ngực nàng sát na, Lá Đỏ toàn bộ thân hình đống nhiên bộc phát ra chói mắt ánh lửa, lại trong nháy mắt hóa thành mạn thiên phi vũ, thiêu đốt lên huyết sắc kim diễm la phong. Hoa, như là ngày mùa thu thịnh đại nhất phong mưa, vô số phiến la phong bắn ra, phản phất từng mai xích hồng lưu tình, trong nháy mắt liền xuyên thủng Thiết Phách hộ thể linh quang. A, Thiết Phách ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vô ý thức hai tay giao nhau cản ở trước ngực. Đương, 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 vô số phong hỏa lưu tinh đập nện tại hai cánh tay của hắn bên trên, bắn ra chói mắt hỏa tinh. Thiết Phách bị những này la phong tiếp tục không ngừng mà xung kích, lấy cứng ngắc tư thế hướng về sau bay ngược mấy trăm trượng. Hai tay giao nhau hộ tại trước người, ô quang lưu chuyển trên da tia lửa tung tóe, phát ra dày đặc chói hai kim thạch phá xoa âm thanh. Hồi lâu qua đi, phong lửa tiêu tán, Thiết Phách thân ảnh một lần nữa hiện hiện, lại là lông tóc không thương. Hắn chậm rãi buông xuống hai tay, bàn tay khô gầy tùy ý phủi phủi láo gai bên trên hỏa tinh. Chậc chậc. Đốt hồn hóa phong, một tộc đốt tiên phong hồn cấm pháp. Tiểu nha đầu sẽ thật nhiều à, đáng tiếc loại trình độ này công kích, với ta mà nói tựa như gãi ngứa ngứa đồng dạng. Vừa dứt lời, nơi xa, Lá Đỏ thân hình lại xuất hiện, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Cái thằng này thế mà lông tóc không thương. Nàng rung động trong lòng tới cực điểm, mặc dù đã sớm biết ba bá thực lực không tầm thường, nhưng không nghĩ tới đối phương lợi hại đến loại trình độ này, mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Thôi, xem ở ngươi như thế cố gắng lấy lòng mức của ta, ta liền cho ngươi một thống khoái a. Thiết Phách nói xong, đục ngầu trong hai mắt đống nhiên tình quang nổ bắn ra. Hắn xoay người bốn gối, có chút nghiêng người, nâng tay phải lên duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, đầu ngón tay hắc mang ngưng tụ thành một tuyến, kia là thâm thuy đến cực hạn đen nhánh. Cấp diệt chỉ, một chỉ mất hồn. Thiết Phách hai mắt nhắm lại, ngón tay cách không điểm hướng về phía Lá Đỏ. Suy, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có nhất thanh xé rách hư không nhỏ bé rít lên. Một đạo cô động đến cực hạn, nhỏ như sợi tóc lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt đen nhánh chỉ mang, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, bắn thẳng đến lá đỏ mi tâm. Tử vong hàn ý như băng truy thấu xương, đỏ diệp đồng lỗ đột nhiên co lại, huyết dịch khắp người tựa hồ tại thời khắc này đông kết. Thiết phách ba đại tạo hóa thần thông cấp diệt chỉ tuyệt không phải nàng giờ phút này thân thể bị trọng thương có khả năng ngăn cản. Hộ thể linh quang tại cái này chỉ mang trước như là giấy mỏng, lúc trước đốt hồn hóa phong đã là nọ mạnh hết đà, giờ phút này ngay cả điều động một tia yêu lực đều vô cùng gian nan. Muốn chết sao? Suy nghĩ điện tiềm mà qua, mang theo một tia không cam lòng đắng chát. Nàng không nghĩ tới, mình nhất thời hưng khởi đánh cược, thế mà lại dựng vào tính mạng của mình. Ngay tại kia hủy diệt tính hắc mang sắp xuyên thủng nàng cái chán sát na, thời gian phản phất bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng phát đông lúc đích. Một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện tại lá đỏ bên cạnh thân, không có khí thế kinh thiên động địa, không có xé rách không gian dị tượng, thậm chí không có mang theo một tia dư thừa khí lưu. Chính là Lương Ôn. Hắn đưa tay kéo một phát, như thiểm điện đem lá đỏ kéo lại sau lưng, đồng thời tay phải ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, động tác nước chảy mây trôi. Xoát. Giữa không trung, vô số đạo tinh mịn như tờ, lưu chuyển lên giạt giáo bích quang kiếm khí chống rông xuất hiện, tại trước người hắn đánh cái xoáy, trong nháy mắt rót thành một mảnh bích sắc kiếm chiều. Sau một khắc, cước diệt chỉ mang gào thét mà đến, xông vào xanh biếc kiếm chiều bên trong, đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có cùng bạo pháp lực đối xông. Thiết phách tạo hóa thần thông cấp diệt chỉ giống như căn bản lại không tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Một màn trước mắt đã vượt ra khỏi thiết phách nhận biết, đến mức hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Cương phong lạnh thấu xương rừng đá trên không, xuất hiện một cái chớp mắt quỷ dị tinh mịch. Chương 2419, Tô Tiểu Hồ chương 2419, Tô Tiểu Hồ chỉ mang trừ khử sát na, thiết phách đục ngầu con mắt đông nhiên co vào như cây kim. Khô gầy ngón tay treo giữa không trung, đầu ngón tay lưu lại ố quan có chút rung động. Rừng đá ở giữa cương phong vòng quanh mùi máu tanh gào thét mà qua, lại thổi không tan kiêng ngưng kết tĩnh mịch. Lá đỏ bị Lương Luân hộ tại sau lưng, cách hắn quan hậu bóng lưng bất quá chỉ cách một chút. Tử vong hàn ý dần dần tối lui, một cỗ khó nói lên lời dòng nước ấm lưu chuyển toàn thân. Nàng kinh ngạc nhìn cái bóng lưng này, tấm lưng kia là bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến phảng phất vừa rồi chỉ là phủi đi bụi bặm trên người. Nhưng chính là như vậy một cái bóng lưng, thế mà cho nàng một loại khó nói lên lời cảm giác an toàn. Ta đây là thế nào? Lá đỏ ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Thân là một tộc thiên tiêu, mười tuyệt một trong, nàng sớm thành thói quen một mình đảm đương một phía, chưa hề nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị người khác dạng này bảo hộ. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, lá đỏ chậm rãi lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Hắn xuất thủ, hắn rốt cục xuất thủ. Ta liền biết hắn không phải người bình thường, có thể tại trong nháy mắt chém giết ở ngoài ngàn dặm tính phong lâu sát thủ, liền ngay cả ba bá đều làm không được. Người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lá đỏ không cách nào phỏng đoán, nhưng trực giác nói cho lá đỏ, trước mắt nam tử này tuyệt không đơn giản, hắn thực lực chỉ sợ đã đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Mắt thấy Đan Dương Sinh ngăn tại trước người mình cùng thiết phách rằng co, đỏ diệp tâm bên trong đã có kích động, lại có một kia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Đoán đúng. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, biểu hiện của ta quả nhiên đã động Đan Dương Sinh, kể từ đó, hắn có lẽ sẽ nguyện ý gia nhập chúng ta một tộc. Đang suy nghĩ ở giữa, đối diện thiết phách mở miệng. Ngươi, đến tột cùng là ai? Thanh âm của hắn khàn giọng khô khốc, như là hai khối dị xét miếng sắt tại ma sát, thiên huyền đại lục, tạo hóa cảnh bên trong, tuyệt không ngươi nhân vật này. Có thể như thế hời hợt đón lấy lao phu cấp diệt chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lương Luân cũng không quay đầu, ánh mắt bình tĩnh rơi trên người thiết phách. Ta là ai không trọng yếu là ngươi phải chết. Cuồng vọng. Và anh. Thiết phách kia còn xuống thân thể đống nhiên thẳng tắp, một cỗ xa so trước đó kinh khủng gấp trăm lần nặng nề uy áp ầm vang một phát. Hắn tung hoành nhiều năm, chưa từng nhận qua như thế khinh thị. Giờ khắc này, thiết phách bị triệt để chọc giận. Vô chi tiểu nhi, dám xem thường lão phu. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, gì là chân chính tuyệt vọng. Vừa dứt lời, thiết phách hai tay hợp lại. Bát hoang sát ngục, chấn. Ầm ầm. Lấy thiết phách làm trung tâm, một cái nặng nề lĩnh vực cấp tốc triển khai. Không gian xung quanh phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, rừng đá mặt đất từng khúc rạn nứt, liền ngay cả những cái kia cứng cỏi vô cùng khí nguyên thạch trụ cũng đang nhanh chóng chìm xuống, cuối cùng bị đều ép vào lòng đất. Cái này, đây là lĩnh vực chi lực. Lá đỏ sắc mặt đại biến, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đống nhiên trầm xuống phía dưới. Thể nội huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết, toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cái khớp nối đều bị vô hình cự lực hung hăng đè ép. Ánh mắt cấp tốc và mèo, quanh mình hết thảy đều đang điên cuồng hạ xuống. Càng đáng sợ chính là pháp lực giam cầm. Lá đỏ cảm thấy mình cùng thiên địa linh khí liên hệ bị thô bạo chặt đứt, thể nội lao nhanh yêu lực trong nháy mắt trì trệ, lâu kết như là bị băng phong dòng sông, ngay cả vận chuyển một tia đều trở nên muôn vàn khó khăn. Trong thoáng chốc, tựa hồ toàn bộ không gian đều được trao cho một loại nào đó tuyệt đối, không dung kháng cự chìm xuống ý chí. Tại bên trong vùng không gian này, tất cả mọi người giống như là bị hổ phách ngưng kết phi trùng, ngay cả thần thức vận chuyển đều trở nên nặng nề chậm chạp. Đan đạo bạn, cẩn thận. Cái này nhất định là vận mệnh của hắn thần thông, không nghĩ tới hắn lại có như cơ duyên này, đạt được lĩnh vực loại tạo hóa thần thông. Lá đỏ lớn tiếng nhắc nhở. Nàng tiếng nói vừa mới rơi, sau lưng hư không đống nhiên đẩy ra một vòng màu hồng gợn sóng. Một con trắng nón mảnh khảnh bàn tay không có dấu hiệu nào từ gợn sóng bên trong nô ra, nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng. Lá đỏ sửng sốt một chút, hiển nhiên không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, nàng cảm giác mình giống là một cái bị gió thổi lên lá rụng, thân bất do kỳ thoát ly cái này làm người tuyệt vọng lĩnh vực. Nàng thậm chí không thể thấy rõ là ai mang đi mình, chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ nhu hòa lực lượng bao vây lấy, trong chớp mắt vượt qua vô số không gian. A, Lá đỏ chỉ tới kịp phát ra nhất thanh kinh nghi, cảnh tượng trước mắt liền như là vỡ vụn mặt kính phi tốc xoay tròn, Lương Luân kia bình tĩnh bóng lưng cùng thiết phách kia tản ra ngập trời hung uy thân ảnh tại tầm mắt bên trong kịch liệt thu nhỏ, mơ hồ. Cuối cùng biến mất tại một mảnh kỳ quái màu hồng trong vầng sáng. Tiểu Diệp Tử, làm gì ngẩn ra đâu? Chậm thêm nửa bước, ngươi coi như thật thành thiết phách lão nhi dưới lòng bàn tay vong hồn lạc. Một cái mang theo 3 phần lười biếng, 7 phần danh mãnh tiểu mỹ thanh âm, cơ hồ là dán Lá đỏ lỗ tai vang lên, ấm áp khí tức phất qua tai, mang đến một trận tê dại ngứa ý đỏ diệp mãnh hoàn hồn. Cái này mới giật mình đúng là bị một cái nhỏ nhắn xinh xắn linh lung thân ảnh từ phía sau chăm chú ôm lấy vòng eo. Cái kia hai tay cánh tay nhìn như tinh tế, lại ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, mang theo nàng xuyên thẳng qua hư không như giẫm trên đất bằng. Nàng có chút nghiêng đầu, đập vào mi mắt là một trương gần trong gang tấc, đủ để điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ. Tô Tiểu Hồ, sao ngươi lại tới đây? Lá đỏ kinh ngạc nói. Làm sao? Ta không thể tới sao? Nữ tử cười nhẹ nhàng hỏi lại. Lá đỏ sững sờ chỉ chốc lát, lập tức cảm nhận được bên hông cái kia quá chặt chẽ vây quanh cùng kề sát nhiệt độ, trên mặt kia xóa đỏ ửng sâu hơn chút, có chút không được tự nhiên uốn éo người. Mau buông ra, chúng ta có thể làm, có thể làm. Tô Tiểu Hồ không những không có buông tay, ngược lại ôm chặt hơn nữa chút, giống con nũng nịu mèo con dùng gương mặt cọ sát Lá đỏ vai cái cổ, cười khanh khách nói, mới vừa rồi là ai bị thiết phách đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không phải ta nhận được tin tức kịp thời chạy đến, Tiểu Diệp Tử lần này thật là phải gặp ra tội. Ai tao tội? Ngươi biết cái gì? Đỏ Diệp bạch nàng một chút, ta tại làm chính sự đâu. Ngược lại là ngươi, thân là trăm sông minh minh chủ, không hảo hảo tại Lưu Sa thành ngợi, chạy nơi này tới làm cái gì? Nếu như không phải là vì Tiểu Diệp Tử, ta làm sao lại chạy xa như vậy đến? Tô Tiểu Hồ giống như cười mà không phải cười, ngươi nói mình tại làm chính sự, nhưng ta nhìn ngươi vừa mới con mắt đều nhìn thẳng, sẽ không phải là đối cái kia mặc áo xám phục tiểu tử có hứng thú à? Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Lá đỏ bên thái nhất hồng, hung hăng chừng nàng một chút, ý đồ tránh thoát bên hông đưa qua phân thân mật trói buộc, ta Lá đỏ đời này hướng đạo, từ không tình yêu nam nữ, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Ồ, không phải sao? Tô Tiểu Hồ không buông tha, một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa cong thành ngựa nhà, lộ ra danh manh chi sắc. Bình thường tới nói, càng là nóng lòng phản bác người, càng là trong lòng có quỷ. Nhìn xem ngươi vừa rồi đỏ mặt dáng vẻ, còn nói trong lòng không hề động tình. Tô, nhỏ, hồ. Lá đỏ khó thở, sắc mặt có chút đỏ lên, ta cảnh cáo ngươi, đừng lại loạn nói nguyên tuyên, nếu không xé nát miệng của ngươi. Được rồi, thật sao? Tiểu Diệp Tử không tức giận. Tô Tiểu Hồ mau nhung nhung cái đuôi quấn ở Lá đỏ trên lưng, cười đùa nói, ta là đánh trong lòng cảm thấy kỳ quái. Ngươi đỏ Diệp Đường Đường mười tuyệt một trong, một tộc dự bị tế tự, làm sao lại đi theo một người nam tử, còn giúp hắn chống cự cựu địch? Ngươi biết cái gì? Lá đỏ hừ một tiếng, đang muốn giải thích, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, nhanh, mau dẫn ta trở về. Tiểu Diệp Tử, đầu óc ngươi hỏng. Ta thế nhưng là tiêu hao một viên thiên yêu đậu mới đưa ngươi từ thiết phách trong tay cứu ra, ngươi bây giờ còn nhớ lại đi? Không muốn sống nữa. Tô Tiểu Hồ cao mày nói, ai, ngươi không rõ, nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Tóm lại mau đưa ta đưa trở về là được rồi. Lá đỏ đội la lên, ngươi đang nói đùa sao? Tô Tiểu Hồ nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, lắc đầu nói, ai, xem ra Tiểu Diệp Tử thật sự là rơi vào bể tình vì một cái tình lang thế mà ngay cả mệnh đều không cần, tỷ tỷ ta quá thương tâm. Không phải. Lá đỏ đang muốn mở miệng giải thích, Tô Tiểu Hồ lại như thiểm điện xuất thủ, một chỉ điểm tại hậu tâm của nàng. Được rồi, ngươi cũng chớ nói chuyện, dù sao ngươi tu luyện mới bất quá hơn nghìn năm, có đôi khi xuân tâm manh động cũng là bình thường, tỷ tỷ ta mang ngươi trở về, hảo hảo điều giáo, cam đoan ngươi về sau cũng sẽ không lại nghĩ cái kia xú nam nhân. Tô Tiểu Hồ nói, đem độn quang thúc dục lại thúc, xuyên thẳng qua hư không. Tốc độ so trước đó nhanh hơn. Lá đỏ vừa đội vừa tức. Nàng mới vừa rồi bị thiết phách đả thương, sử dụng đốt thiên phong hồn cấm pháp lại tiêu hao quá nhiều yêu lực, cho nên vừa rồi căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực, trong nháy mắt liền bị Tô Tiểu Hồ phong bế pháp lực, không chỉ có không cách nào động đậy, liền âm thanh cũng không thể phát ra. Tô Tiểu Hồ. Lá đỏ chỉ cảm thấy phế phủ đều muốn tức nổ tung, quanh thân yêu lực bị Tô Tiểu Hồ kia nhìn như tùy ý một chỉ triệt để phong cấm, ngay cả một tia gợn sóng đều không nổi lên được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình càng bay càng xa. Ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư thối hồ ly. Nàng ở trong lòng giống to, răng ngà cơ hồ muốn cắn nát. Ta bỏ ra nhiều ít tâm tư, thật vất vả mới đến người kia tín nhiệm, rốt cục có thể nhìn thấy hắn xuất thủ bộ dáng, ngươi không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đem ta mang đi, ta trước đó làm hết thảy không đều uổng phí sao? Nghĩ tới đây, Lá đỏ trong mắt cơ hồ phun ra lửa, hận hận nhìn chằm chằm Tô Tiểu Hồ. Tô Tiểu Hồ lại chỉ coi nàng là đang lo lắng tình lang an nguy, hì hì cười một tiếng, cũng không thèm để ý, ngược lại đem độn quang thôi động đến càng gấp hơn. Ngay tại hai nữ cực tốc rời xa chiến trường đồng thời, Thiên Châm Thạch Lâm trên không, Lương Luân lại là mỉm cười. Hắn đã sớm phát giác được Tô Tiểu Hồ tồn tại. Nàng này am hiểu không gian bí thuật, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, Lương Luân mới đầu cho là nàng cũng là tham dự vây công sát thủ một trong, nhưng rất nhanh liền phát hiện không đúng. Bởi vì trên người này không có nửa điểm sát khí, ngược lại là một mực mật thiết chú ý Lá đỏ. Vừa rồi Lá đỏ bị thiết phách đả thương trong nháy mắt, nàng này khí tức đột nhiên biến đổi, nhìn qua có chút phẫn nộ. Lương Luân trong lòng hiểu rõ, nàng này cũng không phải là sát thủ, hẳn là Lá đỏ người quen, muốn tùy thời giải cứu Lá đỏ, bất đắc dĩ thiết phách thực lực quá mạnh, nàng căn bản tìm không thấy thời cơ xuất thủ. Vì cho nàng sáng tạo cơ hội, Lương Luân chủ động nhiệt thân, hấp dẫn thiết phách chú ý quả nhiên, tại thiết phách chuẩn bị động thủ với hắn trong nháy mắt, nàng này quả quyết xuất thủ, cứu đi Lá đỏ. Hết thảy đều tại Lương Luân trong dự liệu. Đáng ghét ra hỏa thiếu một cái. Lương Luân ở trong lòng tự lẩm bẩm nhất thanh, sau đó ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Lúc này một nén nhang đã qua, Diệp Cô Chu tàn đao không hối hận đã kết thúc, trước đó bị trấn áp thương thế đồng thời bạo phát đi ra, rốt cuộc ngăn cản không nổi song tuyệt thế công. Rất nhanh, hắn liền bị Thiên Khung Vũ Tuyệt Kim Vũ đánh trúng, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài, rơi trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt liền hôn mê đi. Ha ha, Diệp Cô Chu, ngươi cũng có hôm nay. Song Tuyệt hưng phấn không thôi, đồng thời thôi động đột quang, hướng Diệp Cô Chu bay bổ nhào qua. Cùng lúc đó, một cây tàn phá cột đá đỉnh chót, thả vô mệnh nửa ngồi xổm trên mặt đất. Tại trước người hắn nằm hai người, chính là toàn thân đẫm máu, hấp hối mực lòng cùng Thanh Trúc. Hai người quanh thân tinh huyết hóa thành từng sợi tinh hồng sương mù, đang điên cuồng tràn vào Thả Vô Mệnh miệng mũi cùng quanh thân lỗ chân lông. Thả Vô Mệnh tham lam hấp thu, như là địa ngục trở về ác quỷ. Cái kia bởi vì thiêu đốt khí huyết mà hơi có vẻ hề bại khí tức, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, trong mắt thiêu đốt huyết diễm càng ngày càng vượng. Thì ra là thế, chắc không được hắn dám đốt chính mình khí huyết, nguyên lai chỉ muốn thắng được chiến đấu, hắn liền có thể thông qua bí pháp hấp thu địch nhân khí huyết đến tăng thêm tự thân, đốt mệnh máu tuyệt. Thật đúng là một cái dị loại. Thanh Trúc dùng hư nhược thanh âm chậm rãi nói: "Sư Minh, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Chúng ta lần này thật đúng là bị Lá Đỏ Nha đầu kia lừa thảm rồi." Mực Lòng Tuyệt vọng nói. Hai người khí tức cấp tốc hạ xuống, cuối cùng hai mắt tối đen, lại cũng không còn tri giác. Toàn bộ chiến trường, chỉ có Hùng Nguyệt Nhi đại phát thần uy, vậy mà lấy sức một mình áp chế Thính Phong lâu ba tên sát thủ. Đương nhiên, đây không phải nàng lực lượng của mình, mà là Lật Tiểu Tùng cấp cho lực lượng của nàng. Lương Luân chỉ là nhìn lướt qua, liền đem toàn bộ chiến trường tình hình thu hết vào mắt. Giờ này khắc này, Thiết Phách Bát Hoang Sát Ngục đã đem hắn triệt để bao phủ, phương viên trăm dặm như cùng một mảnh màu mực vực sâu, kia vô hình lại nặng như ngàn tấn lĩnh vực chi lực điên cuồng đè ép, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, đại địa luôn xuống, cột đá tận không có. Thân ở trong lĩnh vực Lương Luân, phản phất bị đặt ở vạn trượng sắt dưới núi, thừa nhận nghiền nát thần hồn, đè sập nhục thân đáng sợ uy áp. Thiết Phách còn xuống thân ảnh trôi nổi tại lĩnh vực bên trong, đôi mắt giản mua vận đục gắt gao khóa chặt phía dưới kia một điểm nhỏ bé bóng người. Vô chi sâu kiến, cũng xứng thiêu khích lão phu. Tại cái này bát hoang sắt trong ngục mặc ngươi thần thông cái thế, cũng cuối cùng rồi sẽ bị ép làm mùi bặm. Vừa dứt lời, hắn bàn tay khô gầy lăng không một chảo, phản phất siết chặt toàn bộ lực lượng lĩnh vực. Anh, trong lĩnh vực áp lực đống nhiên tăng gấp bội, phản phất thiên địa đều hóa vì một con vô hình thiết thủ, muốn đem Lương Nôn triệt để nghiền nát. Nhìn xem vết nước không gian giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn, Thiết Phách nết miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Hắn hết lòng tin theo, sau một khắc liền có thể nhìn thấy kia áo xám thân ảnh bạo thành một đoàn huyết vụ. Nhưng mà, kia áo xám nam tử mỉm cười, chỉ là đưa tay cong ngón đúng ra. Một đạo tối tăm mờ mịt, không chút nào thu hút kiếm khí chống rông xuất hiện, lặng yên không một tiếng động đâm vào kia nặng nề như núi lĩnh vực bên trong. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có cùng bạo pháp lực sóng cả. Kiếm khí đi tới chỗ, nặng sắt pháp tắc đều tiêu tán, như là bị đầu nhập nước nóng băng cứng, trong nháy mắt tan rã. Suy, nhỏ bé lại làm người sợ hai tiếng vang bên trong, vững như thành đồng bát hoang sắc ngục, lại trong phút chốc sụp ra vô số vết rách. Ngay sau đó, toàn bộ màu mực lĩnh vực như là vỡ vụn mặt ngọc, ầm vang tán loạn. Cái gì? Thiết Phách trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, đôi mắt giản mua vận đục lần thứ nhất trợn tròn, tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để trấn áp cùng giai cường giả tạo hóa thần thông, lại bị đối phương như thế hời hợt một chỉ. Bắn nát rồi. Chương 2420, đại khai sát giới. Thượng, chương 2420, đại khai sát giới. Thượng, phúc. Lĩnh vực bị cương ép phá bỡ, phản vệ chi lực vào tới, giống như một thanh vô hình trọng truy, hung hăng nện ở Thiết Phách ngực. Hắn còn xuống thân thể run lên bần bật, tiêu tụy gương mặt trở nên trắng bệnh trong nấy mắt, một ngụm lịch huyết bị hắn cương ép nuốt xuống, chỉ ở khỏe miệng lưu lại một tia đỏ sậm. Xem ra, danh chấn thiên hạ ba bá cũng không gì hơn cái này. Lương Nôn nhẹ giọng cười nói. Đối mặt như thế trào phúng, nếu như đổi lại bình thường, Thiết Phách nhất định nổi trận lôi đình. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không có tư cách tức giận. Vừa rồi cái kia đạo tối tăm mở miệng kiếm khí, nhìn không chút nào thu hút, cũng đã lật đổ hắn tất cả nhận biết. Thâm bất khả chắc. Đây là hắn đối trước mắt vị này áo xám nam tử đánh giá. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thiết Phách thanh âm khô khốc khàn giọng, mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đây là ngươi lần thứ hai hỏi, ta nói qua, vấn đề này không trọng yếu là ngươi phải chết. Lương Luân thanh âm lạnh nhạt, phản phất tại nói một kiện dâu ria việc nhỏ. Hắn phiêu nhiên rơi vào một cây còn chưa sụp đổ cột đá đỉnh chót, ánh mắt đảo qua bừa bộn chiến trường, bình tĩnh không lay động. Ống tay áo nhẹ nhàng bung lên. Trong chốc lát, một ôm vô hình pháp lực chống rông xuất hiện. Đã trọng thương hôn mê Diệp Cô Chu, thân thể ly khai mặt đất, bị một cơn gió màu xanh lá quét sạch, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, đồng dạng sắp chết Thanh Trúc cùng Mực Lòng cũng bị cố lực lượng này nhu hòa cuốn lên, vượt qua không gian, đi tới Lương Luân chỗ trên trụ đá. Vâng. Thiên Khung Vũ Tuyệt Kim Vũ phong bạo hung hăng đâm vào không có vật gì mặt đất, nổ tung đầy trời bụi mù. Huyễn Âm Cầm Tuyệt Quỷ Trảo sóng âm xé rách hư không, lại chỉ đem mấy cây cột đá rào thành bụi phấn. Song Tuyệt đồng thời bổ hụt. Người đâu? Thiên Khung Vũ Tuyệt mắt vàng trợn trừng, đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận nơi xa cây kia cô phong cột đá. Chỉ gặp trụ đỉnh cương gió bù bù, người áo xám đứng thẳng người lên, Diệp Cô Chu ba người hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi tại trước người hắn. Kia áo xám nam tử một tay bấm niệm pháp quyết, ba cỗ tinh thuần nhu hòa linh lực như là róc rách thanh tuyền, phân biệt rót vào Diệp Cô Chu, Thanh Trúc cùng Mực Lòng thể nội. Cái này linh lực ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, ôn dưỡng lấy bọn hắn vỡ vụn kinh mạch. Ba người trên mặt dần dần có một tia huyết sắc, mặc dù đầu lâu buông xuống, khí tức vẫn như cũ yếu ớt, lại không còn như nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt. Đồ hỗn trướng. dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thiên Cung Vũ Tuyệt mắt vàng phun lửa, quanh thân lông vũ từng chiếc đứng đấy, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, hiển nhiên giận dữ. Con vịt đã đun sôi thế mà ở trước mắt bay. Huyền Âm Cầm Tuyệt tấm kia vũ mị gương mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, thon dài ngón tay tại dây đàn bên trên bỗng nhiên vạch một cái. Chanh! Một đạo cô độc như thực chất đen nhánh âm lưới đao xé rách trường không, mang theo ngàn vạn oan hồn dít lên, thẳng chạm cột đá đỉnh Lương Ôn. Âm lưới đao những nơi đi qua, ngay cả tràn ngập xương mù xám đều bị ăn mòn chôn bụi. Nhưng mà, Lương Ôn ngay cả mí mắt cũng không nhấc. Tay phải hắn vẫn tại bấm niệm pháp quyết thi pháp, cứu chữa ba người, tay trái chỉ là tùy ý phẩy tay áo một cái. Xoát! Một đạo nhạt như yên hà kiếm khí màu xanh trống rỗng mà sình, nhẹ nhàng nên tiếp kia thanh thế dọa người âm lưới đao. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, thậm chí đều không có pháp lực va chạm, âm lưới đao trong nháy mắt bị kiếm khí đâm xuyên, chỉ ở giữa không trung bạo phát nhất thanh ai oán tê mình. Lương Ngôn động tác nước chảy mây trôi, phản phất tại nhà mình hậu viện chăm sóc hoa cỏ, mà không phải tại cường địch vây quanh, sát cơ tứ phía trên chiến trường cứu chữa đồng bạn. Cái này, không có khả năng. Huyền Âm Cầm Tuyệt nghẹn ngào gào lên. Đến lúc này nàng mới chú ý tới, một bên Thiết Phách sắc mặt tái xanh, đang dùng vô cùng e dè ánh mắt nhìn vị này áo xám nam tử. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn là ẩn tàng cao thủ? Ngay cả Thiết Phách đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nghĩ tới đây, Huyền Âm Cầm Tuyệt trong lòng run lên. Cùng lúc đó, nơi xa một cây sụp đổ một nửa trên trụ đá, Thà Vô Mệnh chậm rãi đứng dậy. Hắn vừa mới hấp thu mực lỏng, thanh trúc thể nội chí ít một nửa tinh huyết, tái nhợt bệnh trạng trên mặt bò đầy yêu dị đỏ sẫm vết văn, khí tức đã trở lại đỉnh phong. Cái gì đó, nguyên lai tiểu Bạch kiểm trốn ở chỗ này. Thà Vô Mệnh lau đi khóe miệng vết máu, cách không nhìn về phía Lương Nôn, đầu lưỡi đỏ thắm liếm qua bờ môi. Một lát sau, hắn nhếch miệng cười một tiếng, chắc không được lá đỏ sẽ coi trọng ngươi, xem ra ngươi tên tiểu Bạch kiểm này còn có mấy phần thủ đoạn. Ngươi cái này thân túi ra hạ ẩn tàng khí huyết, nghe nhưng so sánh hai tên phế vật kia hơn nhiều. Đối với người này khiêu khích, Lương Luân không có nửa điểm phản ứng, trong tay pháp quyết biến đổi, tại Diệp Cô Trù, Mực Lỏng, Thanh Trúc ba người Việt Bách hội bên trên đồng thời nhấn một ngón tay. Một chỉ này rơi xuống, ba người thân thể khẽ run, một cỗ tụ huyết từ miệng bên trong phương ra, sắc mặt đều trở nên hồng nhuận rất nhiều. Mắt thấy mình bị đối phương không nhìn, Thà Vô Mệnh hai mắt nhắm lại, nụ cười trên mặt càng phát ra tàn nhẫn. Dám xem thường ta Thà Vô Mệnh, ngươi là đầu một cái. Ta cam đoan ngươi sẽ không chết đến quá dễ dàng. Lời còn chưa dứt, Thà Vô Mệnh quanh thân huyết diễm quanh một tiếng phóng lên tận trời, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo hừng hực. Dưới chân hắn một nửa cột đá trong nháy mắt bị dung thực thành nham tương, bản thân hắn thì hóa thành một đạo xé rách trường không xích hồng lưu tinh, mang theo đốt diệt hết thảy, thôn phệ sinh cơ kinh khủng như thế, lao thẳng tới Lương Luân. Đốt máu, phệ hồn trảo. Ngang ngược tiếng gầm gừ bên trong, Thà Vô Mệnh hai tay bỗng nhiên nô ra, mười ngón móng tay tăng gọn, hóa thành mười trôi thiêu đốt lên đỏ sẫm huyết viêm giữ tận lưỡi dao. Trảo phong những nơi đi qua, không gian bị kéo ra đen nhánh vết rách, cuồng bạo huyết diễm cháy hừng hực, không ai bị nổi. Thà tiên điên. Thiên Cung Vũ Tuyệt nhướng mày, vô ý thức lui về sau nửa bước. Hắn cùng Huyền Âm Cầm Tuyệt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh nghi cùng ngưng trọng. Thà Vô Mệnh cái này tên điên mặc dù điên cuồng, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, nhất là thiêu đốt khí huyết liều mạng trạng thái, ngay cả bọn hắn cũng muốn tránh né mũi nhọn. Thôi được, để hắn thử trước một chút người này sâu cạn, chúng ta tùy thời mà động. Huyền Âm Cầm Tuyệt âm thầm truyền âm nói, không tệ, có người này xung phong, coi như đối phương có thủ đoạn lợi hại gì, thủ thương cũng sẽ chỉ là hắn, chúng ta có thể sớm đề phòng. Thiên Cung Vũ Tuyệt khẽ cười nói. Cùng lúc đó, Thiết Phách trong mắt cũng là tinh quang lưu chuyển. Người này vừa rồi thủ đoạn quá quỷ dị, ngay cả ta đều không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nếu như hắn là mượn nhờ pháp bảo chi lực, hẳn là sẽ có sử dụng số lần hạn chế. Vừa vặn để Thà Vô Mệnh đi dò xét thăm dò, lão phu từ đứng ngoài quan sát xem xét, nhìn xem có hay không sơ hở. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn một lần nữa bình tĩnh trở lại, chắp tay sau lưng, ánh mắt sáng rực nhìn phía xa của đá. Giờ này khắc này, Thà Vô Mệnh biến thành màu đỏ lưu tinh đã đi tới phía trên trụ đá, khoảng cách Lương Luân bất quá mấy chỗ xa. Hắn vệ hồn lợi trảo lôi cuốn lấy phần thiên huyết diễm, lấy không thể địch nổi chi thế nhào về phía Lương Luân. Lương Luân vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, vì Diệp Cô Chu ba người độ nhập tinh thuần linh lực, cũng không quay đầu lại. Ngay tại Thà Vô Mệnh lợi trảo sắp rơi xuống trên người hắn trong nháy mắt, xoát, một đạo chói mắt tử sắc kiếm quang không có dấu hiệu nào sáng lên. Nó bất quá dài ba thước ngắn, lại ẩn chứa làm người sợ hãi kinh khủng uy áp, trên thân kiếm, vô số tinh mịn tử sắc điện xà điên cuồng nhảy vọt, phát ra đinh thai nhức góc tiếng sét đánh. Ầm ầm, phản phất cửu thiên lôi thần gầm thét, chế một phần vạn sát na mới đột nhiên nổ vang. Kia không ai bị nổi huyết diễm lợi trảo, tại chạm đến tử lôi kiếm khí trong nháy mắt, như là gặp thiên địch khắc tinh. Ngay cả một tia chống cự đều làm không được, trong nháy mắt liền bị chém thành cho bụi. Thà Vô Mệnh trên mặt kia giữ tợn cuồng tiếu trong nháy mắt ngưng kết. Hắn cặp mắt trợn tròn, phản phất thấy được đời này nhất khó có thể tin một màn. Cái này, ngươi. Thà Vô Mệnh phát ra mấy cái không rõ ý nghĩa âm tiết. Thời gian tại thời khắc này phản phất bị kéo dài. Trên mặt hắn giữ tợn, tham lam, ngoan lệ, thậm chí còn có một tia sắp đắc thủ vặn vẹo khó ý, đều tại đây khắc triệt để ngưng kết. Một cỗ nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, nguyên thủy nhất sợ hãi xông lên đầu. Hắn nghĩ gào thét, muốn lui về phía sau, nghĩ liều lĩnh thoát đi, nhưng không còn kịp rồi. Không, kiếm quang nhanh hơn hắn ý nghĩ. Một cái vặn bèo âm tiết chỉ ở hắn vỡ vụng trong cổ họng lộn một vòng, thậm chí không kịp xông ra răng môi. Tử lôi kiếm quang đã không trở ngại chút nào xuyên thấu hắn huyết diễm phòng ngự, ở giữa một chém. Sau một khắc, một đạo tinh mịn lóe ra từ sắp điện quang vết rách, từ hắn mi tâm thẳng tắp hướng phía dưới lan tràn, trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ thân hình. Xoẹt. Thà Vô Mệnh thân thể bị một kiếm chém thành hai nửa. huyết nhục xé rách thanh âm lột ngạt mà rõ ràng, nhưng lại bị đinh thai nhức óc sấm chớp mưa báo triệt để nuốt hết. Vô số kiếm khí tung hoành quấy động, đem thả vô mệnh nguyên thần cùng chân linh đều quấy đến vỡ nát. Hô, hai nửa cháy đen thân thể tàn phế, mang theo khói xanh lượn lờ, từ giữa không trung vô lực rơi xuống, nện ở phía dưới đá vụn phế tích bên trong, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Cương Phong vẫn tại rừng đá ở giữa gào thét, cuốn lên bụi mù, lại thổi không tan bên trong vùng không gian này tràn ngập, sâu tận xương tủy hàn ý. Thiên Khung Vũ Tuyệt trên mặt nhe răng cười triệt để cứng đờ, con ngươi màu vàng nóng co vào đến to bằng mũi kim, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất kia hai đoạn cháy đen thân thể tàn phế, phảng phất không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy. Huyền Âm cầm tuyệt dây đàn phát ra nhất thanh chói tai, không thành giọng bù bù, nàng ngón tay thon dài cứng tại trên đàn, vũ mị gương mặt huyết sắc tật khởi, chỉ còn lại trắng bệnh cùng kinh hãi. Tha vô mệnh, cái kia lấy điên cuồng cùng sinh mệnh lực gương ngạnh lấy xương đốt mệnh máu tuyệt lại bị ảnh hình người heo chó đồng dạng giết. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, toàn bộ quá trình không có dây dưa dài dòng, thậm chí đều không nhìn thấy hắn xuất thủ động tác. Thiết phách thân thể lõm khổng chấn động mạnh một cái, hắn đôi mắt giản mua vẫn đục bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, không tự chủ được lui về sau một bước. Người này tuyệt không phải tạo hóa cảnh. Nội tâm của hắn đã chắc chắn, trước mắt vị này áo xám nam tử tuyệt đối là một yêu thánh. Nam tộc yêu thánh cộng lại cũng bất quá hơn trăm người, đến cùng là vị nào yêu thánh như thế nhàm chán, thế mà giả trang tạo hóa cảnh yêu tu, hạ mình đến quay cái này tranh vào vũng nước đủ. Thiết phách mí mắt cấp thiêu, ở trong lòng hô to không may. Mình chỉ là thu cựu trọng phủ một chút chỗ tốt, tiện thể báo thù lá đỏ, lại muốn đối mặt một vị yêu thánh. Cái này không công bằng. Trời đánh bân miểu. Lão phu cùng ngươi không oán không cửu, vì sao muốn hại lão phu? Thiết phách ở trong lòng gầm thét lên. Cùng một thời gian, Lương Ngôn đã hoàn thành đối Diệp Cô Chu đám người cứu chữa. Ba người mặc dù còn chưa thức tỉnh, nhưng khí tức đã ổn định, nhìn qua không có nguy hiểm đến tính mạng. Lương Ngôn đem pháp lực vừa thu lại, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, "Nguyệt Nhi, trở về đi." Nơi xa, Hùng Nguyệt Nhi lên tiếng, quả quyết thu kiếm, hóa thành độn quang chạy nhanh đến, rơi vào Lương Ngôn sau lưng. "Ai, sư phụ đến cùng vẫn là xuất thủ, những người này là triệt để không cứu nổi." Hùng Nguyệt Nhi ngầm thở dài. Nơi xa, Thính Phong lâu ba tên sát thủ cũng nhìn thấy Thả Vô Mệnh tử trạng, nơi nào còn dám truy kích Hùng Nguyệt Nhi, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hãi. Dừng đá phế tích bên trên xuất hiện quỷ dị yên tĩnh. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, Thiết Phách mặt giả bên trên, cố gắng gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hướng Lương Nôn chắp tay hành lễ. "Vị này, tiền bối." Hắn khó khăn phun ra hai chữ này, phản phất nặng ngàn cân, lão hủ Thiết Phách, có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối thiên uy, tội đáng chết vạn lần. Chuyện hôm nay tất cả đều là hiểu lầm, là thụ cửu trọng phủ Vân Miểu kia gian tặc che đậy, mới không biết tự lượng sức mình đến đây quấy. Khẩn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha lão hủ một đầu tàn mệnh. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều sắc mặt đại biến. Sát rùa đen, ngươi sợ mất mật hay sao? Ngự sát tinh thanh âm trầm thấp, mang theo một tia khó có thể tin cười nhạo, yêu thánh. Hán khí tức trên thân ba động vi mạnh, cũng không yêu thánh đặc lưu thanh khí. Rõ ràng còn tại tạo hóa cảnh phạm chủ bên trong. Nếu ta chờ liên thủ, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Mị sát tinh cũng từ ban sơ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, gật đầu nói, không tệ. Nếu thật là yêu thánh giáng lâm, chúng ta sớm đã hôi phi yên diệt, há tha cho chúng ta ở đây giằng co. Hắn nhất định là tu luyện một loại nào đó nghịch thiên bí thuật cấm kỵ, hoặc là người mang một loại nào đó uy lực tuyệt luân lại đại giới to lớn gì bảo, mới bạo phát ra một kiếm kia chi lực. Tha vô mệnh kia tên điên vốn là tiêu hao rất lớn, lại kinh địch liều lĩnh, bị hắn lấy bí thuật hoặc dị bảo trong nháy mắt chém giết, chẳng có gì lạ. Ảnh sát tinh thân ảnh tại trong bóng tối lấp loé không yên, dù chưa ngôn ngữ, nhưng quanh thân tràn ngập băng lãnh sát ý một lần nữa ngưng tụ, hiển nhiên là nhận đồng ngự sát tinh phán đoán. Thiên Cung Vũ Tuyệt cùng Huyền Âm Cầm Tuyệt liếc nhau, hai người trong mắt hai nhiên cũng cấp tốc bị tham lam cùng hung lệ thay thế. Hừ, Thiết Phách, ngươi giả rồi. Lá gan cũng nhỏ. Thiên Cung Vũ Tuyệt mắt vàng bên trong tàn khốc lóe lên, quanh thân kim cộc lồng chim dễ đứng đấy, phát ra chói hai bù bù. Tiểu tử này rõ ràng chính là tạo hóa trung kỳ, có thể đánh bại Thả Tiên Điên, trên thân tất có khó lường bà bối. Giết hắn, cơ duyên này chính là chúng ta. Huyền Âm Cầm Tuyệt đầu ngón tay lần nữa xoa lên dây đàn, sóng âm quỷ quyệt, Thiết Phách tiền bối, chớ có bị biểu tượng hù sợ. Hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Chúng ta sáu người liên thủ, át chủ bài ra hết, chẳng lẽ còn bắt không được một cái dựa vào bí thuật hoặc dị bảo tạo hóa cảnh? Hắn mới phá ngươi lĩnh vực, chẳng thả vô mệnh, chắc hẳn tiêu hao rất lớn. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Thiết Phách nghe sau lưng đám người nghị luận, sắc mặt lại không có nửa điểm dao động, vẫn như cũ duy trì xoay người hành lễ tư thế. Lão hủ đích thật là bị người mê hoặc, xin tiền bối minh giám. Lão hủ nguyện lấy bản mệnh yêu hồn lập thệ, dâng lên suốt đời chân tàng, vì tiền bối đầy tớ mặc cho thúc đẩy, tuyệt không dám có nửa phần dị tâm. Đầu của hắn rủ xuống rất thấp, đôi mắt giản mua vẫn đục gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân đá vụn, không dám tiếp tục nhìn Lương Nôn một chút. Lương Nôn lộ ra một tia trầm ngâm, nhìn chằm chằm phía dưới Thiết Phách, tựa hồ đang suy tư điều gì. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, thôi, ngươi có thể sống. Ngươi có thể sống bốn chữ này rơi vào Thiết Phách trong tai, như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây gỗ nổi, đục ngầu trong con ngươi trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể tin cùng hỉ. Chương 2421, đại khai sát giới. Hạ, chương 2421, đại khai sát giới. Hạ, đầu của hắn rủ xuống đến thấp hơn, thanh âm bên trong mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy, tạ tiền bối ân không giết. Tiền bối khoan dung độ lượng, lão hủ cảm động đến rơi nước mắt. Tình cảnh này, rơi ở phía xa trong mắt mọi người, không khác lớn lao trầm trọng. Ngu xuẩn. Bị sát tinh âm thanh kêu to, trong mắt lóe ra ngoan độc cùng tham lam qua mang, hắn liên tục hai lần thôi động bí bảo, giờ phút này nhất định là nọ mạnh hết đà. Thiết phách cái này lao ố quy bị sợ vỡ mật, cơ duyên là chúng ta. Động thủ. Cơ hồ tại mị sát tinh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, mấy đạo cường hành vô song khí tức đồng thời bộc phát. Thất tình huyễn ma loại. Mị sát tinh hai tay bấm niệm pháp quyết, yêu lực hóa thành mắt trần có thể thấy màu hồng vận sóng, tầng tầng lớp lớp, mang theo câu hồn đoạt phách tà âm, bay thẳng lương luôn tứ hải. Ảnh phệ ngàn trượng giết. Ảnh sát tinh thân ảnh triệt để dung nhập bóng ma, nguyên địa chỉ để lại một sợi nhàn nhạt khói đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, lương luôn quanh người trên dưới trái phải, trước sau bắt phương, mấy trăm đạo cô độc như thực chất đen nhánh lưỡi dao chống rống đâm ra. Mỗi một đạo lưỡi dao đều ẩn chứa thực cốt tiêu hồn kịch độc, vô thanh vô tức, lại nhanh hơn thiểm điện, phong kín hắn tất cả né tránh không gian. Ảnh sát tinh phản phất hóa thân bóng ma bản thân, ở khắp mọi nơi, không chỗ không giết. Kim vũ phá hư trận, thiên cung vũ tuyệt đều to chấn thiên, phía sau kia đối hoa lệ cánh chim màu vàng đột nhiên mở ra đến cực hạn, từng chiếc lông vũ thoát ly bản thể, hóa thành nghìn vạn đạo sáng chói chói mắt kim sắc lưu quang. Những này lưu quang trong nháy mắt cấu trúc thành một tòa huyền ảo phức tạp đại trận màu vàng nóng. Đại trận trung tâm, một thanh thuần túy từ canh kim chi khí ngưng tụ mà thành đồ đao cấp tốc thành hình, lưỡi đao nhắm ngay lưng ôn, ở vàng chém xuống. Cùng lúc đó, chen, ông, nhất thanh trước nay chưa từng có quỷ dị tiếng đàn đống nhiên bộc phát. Thanh âm này phản phất không phải tới từ nhân gian, mà là đến từ cửu u vực sâu, mang theo vạn vị đủ các quán độc, lôi cuốn lấy hoàng tuyển trào lên tĩnh mịch. Huyết âm cầm tuyệt lơ lửng giữa không trung, cửu u oan hồn đàn đưa ngang trước người. Nàng mười ngón máu me đầm địa, móng tay đều băng liệt, gắt gao chụp tại đàn trên dây, đúng là lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, cưỡng ép thôi động đàn chúng tà hồn. Cửu u hoàng tuyển khúc, đây là đưa cho người trung tàng. Nàng khuôn mặt bặm mẹo, rít lên như khóc, mỗi một cây dây đàn đều đang điên cuồng rung động, mỗi một lần kích thích đều mang theo mạng lớn huyết vụ. Theo tiếng đàn chảy xuôi, toàn bộ chiến trường đống nhiên lâm vào một mảnh mờ nhạt tĩnh mịch dị tượng. Đục ngầu hoàng tuyển hư ảnh từ hư không trào lên mà ra, vô số trắng bệnh tiểu thụy bị thủ từ hoàng tuyển bên trong nô ra, chụp vào lương ngôn chỗ. Cuối cùng, ngự sát tinh cũng động thủ. Hắn chậm rãi nâng lên một mực lồng tại mực bảo bên trong tay phải. Kia là một con tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào tay, giờ phút này trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một viên to bằng trứng bồ câu, màu sắc như mặt ngọc, bên trong lại phảng phất có tinh hà xoay tròn kỳ dị viên châu. Vạn kiếp mực vẫn. Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một tia túc sát cùng quyết tuyệt. Hắn con ngón búng ra, mặc ngọc viên châu vô thành vô tức bay ra, trong nháy mắt không có vào lương nôn hướng trên đỉnh đầu kia phiến bị kim vũ đại trận hoàng tuyên dị tượng phấn hồng ma trướng, bóng ma lưỡi dao chỗ tràn ngập hỗn loạn hư không. Một màn quỷ dị xuất hiện, tất cả mọi người pháp thuật thần thông đều bị hắn điều khiển, uy lực đột nhiên tăng lên gấp đôi trở lên. Ngự vật pháp tắc, thế mà cũng có thể khống chế người khác thần thông phép thuật. Chỉ cần thi thuật giả không chống cự, hắn liền có thể đem người khác thần thông uy lực gấp đôi phóng đại. Đây là hắn đặc thù nhất tạo hóa thần thông, quân lâm bản vật. Vô cả mảnh trời khung phảng phất bị một con vô hình cự thủ hung hăng nắm chặt, vỡ nát. Kim vũ phá hư trận canh kim đồ đao chém xuống hư không, cắt chém ra giống mạng nhện đen nhánh vết rách. Thất tình huyễn ma loại màu hồng gợn sóng tầng tầng lớp lớp, dẫn ra tâm ma. Cửu u hoàng truyền cong vòng lên mở nhạt trường hà cùng vô số quỷ thủ, phát ra làm cho người thần hồn đông kết tiêu diên. Ảnh sát tinh kia mấy trăm đạo thực cốt tiêu hồn bóng ma lưới dao, như là tiềm phục tại trong u minh gián động, từ bốn phương tám hướng im ắng cắn xé. Càng kinh khủng chính là, viên địa vạn kiếp mực vẫn trâu treo ở hỗn loạn trung ương, phản phất thống ngự vạn pháp quân vương, đem bốn đạo vốn là hung lệ vô song sát chiêu lẫn nhau cấu kết, tăng phúc, làm uy lực của nó đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Giờ khắc này, có thể nói là quần ma loạn vũ. Năm vị đại yêu đồng thời xuất thủ, cương phong gào thét, bột đá bay lên, không gian vặn bẹo băng liệt. Tất cả mọi người sử xuất tự thân mạnh nhất thần thông, tại loại này uy lực kinh khủng phía dưới, liền xem như ba bá cũng muốn hồi phi yên diệt. Lương Luân thân ảnh tại thời khắc này lộ ra nhỏ bé như hạt bụi, nhưng sắc mặt của hắn không có biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả đứng sau lưng hắn Hùng Nguyệt Nhi cũng không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Đối mặt năm vị cao thủ liên thủ đầy kín, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Chanh, nhất thanh cực kỳ nhỏ, lại phảng phất có thể xuyên thấu thần hồn kiếm minh, tại hỗn loạn sát phạt trung tâm phong bạo vang lên. Sau một khắc, khiến cho mọi người rung động một màn xuất hiện. Lúc trước những cái kia bị thiết phách dùng nặng sát pháp tác ngạnh sinh sinh ép xuống lòng đất khí nguyên thạch trụ, lúc này như là ngủ say cự kính thức tỉnh, nhao nhao phá đất mà lên. Ầm ầm, đại địa chấn động kịch liệt, vô số đạo khe hở làm tràn, từng cây tráng kiện cổ phát cột đá mang theo chôn vùi bùn đất cùng đá vụn, từ sâu trong lòng đất từ từ bay lên. Bọn chúng tránh thoát nặng sát pháp tác trói buộc, ở giữa không trung cấp tốc tan rã, băng liệt. Cùng lúc đó, từng đạo nhỏ như sợi tóc xanh biết kiếm khí chống rông xuất hiện. Từ xa nhìn lại, thật giống như có một cái bàn tay vô hình, đem những này cột đá cẩn thận thăm dò, hóa thành nước vạn đạo mảnh như lông châu, lại cô đọng như thực chất kiếm khí màu bí lục. Những này kiếm khí phảng phất phù du, ở giữa không trung nối lượng, tới lui, hội tụ, trong nháy mắt bao trùm cả tòa thiên trầm thạch lâm. Vạn vật sinh. Lương Luân lười nhắc nói nhiều một câu nói nhảm, trực tiếp sử xuất ngũ đại kiếm chiêu bên trong vạn vật sinh. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, những cái kia từ vô số khí nguyên thạch trụ chuyển hóa mà đến xanh biếc kiếm khí tại bên cạnh hắn cấp tốc xoay tròn. Màu hồng gợn sóng chưa kịp cẩn thân, tựa như bọn biển tại ước vạn xanh biết kiếm khí bên trong im mắng chôn bụi, thực cốt ảnh nhận bị dòng thác kiếm khí xông lên, trong nháy mắt băng liệt thành vô số mảnh vỡ. Thiên khung vũ tuyệt vẫn lấy làm kiêu ngạo kim vũ phá hư đại trận, canh kim đổ đao chỉ chém xuống một nửa, liền bị sinh sôi không ngừng xanh biết kiếm khí chém vỡ nát, vô số kim vũ linh phiến cuốn ngược mà quay về, phản phệ kỳ chủ, đem hắn nổ lông vũ bay tán loạn, mắt vàng bên trong tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Huyễn âm cầm tuyệt lấy tinh huyết thuốc dục ngàn vạn trắng bệnh quỷ thủ, vừa chạm đến kia ẩn chứa bảng bạc sinh cơ kiếm khí màu bí lục, liền phát ra vô cùng thê lương kêu rên, như là tuyết động gặp nắng gắt, cấp tốc tiêu tán hầu như không còn. Tiếng đàn im bặt mà dừng, nàng này mười ngón băng liệt, dây đàn đứt đoạn, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi. Về phần ngự sát tinh vạn kiếp mực bất châu, ở giữa không trung vẹn vẹn chỉ giữ vững được một lát, liền nghe ba một tiếng vang nhỏ, giữa trời nổ tung, hóa thành một mịt. Ngự sát tinh bản nhân cũng kêu lên một tiếng đau đớn, mực bào phồng lên, ngửa đầu phun ra ngụm lớn máu tươi. Dòng thác kiếm khí quét sạch toàn trường. Ước vạn xanh biết kiếm khí, ẩn chứa vô tận sinh cơ, lại lại dẫn chạm diệt vạn vật sắc bén, như là trào lên tinh hà, trong nháy mắt thôn phệ năm vị đại yêu đem hết toàn lực sát chiêu. Không, bị sát tinh phát ra rít lên một tiếng, thân thể ngăn không được run rẩy, không chút do dự, hóa thành một đạo độn quang xoay người bỏ chạy. Ảnh sát tinh càng không nói nhảm, trong tay pháp quyết vừa bấm, trong nháy mắt dùng nhập bóng ma bên trong. Những người còn lại thấy thế, nơi nào còn có tranh đấu chi tâm, nhao nhao bấm niệm pháp quyết thi pháp, sáng lên đột quang, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Muốn chạy trốn? Trốn được sao? Lương Luân thần sắc lạnh lùng, trong tay bấm một cái pháp quyết. Trong chốc lát, tia quét sạch thiên địa xanh biết dòng thác kiếm khí bỗng nhiên gia tốc, sinh cơ bừng bừng trong nháy mắt chuyển hóa làm thuần túy nhất ý sát phạt. Ước vạn kiếm khí giống như gào thét nộ hải cuồng đảo, đem hốt hoảng chạy trốn năm vị đại yêu bao phủ hoàn toàn. Đừng a, tiền bối tha mạng, ta nguyện vì nô làm nô tài. Bị sát tinh hoảng sợ tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Nàng hộ thể yêu lực như là giấy mỏng bị xé nứt, cô kia thiên tiểu bá mị thân thể tại tiếp xúc đến dòng thác kiếm khí trong nháy mắt, tựa như mặt trời đã khuất tượng sắc bắt đầu hòa tan, tiêu tán. Màu hồng yêu khí ý đồ giãy giụa, lại ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nổi lên, tính cả nàng vặn vẹo hoảng sợ thần hồn cùng một chỗ, bị vô số tinh mịn kiếm khí xuyên thấu, xoắn nát, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, ngay cả nửa điểm cặn bã cũng không từng lưu lại. Cùng lúc đó, ảnh sát tinh dung nhập bóng ma như là canh sôi rọi tuyết, tại xanh biết kiếm quang chiếu rọi xuống không chỗ che thân. Hắn ẩn thân mỗi một tấc hắc ám đều bị kiếm khí tinh chuẩn đâm thủng. Nhất thanh ngắn ngủi đến cực hạn kêu rên từ hư không nơi nào đó truyền đến, ngay sau đó, kia phiến bóng ma tính cả trong đó cất giấu thân ảnh bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ, ngay cả nguyên thần cùng chân linh cũng không kịp chạy ra, toàn bộ quy về hư vô. Ta Kim Vũ. Không. Thiên Cung Vũ Tuyệt phát ra tuyệt vọng gào thét. Dòng thác kiếm khí quét sạch mà qua, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim sắc lông vũ từng khúc băng liệt, thân thể dừng lại tại nguyên chỗ, như là bị phong hóa pho tượng, tan rã thành vô số nhỏ bé bụi bặm. Một bên khác, Huyền Âm Cầm Tuyệt bị tự thân ma âm phản vệ, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Nàng liên chạy trốn đều làm không được, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Xanh biết kiếm chiều của tới, thân thể của nàng tính cả trong ngực ma đàn cùng một chỗ, như là bị cuồng phong cuốn đi cát sỏi, vô thanh vô tức tiêu tán. Thảm nhất vẫn là ngự sát tinh. Hắn trợn mắt nhìn xem viên kia tế luyện ngàn năm vạn kiếp mực vẫn châu nổ thành một mịt, phản vệ chi lực như độc long phệ tâm, chấn động đến hắn mực bạo phồng lên, cổ họng ngai ngái. Phốc. Huyết vụ chưa phun tận, kia thôn phệ hết thể xanh biết kiếm chiều đã ép đến trước người. Không, cho ta ngự. Ngự sát tinh sắc mặt điên cuồng, ý đồ dùng quân lâm vạn vật đến điều khiển lương ngôn kiếm khí. Nhưng mà, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ngự vật lực lượng phát tác, tại mảnh này dòng thác kiếm khí trước mặt căn bản không có nửa điểm tác dụng. Bỏ ngựa đầu xe. Đây là ngự sát tinh trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ. Dòng thác kiếm khí, vô tình pháp phối. Mực bào từng khúc chôn bụi, lộ ra tái nhợt da thịt, tiếp theo da thịt như phong hóa các bảo, từng mảnh bóc ra, hiện ra bạch cốt, cuối cùng ngay cả ung tùm khung xương cũng bị ức vạn kiếm khí xuyên thấu, xoắn nát. Xuy xuy xuy, dày đặc như mưa kiếm khí bên trong, vị này thính phong lâu mạnh nhất sát thủ, liền hô một tiếng hoàn chỉnh tiêu thảm đều không thể phát ra, liền triệt để hóa thành bay đầy trời sám. Duy dư vài miếng mặc ngọc mảnh vỡ, lôi cuốn lấy còn sót lại kiếm khí, thật sâu đinh nhập xuống phương đất khô cằn, vẫn vụ vụ rung động. Phong quyển tàn vân, thiên địa túc sát, thiên châm thạch lâm. Duy dư áo xám độc lập, kiếm khí trường hà chậm rãi tiêu tán, như bích sắc triều tịch lui vào hư không. Thiết phách cương ngay tại chỗ. Cặp kia đục ngầu giả mắt, gắt gao trừng mắt giữa không trung, nơi đó còn lưu lại kiếm khí màu bích lục hư ảnh, cùng năm đoàn chưa tan hết cho bụi. Chết, chết hết. Vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu. Thiết phách còn xuống thân thể cũng nhịn không được nữa, hai đầu gối đập ầm ầm tiến đá vụn bên trong. Phù phù. Hắn quỳ xuống đất thanh âm, tại mảnh này tĩnh mịch bên trong phá lệ rõ ràng. Tiền, tiền bối. Thiết phách sợ hãi không thôi, liền nói chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí. Lão nô có mắt không trọng, mạo phạm tiên uy, khẩn xin tiền bối nể tình ta thành tâm ăn năn phân thượng, lưu ta một đầu tiền mệnh. Lão nô nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa, xông pha khói lửa, không chối từ. Tiền bối nhưng có chỗ mệnh, lão nô thịt nát xương tan, cũng không dám có chút từ chối. Thiết phách đầu lâu chôn thật sâu dưới, cái trán cơ hồ chạm đến băng lánh mặt đất đá vụn, thân thể bởi vì cực hạn sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn Lương Nôn, sợ kia bình tĩnh không lay động ánh mắt bên trong toát ra bất luận cái gì một tia bất mãn, liền sẽ đưa tới hôi phi yên diệt hạ trạng. Phía trên trụ đá, cương phong cuốn qua, gợi lên Lương Nôn áo bào màu xám, bay phất phới. Ta mới vừa nói, có thể lưu ngươi một mạng. Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Thiết phách nghe vậy, to lớn cuồng hỉ xông lên đầu, cơ hồ muốn thốt ra thiên ân vạn tạ chi tử. Bất quá, Lương Nôn dừng một chút, khoe miệng đống nhiên câu lên một vòng tiểu dung. Chuyện hôm nay, cần phải có một cái công đạo. Thính Phong lâu ba vị đỉnh tiêm sát thủ, Thiên Cung Vũ Tuyệt, Huyền Âm Cầm Tuyệt, Đốt Mệnh Máu Tuyệt, những người này toàn đều đã chết. Thiết phách trái tim đống nhiên liễu chặt. Hắn là nhiều năm lão yêu, nơi nào sẽ không rõ Lương Nôn ý tứ? Đây là muốn để cho mình có nổi a. Giết nhiều người như vậy, bọn chúng thế lực sau lưng khẳng định sẽ tìm đến thiên phước, đối phương không muốn có quá nhiều liên lụy, cho nên mới lưu mình một mạng, dùng để gánh chịu tội giết người tên. Thiết phách gian nan ngẩng đầu đến, khàn giọng nói, ý của tiền bối là, ta giết bọn hắn. Ha ha. Lương Nôn mỉm cười, thiết phách đạo hữu hảo thủ đoạn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đem dương danh thiên hạ. Thiết phách nghe xong, bắp thịt trên mặt kịch liệt có quắc một chút. Hắn cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, thế nhưng là, lão nô tuy là ba bá một trong, bằng sức một mình cũng không có khả năng chém giết nhiều cao thủ như vậy, cái này truyền đi người khác cũng không tin a. Đơn giản, Thính Phong lâu Tam Sát Tinh cùng Đốt Mệnh Máu Tuyệt, Huyền Âm Cẩm Tuyệt, Thiên Khung Vũ Tuyệt vốn cũng không phải là người một đường, đám người từng người tự chiến. Mà tại trận này đại hỗn chiến bên trong, ngươi cùng Diệp Cô Trù, Hùng Tiểu Nguyệt mới quen đã thân, ba người liên thủ, đem những người khác toàn bộ chém giết. Lương Luân nói đến đây, dừng một chút, cười nói, về phần người khác tin hay không, đây không phải là chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần một mực chắc chắn là được. Cái này, Thiết Phách khỏe mắt của loạn, ngẩng đầu nhìn một chút trên trụ đá người áo xám ảnh. Ánh mắt của đối phương bình tĩnh không lay động, phản phất chỉ là đang trần thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thiết Phách không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám nói nửa cái không chữ, sau một khắc liền sẽ phi hôi yên diệt. Sinh, vẫn là chết. Cái này căn bản không phải một lựa chọn. Thiết Phách đống nhiên một cái giật mình, sắc mặt chân thành nói, tiền bối nói cực phải, lão phu cùng Diệp Cô Trù, Hùng Tiểu Nguyệt ý hợp tâm đầu, cùng bọn hắn đạt thành đồng minh, nơi này tất cả mọi người là lão phu giết. Rất tốt. Lương Luân khẽ gật đầu, đưa tay con ngón đúng ra, đem một đạo thanh quang đánh vào Thiết Phách trong mi tâm. Thiết Phách nào dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn hành động. Ta đã tại trong cơ thể ngươi gieo xuống cấm chế, tiếp xuống liền cùng ta cùng lên đường đi. Cần tuân tiền bối chi mệnh. Thiết Phách cung kính hành lễ. Chương 2422, Nam Cung Lưới Đao Kinh Hỉ. Chương 2422, Nam Cung Lưới Đao Kinh Hỉ. Nửa tháng sau, Thiên Châm Thạch Lâm trận kia kinh thiên động địa chiến đấu dư ba sớm đã tán đi, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi, đất khô cằn cùng càng thêm vỡ vụn cột đá di tích. Nhưng mà liên quan tới cuộc chiến đấu kia, chân tướng lại như là liệu nguyên giá hỏa, nương theo lấy phong trần mệt mỏi thương đội, lui tới người già chuyện cùng hành tung quỷ bí thám tử, cấp tốc truyền khắp Thiên Huyền Đại Lục rất nhiều thành trì. Nghe nói không, Thiên Châm Thạch Lâm trận đại chiến kia, đổ trời. Người nào không biết? Ba bá một trong Thiết Phách, lúc này thật đúng là uy chấn thiên hạ. Ồ, nhanh nói tỉ mỉ nói. Toa nào đó không lớn thành trì bên trong, một gian đơn sơ lại tiếng người huyên náo trong quán trà, một cái đầu bên trên mọc ra sừng thú hán tử nước miếng văng tung tóe, sinh động như thật giảng thuật nghe được bí văn. Hắc, trang diện kia, Thính Phong lâu Tam Sát Tinh, còn có Đốt Mệnh Máu Tuyệt Thả Vô Mệnh, Thiên Khung Vũ Tuyệt Kim Linh, Huyền Âm Cẩm Tuyệt Bị Âm. Những này nhất đẳng đỉnh tiêm cao thủ, đều là chạy kia hùng yêu đi, vốn cho rằng 10 phần chắc chín, không nghĩ tới cuối cùng rơi cái hài cốt không còn hạ tràng. Bàn bên có người kinh ngạc nói, không đúng sao? Ta làm sao chưa từng nghe qua cái này hùng yêu danh hiệu? Nàng đến cùng lai lịch gì, lại có cái này nghịch thiên bản sự? Đầu sinh sừng thú hán tử rượu vào miệng, cười ha ha nói, vị đạo hữu này, ngươi cho rằng là kia hùng yêu bản sự, cái này coi như 10 phần sai. Ồ, còn có cao thủ. Không tệ. Hán tử kia hai mắt tỏa ánh sáng, Thiết Phách. Là ba bá một trong Thiết Phách. Nghe đồn hắn đã sớm nhìn Cựu Trọng Phụ cùng Thính Phong lâu không vừa mắt, lần này cùng Diệp Cô Trù, Hùng Tiểu Nguyệt mới quen đã thân, thế là ba người liên thủ, đối cứng sáu đại cao thủ. Người bên cạnh nhịn không được xen vào, không đúng sao? Ta nghe nói Lá Đỏ cùng nàng hai cái sư thúc cũng ở tại chỗ. Ngươi biết cái gì? Sương thú hán tử vung tay lên, ngắt lời nói, Lá Đỏ dù sao cũng là một tộc tu sĩ, nào dám liên lụy quá nhiều, sớm liền thối lui ra khỏi chiến trường, cũng là Thiết Phách thần uy vô địch, lấy sức một mình ngạnh kháng ba đại cao thủ, kia nặng sắt lĩnh vực vừa mở, quả nhiên là thiên băng địa liệt ta. Nói đến hương khởi chỗ, Sương thú hán tử mặt phiếm hồng quang nước miếng văng tung tóe, phản phất lúc ấy hắn ngay tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy. Lão nhân gia ông ta còn lưng lưng, nhìn xem dàn mua, động thủ gọi là một cái tàn nhẫn quả quyết. Nghe nói hắn đầu tiên là bày ra địch lấy yếu, dẫn tới Thả Vô Mệnh kia tên điên điên cuồng tấn công, sau đó thừa dịp bất ngờ, một quyền liền đánh nát Thả người điên đốt huyết yếu thể. Hắn bắt chước huy quyền động tác, dẫn tới chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Kia những người khác đâu? Thính Phong lâu Tam Sát Tinh cũng không phải ăn chay a? Có người truy vấn. Hừ, Thiết Phách lao ra tử thâm tàng bất lộ, tạo hóa cảnh đỉnh phong tu vi triển lộ không bỏ sót. Hán tử thanh âm cất cao, hắn đôi cứng lấy thất tình huyễn ma loại cùng ảnh vệ ngàn trượng giết lấy vô song nặng sắt pháp tắc sinh sinh nghiền nát mị sát tinh cùng ảnh sát tinh. Thiên Cung Vũ Tuyệt Kim Vũ đại trận, tại Thiết Phách nặng sắt lĩnh vực trước mặt, liền cùng giấy đồng dạng. Về phần kia đánh đàn nương môn, dây đàn đều bị Thiết Phách lao ra tử gầm lên giận dữ cho đánh gãy phản vệ mà chết. Hắn nói đến đây, dừng một chút, thần thần bí bí hạ giọng, lợi hại nhất vẫn là ngự sát tinh. Cái kia quân lâm vạn vật thần thông, nghe nói có thể điều khiển người khác pháp thuật, quả thực là quỷ dị. Nhưng Thiết Phách lao tiền bối căn bản không ăn bộ này. Nặng sắt pháp tắc, duy lực duy thực, nhất lực phá vật pháp. Mặc cho ngươi loè loẹt, ta từ một quyền phá đi. Cuối cùng kia ngự sát tinh liên đối lấy hắn cái gì mực bất châu, đều bị Thiết Phách lao ra tử ngạnh sinh sinh nện thành một miệng. T. Trong quán trà vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mặc dù bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Thiết Phách, nhưng giờ khắc này, tại sừng thú hán tử giải thích bên trong, Thiết Phách kia uy mãnh hình tượng đã tại trong đầu của bọn họ cụ hiện hóa. Những người khác tại cố sự này bên trong đều thành bài phụ. Kia, Diệp Cô Chu đâu? Còn có kia Hùng Tiểu Nguyệt. Cuối cùng là có người nhớ tới hai vị này. Cái kia Hùng Tiểu Nguyệt giống như chỉ có tạo hóa cảnh trung kỳ, trong trận chiến đấu này khẳng định không phát huy được tác dụng quá lớn, bị Thiết Phách lao tiền bối che chở rời đi. Còn Diệp Cô Chu, trong lời đồn hắn giống như cũng xuất lực, nhưng chủ yếu công lao khẳng định là Thiết Phách lao tiền bối. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn, Thiết Phách mới thật sự là ba bá đứng đầu. Không, nói đúng ra là yêu tộc thứ nhất bá. Hoặc, trong quán trả lại là một mảnh tiếng khen. Những này tin tức ngầm như là đã mọc cánh, càng truyền càng xa, càng truyền càng không hợp thói thường. Cùng lúc đó, khoảng cách quán trà không biết nhiều ít ngoài vạn dặm, Thiết Phách giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn lúc này đang ngồi ở một chiếc giản dị phi thuyền bên trên. Phi thuyền không lớn, từ mấy khối khắc lấy đơn giản phù văn tấm ván gỗ ghép lại mà thành, tại cao vạn trượng trống không trong gió phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Dưới chân là cuồn cuộn biển mây, ánh nắng xuyên thấu tầng mây khe hở, bỏ ra đạo đạo kim trụ, vốn nên là làm người tâm thần thanh thản cảnh tượng, thiết phách lại chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương. Hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à, đây là lần thứ mấy rồi? Lại có cái nào mắt không mở ở sau lưng nói láo láo tử? Hắn ở trong lòng mắng thầm. Một bên khác, Diệp Cô Chu, Mực Lỏng, Thanh Trúc ba người cũng đã thức tỉnh, cùng Lương Nôn chuyện trò vui vẻ, chỉ có một mình hắn dầu dĩ không vui ngồi ở trong góc, trầm mặc đến như là một pho tượng. Nói như vậy, là đang đạo bạn cùng thiết phách đạo hữu liên thủ chém giết cường địch. Thanh Trúc nửa tin nửa ngờ nói. Lương Nôn mỉm cười, chủ yếu vẫn là thiết phách uy vũ, đan nào đó điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, bất quá là từ giúp phụ trợ thôi. Nói đến đây, ánh mắt chuyển hướng một bên thiết phách, cười hỏi, thiết phách đạo hữu, ngài nói có đúng không? Thiết phách lạnh cả tim, hầu kết không tự chủ được đống núc nhích qua một cái. Là cực. Thanh âm hắn khô khốc, trên mặt cố gắng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lão phu chỉ là cùng lá đỏ có thủ, cùng chư vị ngược lại là mới quen đã thân, mà lại ta đã sớm không quen nhìn Tĩnh Phong lâu đám kia trốn ở trong tối bọn trốn nhắt, lần này có thể cùng Diệp Minh, Đan, đạo hữu liên thủ, lão phu may mắn quá thay. Đa tạ thiết phách đạo hữu. Mực Lòng thương thế chưa lành, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong mắt lại mang theo chân thành tha thiết vẻ cảm kích. Nếu không phải đạo hữu trượng nghĩa xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ, chúng ta chỉ sợ đã táng thân rừng đá. Phần ân tình này, Mực Lòng khắc trong tấm khảm. Mặc đạo hưu nói quá lời, nói quá lời. Thiết phách chỉ cảm thấy miệng bên trong phát khổ, giống như là nuốt sống một cân thuốc đắng. Thanh Trúc mặc dù cũng trọng thương mang theo, khí tức suy yếu, nhưng cặp mắt kia lại so Mực Lòng sắc bén rất nhiều, tâm tư cũng càng vì kín đáo. Hắn nhạy cảm phát giác được thiết phách trong lời nói cứng ngắc, còn có kia một kia mất tự nhiên, trong lòng không khỏi điểm khả nghi mọc thành bụi. Thiết phách mặc dù cùng Diệp Cô Chu không thủ, nhưng cùng chúng ta một tộc vẫn còn có chút ân oán, tại sao lại xuất thủ cứu giúp đâu? Hắn nhớ tới lá đỏ trước đó suy đoán, thầm nghĩ, thật chẳng lẽ bị đỏ Diệp sư điện đoán đúng rồi? Vị này Đan Dương Sinh là cái không xuất thế cao thủ, Thiết Phách cũng là bị hắn tin phục, cho nên mới lựa chọn liên thủ với hắn. Nghĩ tới đây, Thanh Trúc mừng thầm trong lòng, nếu quả thật như lá đỏ suy nghĩ, như vậy bọn hắn chuyến này cũng là giao hảo một vị tiền đồ vô lượng đại yêu. So sánh dưới, một bên Diệp Cô Chu ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Hắn đã sớm biết vị này Đan Dương Sinh cũng không phải là hạng người bình thường, mình chủ động trùng sát phía trước, chính là vì cho người này tranh thủ cơ hội. Sự thật chứng minh, Đan Dương Sinh không để cho hắn thất vọng. Đan đạo bạn, lần này đại chiến mặc dù chúng ta may mắn chiến thắng, nhưng cũng đắc tội nhiều phe thế lực, chúng ta vẫn là tăng thêm tốc độ, chỉ cần đến Thiên Nguyên Thành, những người này thế lực sau lưng liền không dám làm ẩu. Diệp Cô Chu sắc mặt nghiêm túc nói. Được. Lương Nôn khẽ gật đầu. Ngay tại Lương Nôn bọn người cưỡi đơn sơ phi thuyền, đỉnh lấy cương phong xuyên vân phá vụ, hướng Thiên Nguyên Thành phi nhanh lúc. Thiên Huyền Đại Lục cực tây chi địa, một mảnh quanh năm bị cửu sắc kiếp vân bao phủ, thường nhân khó mà đặt chân tuyệt vực chỗ sâu, ẩn giấu đi một tòa yên tĩnh đến gần như quỷ dị sơn cốc. Trong cốc, linh khí nồng nặc tan không ra, ngưng tụ thành róc rách lưu quang linh dịch dòng suối, tư dưỡng vô số ngoại giới sớm đã tuyệt tích kỳ hoa dị thảo. Trong không khí tràn ngập làm cho người tâm thần thanh thản có cây mùi thơm ngát, ngẫu nhiên có vài tiếng thanh thúy chim hót, càng lộ vẻ tĩnh mịch tiến tĩnh. Bích đầm bên cạnh, một vị lão giả thân ảnh ngồi xếp bằng. Người này thân mang một mạc vải bố trường bào, một đầu tóc bạc tùy ý rối tung, hai mắt uy nghiêm mà thâm thúy, chỗ mi tâm có một viên màu vàng kim nhạt tấn ký như ẩn như hiện. Nếu có kiến thức bên bác người ở đây, nhất định có thể nhận ra, hắn chính là Nam Cung gia thủy tổ yêu thánh, danh xưng Nam Đầu Tinh Quân Nam Cung Lưới Lao. Giờ phút này, vị này danh chấn hoàn vũ yêu thánh, khí tức quanh người mặc dù mênh mông như vực sâu, nhưng chỗ sâu lại lộ ra một tia khó mà che giấu suy yếu. Mỗi một lần hô hấp thổ nạp, khô gầy thân thể đều sẽ cực kỳ nhỏ rung động một cái, phản phất thể nội chính tiến hành một trận y mắng thảm liệt chém giết. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là, tại hắn tái nhợt mi tâm phía dưới, viên tia vàng nhà tấn ký đầu vườn, thình lình lưu lại một đạo mảnh như sợi tóc ngầm vết nước màu đỏ. Vết rách biên giới, từng kia từng sợi hắc khí đang cố gắng ăn mòn kia màu vàng kim nhà tấn ký, tuy bị cường đại thánh khí áp chế, lại như giỏi trong xương, khó mà trừ tận gốc. Đột nhiên, Nam Cung Lưới Đao mở hai mắt ra, tay phải như thiểm điện liên tục bấm niệm pháp quyết, quanh thân quang mang lóe lên lại lóe lên, rốt cục đem mi tâm vết rách tạm thời xóa đi. Sau một khắc, hắn từ miệng bên trong phun ra một ngụm máu đen, trung quanh cỏ cây đều khô héo, đều hóa thành nhàn nhạt khói đen. Tư Mã Lao Tặc, dám thừa dịp loạn đối ta hạ độc thủ, ngươi chờ, thú này ta sớm tôi muốn báo. Nam Cung Lưới Đao thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại ẩn chứa phần thiên trừ hải lửa giận, tại yên tĩnh trong sơn cốc quanh quẩn. Ngay tại hắn nghiến răng nghiến lợi thời khắc, cốc bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đến cốc khẩu phụ cận. Ngay sau đó, liền nghe một cái ôn nhuận thanh âm chậm rãi nói, bất hiếu tử tôn Nam Cung Lễ, có việc bẩm báo lao tổ. Nam Cung Lưới Đao trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng tức giận. Chuyện gì? Thanh âm của hắn lại khôi phục ngày xưa không hề bận tâm, nghe không gian nửa chút khác thường. Bẩm lao tổ, là liên quan tới Hùng Điêu sự tình. Nói, Nam Cung Lưới Đao thản nhiên nói, chúng ta theo lão tổ phân phó, đã thông qua bí ẩn con đường, tốn hao trọng kim thuê Thính Phong lâu sát thủ chặn giết kia Hùng Điêu, nhưng mà hành động thất bại. Ừm. Nam Cung Lưới Đao rốt cục quay đầu, cặp kia thâm thúy như vực sâu con ngươi nhìn về phía cốc bên ngoài Nam Cung Lễ, một cô áp lực vô hình bỗng nhiên giáng lâm, để cái sau đầu gối như nhũn ra, trong nháy mắt quỳ giảm xuống đất. Thất bại rồi. Thanh âm của hắn cũng cao, lại làm cho cả sơn cốc nhiệt độ đều tựa hồ giảm xuống mấy phần. Lao tổ bất giận. Nam Cung Lễ thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích nói, Thính Phong lâu hoàn toàn chính xác vô năng, phái ra sát thủ đều bị diệt. Nhưng này Hùng Yêu căn bản không phải phổ thông tạo hóa cảnh sơ kỳ, nàng lại là một vị tại nhân tộc đại lục tu luyện qua kiếm tu, mà lại bên cạnh còn có Diệp Cô Chu, thiết phách các cao thủ kết bạn mà đi, chúng ta thực sự cầm nàng không có cách nào. Hắn lời còn chưa nói hết, Nam Cung Lưỡi Đao đông nhiên thô bạo ngắt lời nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái này hét lớn một tiếng giống như kinh lôi nổ vàng, Nam Cung Lễ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chấn động đến thần hồn cơ hồ đều muốn phiêu ra ngoài thân thể. Sắc mặt hắn trắng bệch tới cực điểm, lẩm bẩm nói, lão tổ, không muốn phí lời, ta để ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Nam Cung Lưỡi Đao không nhịn được nói. Nam Cung Lễ lấy lại tinh thần, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hoảng hốt bộ nói, Tôn Nhi mới vừa nói, kia Hùng Yêu bên cạnh có Diệp Cô Chu, thiết phách các cao thủ kết bạn mà đi. Không phải câu này, là bên trên một câu. Bên trên một câu. À đúng, đầu kia Hùng Yêu là một vị tại nhân tộc đại lục tu luyện qua kiếm tu. Lời vừa nói ra, Nam Cung Lưỡi Đao trên mặt ngập trời tức giận trong nháy mắt ngưng kết. Trong mắt của hắn tinh quang lưu chuyển, khóa chặt lông mày phong dần dần giãn ra, khóe miệng khó mà ức chế hướng cắn câu lên, lộ ra cao thâm mặt chất tiêu dung. Kiếm tu, nhân tộc đại lục, tạo hóa cảnh. Thanh âm hắn khô khốc, lại lộ ra nóng rực hưng phấn. Thật sự là trời cũng giúp ta. Ha ha, ha ha ha. Trầm thấp tiếng cười từ Nam Cung Lưỡi Đao yết hầu chỗ sâu tuôn ra, ban đầu kiềm chế, tiếp theo càng ngày càng vang, cuối cùng lại hóa thành một trận thoải mái lâm ly cười to, chấn động đến trong sơn cốc linh khí dòng suối cũng hơi dập dờn. Cốc khẩu bên ngoài, quỳ rạp trên đất Nam Cung Lễ bị bất tình lình cười to cả kinh toàn thân run lên, vùi đầu đến thấp hơn, trong lòng kinh nghi không chừng. Lao tổ, ngài. Nam Cung Lễ thanh âm mang theo rõ ràng hoang mang cùng một tia sợ hãi. Tiếng cười dần dần nghỉ, Nam Cung Lưỡi Đao trong mắt tinh quang sáng rực, đầu kia Hùng Yêu hiện ở nơi nào, hành trình phương hướng như thế nào? Nam Cung Lễ mặc dù không hiểu, nhưng không dám chậm trễ chút nào, lập tức trở về bẩm, hồi lão tổ, căn cứ chúng ta cuối cùng nhận được tin tức phỏng đoán, kia Hùng Yêu hẳn là tại đi hướng Thiên Nguyên Thành trên đường, tính toán thời gian, lại có nửa tháng hẳn là có thể đến. Thiên Nguyên Thành. Nam Cung Lưỡi Đao hai mắt nhắm lại, một lát sau thản nhiên nói, truyền ta lệnh, lập tức hủy bỏ tất cả nhằm vào kia Hùng Yêu truy sát, đồng thời vận dụng gia tộc hết thể lực lượng, không tiếc bất kỳ giá nào, tận khả năng phong tỏa cùng Hùng Yêu có liên quan hết thể tin tức. Những người biết chuyện kia, có thể thu mua, không thể nhận mua, ngươi biết nên làm như thế nào? Nam Cung Lễ nghe xong, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, lão tổ thái độ chuyển biến làm gì to lớn như thế. Lão tổ, kia Hùng Yêu, thế nhưng là giết gia chủ của chúng ta a, chẳng lẽ muốn buông tha nàng sao? Nam Cung Lễ không cam lòng hỏi. Thử, cần ngươi tới nhắc nhở ta sao? Nam Cung Lưỡi Đao thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là băng truy đâm vào cốt tủy, để quỳ dạp trên đất Nam Cung Lễ toàn thân run lên. Tôn Nhi không dám. Tôn Nhi biết sai. Nam Cung Lễ cuống quýt giật đầu. Đi. Nam Cung Lưỡi Đao khoát tay áo, theo ta nói đi làm, không nên ngươi hỏi đừng hỏi. Vâng. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Tôn Nhi lập tức đi làm. Nam Cung Lễ cũng không dám có nửa điểm chất vấn, thật sâu giật đầu, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, lui về rời đi có cầu. Chương 2423, Bạch Giao chương 2423, Bạch Giao sau một tháng. Một chiếc đơn sơ phi thuyền tại lạnh thấu xương cương phong bên trong ghé qua, thân thuyền phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Phía dưới là nhìn không thấy bờ mênh mông hoang nguyên, cuồn phong cuốn lên cát vàng, hình thành từng đạo nối liền đất trời mở nhạt bụi trụ. Lương Luân chắp tay đứng ở thuyền thủ, áo xám phần phật, ánh mắt nhìn về phía nơi chân trời xa. Đột nhiên, hoang nguyên cuối cùng, thiên địa đụng vào nhau chỗ, một mảnh khó nói lên lời to lớn hình dáng, chậm rãi đâm rách mây mù. Mau nhìn. Hồng Nguyệt Nhi ghé vào mép thuyền, chỉ vào phương xa, trong thanh âm tràn đầy ngạc nhiên, kia, đó là cái gì? Thật lớn. Nó tại tung bay. Lương Luân dõi mắt trông về phía xa, chỉ gặp một tòa không cách nào nói rõ cự thành, lồng lộng nhưng trôi nổi tại cửu thiên trên biển mây. Thành trì căn cơ là một mảnh liên miên núi non chập trùng, tính ra hàng trăm thần sơn hình thái khác nhau, hoặc là ôn nhuận như ngọc, hoặc là cổ phát như sắt. Mặt ngoài đều tuyên khắc lấy huyền ảo khó lường đạo văn, chạy xuôi mở mịt hào quang. Quỷ dị nhất chính là, tại Lương Luân thần thức cảm giác bên trong, những này thần sơn cũng không phải là tự vận, mà là như là ngủ say thái cổ cự thú, theo lấy quỹ tích huyền ảo, tại biển mây bên trong chìm nổi vận chuyển. Tại những này bên trên thần sơn, kiến tạo vô số phong cách khác lạ đỉnh đài lầu cát, san sát nối tiếp nhau, muôn hình vạn trạng. Có cung điện hình như treo ngược tiên gia phúc địa, núi non trùng điệp, địa ngọc quỳnh lâu ẩn hiện tại linh vụ bên trong, thác nước treo ngược như ngân hà, từ đỉnh núi rơi thẳng 3000 trượng. Có lầu các tựa như tầng tầng nở rộ cựu phẩm đài sen, mỗi một cánh hoa đều từ linh ngọc tinh điều tế chắc biên giới chỗ phủ văn lưu chuyển, tự hành phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa bảng bạc linh khí. Càng có thông thiên cự tháp thẳng tắp đâm vào thương cung, thân tháp quấn quanh lấy sinh động như thật bản long thạch điêu, miệng rồng đại trường, phun ra ra nhân luân tử khí. Cả tòa thành lớn cũng không phải là đứng im bất động. Theo phía dưới lơ lửng thần sơn chìm nổi vận chuyển, trên đó những cái kia hùng vĩ quần thể kiến trúc cũng theo đó chậm rãi di động, phản phất sao trời vận chuyển, không bàn mà hợp chu thiên chí lý. Đây chính là Thiên Nguyên Thành a. Lương Luân lẩm bẩm nói, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh mang. Tòa thành trì này đã có yêu tộc hùng vĩ thu kịch, lại khắp nơi để lộ ra nhân tộc tinh xảo trận pháp phù văn, cơ quan thuật số, cả hai cũng không phải là cứng nhắc chấp bá, dung hợp đến 10 phần xảo diệu. Bên cạnh, Diệp Cô Chu cười nói, không tệ, đây chính là Thiên Nguyên Thành do trời nguyên thương hội một tay chế tạo. Thanh Trúc, Mực Lỏng cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nhịn không được tán thán nói, lấy thần sơn làm cơ sở, lấy dáng mây vì cầu, tụ vạn bảo chi tinh, đoạt thiên địa tạo hóa. Này các loại thủ đoạn, không hổ là Thiên Nguyên Thương Hội, thủ bút thông thiên. Ha ha, Thiên Nguyên Thương Hội cho chúng ta Thiên Huyền Đại Lục mang đến sinh cơ bừng bừng. Diệp Cô Chu cười nói. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Lương Ôn, "Đan đạo bạn, Thiết Phách đạo hữu, chúng ta sắp đến. Thiên Nguyên thành có cấm bay pháp trận bao phủ bên ngoài, không phải đặc cách không được bay thẳng vào trong thành. Phía trước có chuyên môn tiếp dẫn vân đài, chúng ta cần ở nơi đó hạ xuống, đi bộ vào thành." "Tốt, làm phiền Diệp lão ca dẫn đường." Lương Ôn cười nói. Tại Diệp Cô Chu chỉ dẫn dưới, chiếc này đơn sơ phi thuyền hướng phía cự thành bên ngoài, một cái lơ lửng tại khá thấp không được cự đại bình đài bay đi. Trên bình đài đã bỏ neo nhiều loại phi hành pháp bảo, từ hoa lệ phi thuyền đến giữ tận yêu thú toa kỵ, không phải trường hợp cá biệt. Mấy đạo từ linh khí tạo thành cầu ánh sáng từ bình đài kéo dài mà ra liên tiếp hướng phương vị khác nhau thần sơn cửa vào. Phi thuyền vững vàng đáp xuống tiếp dẫn vân đài biên giới. Đám người xuống thuyền, cước đạp thực địa, dưới chân là cứng rắn vân văn thạch, tản ra ôn nhuận linh khí. Diệp Cô Chu ngắm nhìn một phía, xác nhận vương vị về sau, hướng mọi người nói, "Chư vị, tiếp dẫn vân đài thông hướng Thiên Nguyên thành các nơi cửa vào, khu vực khác nhau công năng khác nhau. Chúng ta sau đó phải đi chính là Tiên Xu núi, Thiên Nguyên thương hội tổng bộ chỗ." Thanh Trúc cùng Mực Lòng liếc nhau, khẽ gật đầu. Thanh Trúc tiến lên một bước, đối đám người trịnh trọng ôm quyền hành lễ, "Đan đạo bạn, Thiết Phách đạo hữu, Diệp đạo hữu, còn có Tiểu Nguyệt đạo hữu, nhận được chư vị một đường bảo vệ, chúng ta mới có thể bình an đến Thiên Nguyên thành. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên." Mực Lòng gấp tiếp tục mở miệng, "Nhất là Thiết Phách đạo hữu, ngăn cơn sóng dữ, thần uy cái thế, nếu không phải đạo hữu, ta Mực Lòng sớm đã thân tử đạo tiêu. Này ân như là tái tạo." Thiết Phách đứng ở một bên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khóe miệng co giật một chút, trong cổ họng hàm hồ phát ra mấy cái âm tiết, "Tây, Mạc đạo hữu nói quá lời, tiện tay mà thôi, không cần phải nói." "Ha ha." Hắn cười khan hai tiếng, ánh mắt phiêu hốt, căn bản không dám cùng Mực Lòng đối mặt. Thanh Trúc tâm tư cẩn thận, trong lòng đã có suy đoán, nhưng trên mặt không chút nào hiện, chỉ tiếp tục nói, "Bây giờ đã đến Thiên Nguyên thành, nơi đây an toàn không ngại. Ta hai người thương thế nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách tìm kiếm địa phương tính dưỡng chữa thương, đồng thời cũng phải nhanh một chút liên hệ một tộc ở chỗ này chấp sự, đem Đỏ Diệp sư điệt tình huống cùng Thiên Châm Thạch Lâm sự tình kỹ càng bẩm báo trong tộc. Chỉ sợ không thể sẽ cùng chư vị đồng hành." Lương Luân khẽ bước cằm, thần sắc bình tĩnh, phản phất sớm có sở liệu, "Thanh Trúc đạo hữu, Mực Lòng đạo hữu thương thế quan trọng, tự nhiên lấy an dưỡng khôi phục vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Lần này đồng hành cũng là duyên phận. Hai vị đạo hữu bảo trọng." Diệp Cô Chu cũng nói, "Không tệ, một tộc tại Thiên Nguyên thành tự có cứ điểm, hai vị đạo hữu an tâm chữa thương là được. Như có cần, có thể tùy thời đến Tiên Xu núi tìm ta." "Đa tạ." Thanh Trúc cùng Mực Lòng lần nữa nói tạ. Thanh Trúc ánh mắt cuối cùng rơi trên người Lương Luân, thật sâu nhìn hắn một cái, ôn tồn nói, "Đan đạo bạn, sau này còn gặp lại." Lần này đã tỉnh, Thanh Trúc khắc trong tâm khảm, ngày khác như có sai khiến, chỉ cần không vi phạm một tộc đạo nghĩa, Thanh Trúc ổn thỏa hết sức. "Đạo hữu nói quá lời, sau này còn gặp lại." Lương Luân mỉm cười đáp lễ. Thanh Trúc nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Mực Lòng hướng trong đó một đầu cầu ánh sáng đi đến. "Chúng ta cũng đi thôi." Diệp Cô Chu mỉm cười. "Ừm." Đám người theo hắn tiến lên, đi hướng một tòa khác cầu ánh sáng, đến cuối cùng đã nhìn thấy một cái khảm nạm tại ngọn núi nham thạch bên trong to lớn cửa đá. Cửa đá hai bên đứng sừng sững lấy mấy khí tức trầm ổn thủ vệ. Diệp tiên bối. Cầm đầu tên kia thủ vệ hiển nhiên nhận biết Diệp Cô Chu, xa xa trông thấy, lập tức cung kính hành lễ. Cái khác thủ vệ cũng đồng loạt không người, cung nên Diệp tiên bối. Diệp Cô Chu mang trên mặt đã từng ôn hòa tiểu dung, tùy ý khoát tay áo, "Không cần đa lễ. Mấy vị này là khách quý của ta, theo ta vào thành." "Vâng." "Diệp tiên bối mời." Thủ vệ thủ lĩnh không chút do dự, lập tức nghiêng người để mở con đường, đồng thời phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ gặp kia to lớn nặng nề trên cửa đá, phức tạp cấm chế phù văn giống như nước thủy triều rút đi, ngay sau đó, cửa đá im lặng hướng vào phía trong trở ra, lộ ra một đầu thông hướng thần sơn rộng lớn con đường. "Đi thôi." Diệp Cô Chu dẫn đầu cất bước mà bảo, thần thái tự nhiên, phảng phất về nhà. Đám người theo sát phía sau. Trải qua thủ vệ bên người lúc, Lương Luân có thể cảm nhận được rõ ràng bọn thủ vệ trong ánh mắt kính sợ, là đối Diệp Cô Chu, mà không đối với bọn hắn. "Thú vị." Diệp Cô Chu cũng không phải là thương hội bên trong người, nhưng ở Thiên Nguyên thương hội địa vị cao như thế, chỉ sợ quen biết hắn người kia có quan hệ. Lương Luân trong lòng hiểu rõ, lại không nhiều nói, đi theo Diệp Cô Chu đi bộ. Có Diệp Cô Chu dẫn đường, một đường thông suốt, ngay cả cơ bản đề ra nghi vấn cùng đăng ký đều miễn đi. Đám người rất nhanh liền đi tới đường núi biên giới, một cái màu xanh sẫm bàn đá trước. Bàn đá biên giới là trong suốt màn sáng bình chướng, bên ngoài là lan lộn biển mây. Ở trung tâm, một đạo tráng kiện ánh sáng long ánh trụ thẳng tắp hướng lên, xâm nhập ngọn núi chỗ càng cao hơn, như cùng một cái ánh sáng thác nước đi ngược dòng nước. Diệp Cô Chu đi đến cổ sáng bên cạnh, lấy ra một viên tạo hình cổ pháp, trung tâm khảm nạm lấy một điểm tinh mang ở bài, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Trên ngọc bài tinh mang lấp lóe, cùng cổ sáng sinh ra cộng minh. Đây là thông hướng thương hội tổng bộ tinh quý đều đứng vào đi. Diệp Cô Chu ra hiệu đám người bước vào cổ sáng phạm vi bao phủ. Đám người theo lời đứng vững. Chỉ gặp Diệp Cô Chu trong tay ngọc bài tinh mang đại thịnh, dưới chân bình đài khẽ chấn động, cái kia đạo linh quang chi trụ trong nháy mắt trở nên sáng chói chói mắt, đem mọi người hoàn toàn bao khỏa. Lương Luân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên, dọc theo cổ sáng bằng tốc độ kinh người bay lên trên thăng. Trung quanh cảnh tượng tại linh quang bên trong bay nhanh biến ảo, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ quang ảnh lưu động, tốc độ cực nhanh, nhưng lại dị thường bình ổn. Vẹn vẹn mấy hơi thở, lên cao tình thế im bặt mà dừng. Bao vây lấy đám người linh quang tán đi, xuất hiện trước mặt một tòa cung điện hùng vĩ. Cung điện kia từ vạn năm linh ngọc rèn đúc mà thành, cổng vị trí, chín cái to lớn bản long ngọc trụ phóng lên tận trời, miệng rồng phun ra tinh quang tử khí, hóa thành điểm điểm tinh huy vẩy xuống đường núi, tựa như ảo mộng. Cổng ngay phía trên treo một khối bảng hiệu, bốn cái ẩn chứa đạo vận cổ truyện chữ lớn rõ ràng hiện hiện, Thiên Nguyên trụ cột phủ. Dưới tấm bảng phương, cửa ải hai bên, lực lượng thủ vệ rõ ràng tăng lên một cái cấp độ, không chỉ có thông huyền cảnh yêu tu xung làm thủ vệ, càng có từng đội người khoác tinh quang vũ y, ngồi cưỡi mây kình yêu tu tại phủ cận tuần tra. Diệp Cô Chu thu hồi ngọc bài, thanh âm bên trong mang theo một tia tự hào, đối Lương Nôn chờ có người nói, đang đạo bạn, thiết phách đạo hữu, hoan nên đi vào Thiên Nguyên Thương hội tổng bộ, Thiên Nguyên trụ của phủ. Diệp Lao Ca giống như đối với nơi này rất quen thuộc. Lương Nôn cười nói, ha ha, Diệp Mỗ trước kia thế nhưng là khách quen, chỉ bất quá gần trăm năm tương lai mà thôi. Diệp Cô Chu nói xong, dẫn đầu đám người tiến vào Thiên Nguyên trụ của phủ. Hắn đối với chỗ này hết sức quen thuộc, vẫn như cũng là thông suốt. Thông qua mấy đầu cựu khúc hành lang về sau, mọi người đi tới một cái hoa lệ trong đại điện. Đại điện trống trải mà trang nghiêm, mái vòm cao xa như tinh không, khảm nạm lấy vô số tự hành vận chuyển, sáng tối chập chờn sao trời bảo thạch, mặt đất thì bày khắp tĩnh tâm nó ngọc, sáng đến có thể soi gương. Trang nghiêm, trống trải, mang theo một loại trường khống vạn vật lưu chuyển trầm tĩnh uy nghiêm. Lương Nôn đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đại điện, Hùng Nguyệt Nhi thì là một mặt tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Đám người vừa mới đứng vững, tiếng bước chân liền từ chắc điện truyền đến, không nhanh không chậm. Diệp Cô Chu thần sắc hơi động, cười nói, "Tới." Vừa dứt lời, một thân ảnh xuất hiện ở bên cửa điện hành lang quang ảnh chỗ giao giới. Người đến là một vị nữ tử, người khoác hoa mỹ tuyệt luân tuyết trắng dài cầu, kia áo lông không biết từ loại nào linh thú nhung mao dệt thành, xóa tung mềm mại, quang trạch như trăng hoa chảy xuôi. Nàng tóc đen như mây, chỉ dùng một chi đơn giản ngọc trâm kéo lên, nổi bật lên cái cổ thon dài như thiên nga. Khuôn mặt càng là tinh xảo đến không thể bắt bẻ, da thịt trắng hơn tuyết, mày như sa lông mày, mắt giống như hàn đảm, thâm thúy mà bình tĩnh, phản phất có thể thấy rõ lòng người. Nàng này chậm rãi mà đến, tuyết trắng dài cầu và áo phất qua chân bóng loáng ngọc mặt đất, không nhiễm trần thế. Ánh mắt của nàng đầu tiên là rơi trên người Diệp Cô Chu. Diệp đạo hữu, trăm năm ước hẹn, ngươi lại chưa quên. Nữ tử thanh lãnh thanh âm thản nhiên nói. Diệp Cô Chu mỉm cười, năm đó thừa nhược hội trưởng sự tình, Diệp Mộ sao dám quên đi. Nói xong, nghiêng người một bước, đem sau lưng A Y Điệp Mạn Ca nhường lại, may mắn không làm được bệnh, lệ điệt nữ A Y Điệp Mạn Ca, hôm nay Diệp Mộ tự mình đưa về. A Y Điệp Mạn Ca nhìn qua kia hoa cầu nữ tử, tựa hồ có chút không biết làm sao, ngu ngơ ngồi lâu, mới nhút nhát hô nhất thành, cô cô. Nghe được một tiếng này, cô cô nữ tử sóng mắt khẽ nhúc nhích, đáy mắt chỗ sâu tựa hồ có độ vật gì hòa tan một cái chớp mắt, nhưng chợt lại bị càng thâm trầm bình tĩnh bao trùm. Nàng cũng không nhiều lời, chỉ là đối A Y Điệp Mạn Ca nhẹ gật đầu, kia khẽ bước cảm động tác cũng đã bao hàm thiên ngôn và ngữ. Lập tức, tầm mắt của nàng chuyển hướng những người khác. Uy danh thiên hạ thiết phách, lại cũng hạ mình đi vào chúng ta Thiên Xu núi sao? Nữ tử cười nói. Thiết phách nên tiếp ánh mắt của nàng, cười ha hả, làm sao? Các ngươi Thiên Xu núi là đầm rồng hang hổ, lão phu không thể tới sao? Đó cũng không phải. Nữ tử mỉm cười, chúng ta Thiên Nguyên Thương hội là rộng mở cửa làm ăn địa phương, bất kỳ người nào tới đều hoan nghênh, bất quá. Nàng tiếng nói hơi ngừng lại, ánh mắt thâm thúy như tinh không. Lấy đạo hữu thân phận cùng tính tình, lại sẽ đặt chân ta cái này thiên khu phủ, ngược lại để thiếp thân cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết thiết phách đạo hữu này đến, cần làm chuyện gì? Thiết phách cười khan nhất thanh, ta cùng Diệp lão đệ kết bạn mà đi, đã sớm nghe nói Bạch Giao hội trưởng tu vi thâm hậu không thua ba bá, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ phi phàm. Bạch Giao một giới thiếu nữ, sao dám cùng ba bá sánh vai? Nàng khẽ môi ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, thanh âm thanh linh như châu ngọc lập bàn. Một bên khác, Lương Ngôn đang âm thầm dò xét nàng này, trong mắt tinh mang chớp động. Kỳ quái, vì sao lại có một tia cảm giác quen thuộc? Từ hắn gặp đến cô gái này lần đầu tiên bắt đầu, liền có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng khi hắn tự quan sát kỹ qua đi, lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Loại kia cảm giác quen thuộc lóe lên liền biến mất, quay đầu liền rốt cuộc không cảm ứng được, cơ hồ khiến hắn tưởng rằng ảo giác của mình. Trừ cái đó ra, hắn ẩn ẩn cảm thấy, nàng này tựa hồ đang cố ý vắng vẻ chính mình. Quả nhiên, tại cùng Diệp Cô Chu, Thiết Phách bọn người ngắn ngủi trò chuyện qua đi, Bạch Giao thu hồi tiểu dung, thanh âm lạnh lùng nói, các vị đạo hữu đường xa mà đến, chắc hẳn đều có chỗ cầu sự tình, hôm nay sắc trời đã tối, thiếp thân có chuyện quan trọng khác, liền mời chư vị tạm thời nghỉ ngơi. Chúng ta ngày khác lại thương. Nói xong, đối trong đại điện một vị người phục vụ nói, Tinh Huy huyện cùng bản thạch cư hoàn cảnh thanh lưu, linh khí dồi dào, ngươi mang mấy vị quý khách tiến về nghỉ ngơi, cần phải thích đáng an bài, không thể lãnh đạm. Kia quản sự lập tức không người lĩnh mệnh, rõ. Bạch Giao khẽ bước cằm, tuyết trắng dài cầu theo nàng xoay người động tác vạch ra một đạo ưu nhã đường vòng cung, chuẩn bị cứ thế mà đi. Bạch hội trưởng, xin dừng bước. Một cái thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên tại trong đại điện vang lên. Bạch Giao nghe vậy, dừng bước lại, xoay người lại, ánh mắt lần đầu rơi vào Lương Nôn trên thân. Vị đạo hữu này, ngươi còn có chuyện? Bạch Giao cười hỏi. Chương 2424, ra lò. Chương 2424, ra lò. Lương Nôn thần sắc bình tĩnh. Bạch Giao cố ý vắng vẻ cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là trong lòng hơi cảm thấy nghi hoặc. Hắn tiến về phía trước một bước, áo bào xám không gió mà bay. Tại Hạ Đan Dương Sinh, trước đây cùng Huyền Không Thành vô cùng quý giá liên lạc qua, hắn để cho ta tới Thiên Nguyên Thành tìm kiếm đáp án, Bạch hội trưởng có biết việc này? Bạch Giao nghe xong, giật mình nói, nguyên lai là Đan đạo bạn, thiếp thân nhớ lại, thật có việc này. Nàng lấy tay nâng trán, lộ ra một tia ấy nay chi sắc, cười nói, thiếp thân gần đây thật sự là bị rất nhiều việc vặt cuốn thân, thiên đầu vạn tự, nhất thời lại chưa thể nhớ tới đạo hữu nhờ và sự tình, chậm trễ quý khách, mong rằng Đan đạo bạn rộng lòng tha thứ. Loại lời nói khách sáo này, Lương Ngôn đương nhiên không tin. Thiên Nguyên Thương hội để cho mình ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, phía sau ý đồ bản thân đã làm cho hoài nghi, bây giờ lại cố ý vắng vẻ mình, trong đó nhất định có nguyên nhân. Mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng hắn trên mặt lại là không chút nào hiện, cười nói, Thiên Nguyên Thương hội quái vật khổng lồ, Bạch hội trưởng hẳn là một ngày trăm công ngàn việc, ngẫu nhiên có chút bỏ sót không thể tránh được. Bất quá, đan nào đó sự tình xác thực trọng yếu hơn, nghe nói tổng bộ bên này đã tra được hồ sơ có thể hay không đem tin tức cho tại hạ biết. Bạch Giao nghe xong, nụ cười trên mặt không thay đổi, ánh mắt lại càng thâm thúy hơn, phản phất tại cẩn thận cân nhắc cái gì. Một lát sau, nàng khẽ lắc đầu, mang theo một tia xin lỗi nói, đan đạo bạn thứ lỗi, kia phần hồ sơ liên quan đến khá rộng, chính là thương hội hao phí không ít tài nguyên mới tìm đến bí văn, tương quan ghi chép cùng bằng chứng chi vật, giờ phút này chính từ mấy vị trưởng lão cộng đồng đảm bảo trải bước, vẫn cần chút thời gian mới có thể hoàn toàn làm rõ mạch lạc. Thú hồ, nàng lời nói xoay chuyển, thanh âm thanh linh êm tai, dưới mắt thương hội có một cọc đại sự ngay tại chủ bị, chính là 3 năm một lần quỳnh hoa quả sẽ các phương khách quý tụ tập, chính là thương hội bận rộn nhất thời điểm. Thiếp thân cùng mấy vị hạch tâm trưởng lão đều phân thân thiếu phương pháp, thực sự khó mà vào lúc này rút ra đầy đủ tinh lực, vì đạo hữu tưởng thuật kia hồ sơ bên trong mấu chốt. Quỳnh hoa quả biết. Lương Nôn đuôi lông mày chau lên. Đúng vậy. Bạch Giao đuốt cằm nói, đây là ta thương hội thịnh sự, chỉ tại đánh giá thiên địa linh quả, bù đắp nhau, cũng là kết giao các phương tuấn kiệt, trung luận đại đạo cơ hội tốt. Trong hội càng có luận bàn trợ hứng câu, chạm đến là thôi, luận đạo hội bạn, từ trước đến nay vì tham dự hội nghị người chỗ chờ mong. Nói đến đây, nàng nét miệng lên một vòng ý nghĩa không rõ tiểu dung, nói đến, đang đạo bạn tới còn có chút trùng hợp, đúng lúc gặp này thịnh sự, quả thật duyên phận. Không bằng tạm thời tại Tinh Huy huyện ở mấy ngày, đợi sau 3 ngày quả sẽ mở ra, đạo hữu cũng tới tham dự một phen. Đến một lần nhưng hơi giải đường đi mệt nhọc, lãnh hội ta thiên nguyên thành phong thái. Thứ hai, đợi quả sẽ kết thúc mỹ mãn, mọi việc hết thể đều kết thúc, thiếp thân sẽ làm tự thân vì đạo hữu tìm đọc hồ sơ, giải đáp trong lòng nghi hoặc. Nàng này đề nghị hợp tình hợp lý, tư thái cũng thả đầy đủ thấp, đến mức Lương Nôn như lại ép hỏi, phản ngược lại có vẻ hơi bất cận nhân tình. Lương Nôn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm nghi hoặc. Cái này Bạch Giao trong hồ lô muốn làm cái gì? Để cho mình thật xa chạy tới, gặp mặt lại đem mình gạt sang một bên, còn chờ cái gì 3 ngày sau quỳnh hoa quả biết? Chẳng lẽ có cái gì mưu đồ hay sao? Nghĩ tới đây, Lương Nôn trong lòng cảnh giác mấy phần, nhưng cũng không tốt tại lúc này để mặt. Cũng tốt. Hắn cười nhạt một tiếng, phản phất cái gì cũng không có phát giác, nghe qua Thiên Nguyên Thương hội phú giáp thiên hạ, linh vật vô số. Cái này quỳnh hoa quả sẽ chắc hẳn không phải tầm thường, đan nào đó may mắn gặp dịp, quả thật chuyện may mắn. Vậy liền quấy rầy Bạch hội trưởng mấy ngày, lặng chờ quả sẽ ngày cưới. Bạch Giao nghe xong, nhàn nhạt cười một tiếng, gật đầu nói, như thế rất tốt, Tinh Huy huyện hoàn cảnh thanh lưu, linh khí dồi dào, chính thích hợp đạo hữu tinh tu. Đợi quả sẽ mở ra, thiếp thân lại phái người đến đây tương thỉnh. Nói xong, đối A Y Mạn Ca vẫy vẫy tay. Cái sau do dự một lát, cuối cùng vẫn mang lên Y Y một chiếc, đi tới bên cạnh nàng. Bên cạnh người phục vụ lập tức tiến lên, cung kính đôi Lương Nôn, Thiết Phách cùng Hùng Nguyệt Nhi nói, ba vị quý khách, mời theo tiểu nhân tiến về Tinh Huy huyện nghỉ ngơi. Diệp Cô Chu cũng đối Lương Nôn cười nói, đa nạp bạn, nhập gia tùy tụ. Cái này quỳnh hoa quả sẽ xác thực khó được, có lẽ có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Mô cũng cần đi xử lý chút việc tư, chúng ta quả sẽ lên gặp lại. Lương Nôn gật đầu, Diệp đạo hữu xin cứ tự nhiên. Nói xong, mọi người tại người phục vụ dẫn dắt dưới, rời đi đại điện, hướng an bài tốt chỗ ở đi đến. Rời đi đại điện về sau, Thiết Phách nhìn mặt mà nói chuyện, hướng Lương Nôn truyền âm nói, Bạch Giao này nương môn ỷ vào Tiên Nguyên Thương hội chỗ dựa, thật sự là không coi ai ra gì. Tiên bối, muốn hay không lão nô xuất thủ, đưa nàng trộm tới thẩm vấn. Lương Nôn biết hắn nóng lòng là công, mỉm cười, đừng nóng nổi, Thiên Nguyên Thương hội tuyệt không đơn giản, không cần thiết cùng bọn hắn mạch mắt. 3 ngày mà thôi, ta chờ được. Tốt a. Tiên bối như có cần, chỉ cần phất phó, lão nô xông pha khói lửa không chối từ. Thiết Phách lời thề son sắt biểu trung tâm. Lương Nôn đối với dạng này cam đoan đương nhiên sẽ không coi là thật. Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên truyền âm hỏi, theo ta được biết, Thiên Nguyên Thương hội không phải nhân tộc sáng lập sao? Vì sao nơi này hội trưởng đúng là yêu tộc? Thiết Phách nghe xong, truyền âm giải thích nói, tiền bối có chỗ không biết, Bạch Giao thân phận có chút đặc thù. Nàng là năm đó đi theo Thiên Nguyên Thương sẽ đến nhóm đầu tiên kẻ khai thác, từ nhân tộc bên kia tới Nguyên lão một trong. Từ nhân tộc tới? Lương Ngôn trong lòng hơi động. Ừm, sẽ không sai. Thiết Phách 10 phần khẳng định, lão nô tại Thiên Huyền Đại Lục ít nhiều có chút nhân mạch, các phương diện tin tức coi như linh thông, cái này Bạch Giao đi theo Thiên Nguyên Thương hội từ nhân tộc đại lục mà đến, nàng bản thân chung với thương hội, lại đối yêu tộc đại lục hết sức quen thuộc, cho nên từ nàng tới đảm nhiệm tổng bộ hội trưởng. Thì ra là thế. Lương Ngôn nhẹ gật đầu. Giữa lúc trò chuyện, mọi người đã đi tới Tinh Huy huyện. Tinh Huy huyện tọa lạc tại Thiên Xu núi một chỗ tương đối yên lặng khu vực, rời xa hạch tâm trụ cột phủ ồn ào náo động. Đình viện xây dựa lưng vào núi, xen vào nhau tinh tế, trung quanh trồng lấy kỳ hoa dị thảo, tản mát ra mùi hương thấm vào lòng người. Ba vị quý khách, nơi đây chính là Tinh Huy huyện. Người phục vụ cung kính chỉ hướng trong đó tương liên 3 tòa độc lập tiểu viện, mỗi tòa tiểu viện đều bị một tầng nhàn nhạt tinh quang kết giới bao phủ. Huyện bên trong linh khí dồi dào, sắp đặt tinh thất, đan phòng, linh tuyển các loại, đầy đủ mọi thứ. Như có bất kỳ cần, chỉ cần xúc động trong viện cấm chế, tự có nô bộc đến đây chờ đợi phân phó. Lương Nôn gật gật đầu, làm phiền. Người phục vụ hành lễ cáo lui. Thiết Phách, Tiểu Nguyệt, các ngươi ngay ở chỗ này tĩnh tu đi, trong khoảng thời gian này không muốn tùy ý đi lại. Lương Nôn phân phó nói. Vâng. Thiết Phách cùng Hùng Nguyệt Nhi phân biệt lựa chọn 2 bên biệt tử. Lương Nôn đi vào ở giữa tiểu viện, đẩy ra cửa sân, tinh quang kết giới như là sóng nước dập dờn tách ra. Trong nội viện bố cục tinh xảo, giả sơn linh tuyển, linh thực thổ nạp, trung ương một tòa nhà nhỏ 3 tầng, chính là tĩnh tu chỗ. Lương Nôn đi vào trong lầu cát, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem trong ngoài ngăn cách. Cái này trong phòng linh khí mờ mịt, càng hơn ngoại giới, hiển nhiên Thiên Nguyên Thương hội vì khách quý chuẩn bị cho ở sát thực hạ tiền vốn. Nhưng mà, Lương Nôn tâm tư hoàn toàn không tại hoàn cảnh bên trên. Hắn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, thần sắc trầm ngưng như nước. Bạch Giao cố ý đè xuống cùng nhân manh mối sự tình, còn mời mình tham gia sau 3 ngày Quỳnh Hoa quả sẽ phía sau tất có nguyên nhân. Đương nhiên, dùng cái này nữ tu vi, cho dù nàng có cái gì mưu đồ, cũng đối với mình không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng sau lưng nàng Thiên Nguyên Thương Hội lại là quái vật khổng lồ. Nay Thương Hội vượt ngang người, yêu lương giới, căn cơ chi thâm hậu, nội tình chi khủng bố, viễn siêu bình thường thế lực. Nó không chỉ là một cái làm ăn tổ chức, càng giống là một cái chiếm cứ tại lượng giới trong bóng tối to lớn cự thú, xúc giác kéo dài đến mỗi một cái góc, tích lũy tài phú, nhân mạch, tình báo, vũ lực, chỉ sợ sớm đã đạt tới một cái làm người sợ hãi trình độ. Suy nghĩ như nước thủy triều, Lương Luân lông mày cau lại. Thân phận của ta không có khả năng tiết lộ a. Bạch Giao vì cái gì đối ta như thế cảm thấy hứng thú? Nhất định phải ta ngàn dặm xa xôi đuổi ở đây. Còn có, vì cái gì ta gặp được nàng trong nháy mắt có một tia cảm giác quen thuộc? Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, đầu ngón tay tại trên gối vô ý thức khẽ trọng. Thiên Nguyên Thương Hội, Thiên Hành Đồ, hẳn là cùng Tôn gia có quan hệ. Nàng này cũng là Tôn gia thân tín. Lương Nôn trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng trong thời gian ngắn đều không thể xác nhận. Thôi, huynh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, 3 ngày sau tự có kết quả. Bất quá trước đó, cần bảo đảm tự thân trạng thái không ngại. Suy nghĩ nhất định, Lương Nôn không do dự nữa. Hắn nín hơi ngưng thần, hai tay tại trước ngực kết ấn, đầu ngón tay linh quang không ngừng phụt ra hút vào. Theo hắn thi pháp, vùng đan điền đột nhiên sáng lên một điểm ôn nhuận xích kim sắc quang mang. Quang mang thiệp thịnh, một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, tạo hình cổ phát thanh đồng đan lô từ hắn đan điền chậm rãi dâng lên, trôi nổi tại trước người hơn một xích chỗ. Thân lò che kín tinh mịn huyền ảo phù văn, sơn hà nhật nguyệt giao thế luân chuyển, hai bên thì có long phượng pho tượng. Giờ phút này chính theo pháp quyết thôi động có chút sáng tắt, tản mát ra một loại trầm ngưng nặng nề khí tức. Thiên địa thai lô, lò đan nội bộ, một mai kiếm hoàn nhẹ nhàng trôi nổi. Nó đã không còn sơ luyện lúc hình thái, cái này mấy tháng thời gian Lương Nôn lấy tự thân kiếm ý, linh lực ngày đêm không ngừng ôn dưỡng rèn luyện, kiếm hoàn đã co lại đến lớn chừng trái nhãn, toàn thân bảy biện ra một loại thâm thúy nội liễm ngầm hào quang màu đỏ. Trong lò không gian, kiếm vô hình ý như thủy triều phun trào, không ngừng cọ rửa, đánh lấy cái này mai kiếm hoàn, mỗi một lần cọ rửa đều để ánh sáng của nó càng thêm ngưng tụ một phần, khoảng cách cuối cùng hoàn mỹ hình thái, chỉ kém một bước cuối cùng. Nhanh. Lương Nôn bấm ngón tay đã tính toán một chút, nếu như toàn lực hành động, kiếm hoàn ra lò cũng liền tại nhất mấy ngày gần đây. 3 ngày. Vừa vận dụng để rèn luyện kiếm hoàn. Tâm niệm đến tận đây, Lương Nôn lại vô tạp niệm. Hai tay của hắn pháp quyết gấp bóp, 10 ngón như vòng, trong nháy mắt đánh ra mấy chục đạo phức tạp vô cùng ấn quyết, đều không có vào thiên địa thai trong lò. Ông. Thiên địa thai lô phát ra trầm thấp bù bù, thân lò bên trên lưu chuyển sơn hà nhật nguyệt phù văn bỗng nhiên gia tốc, tách ra sáng chói ánh sáng hoa. Trong lò, kia màu đỏ sẫm kiếm hoàn chấn động mạnh một cái, phản phất bị vô hình cự truy hung hăng đánh, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Một cỗ không giống bình thường kiếm ý thấu lô mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh thất. Ngưng. Lương Nôn khẽ quát một tiếng, quanh thân pháp lực không giữ lại chút nào rót vào thiên địa thai lô. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thần thức độ cao tập trung, toàn bộ tâm thần đều chìm vào trong lò, dẫn dắt đến kia cố đặc thù kiếm ý từng lần một tẩy luyện kiếm hoàn bản thể. Lô hỏa hứng hực, 3 ngày nháy mắt đã qua. Đến ngày thứ 3 ban đêm, giờ tí vừa qua khỏi, tiến lặng như tờ. Trong tinh thất, thiên địa thai lô vụ vụ âm thanh đã hoàn toàn biến mất, thân lò quang hoa nội liễm, chỉ có kia sơn hà nhật nguyện phù văn vẫn tại chậm chạp lưu chuyển. Một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, thiên địa thai lô kia nặng nề nắp lò, vô thanh vô tức hướng lên hiện lên một tuyến. Không có kiếm quang tung hành, cũng không có bảo khí ngút trời, chỉ có một đạo cực kỳ nhạt, cực hư cái bóng, từ nắp lò mở ra khe hở bên trong lặng yên chạy xuôi mà ra. Đạo này cái bóng xen vào có cùng không ở giữa, hư thực chuyển đổi, sáng tối chập chờn. Xong rồi, Lương Luân đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt chiếu ra chính là cái kia đạo lơ lửng tại lô trên miệng một thước vuông hứa chỗ màu đỏ sẫm kiếm hoàn. Đại đạo vô danh, đại tượng vô hình. Cái này mai kiếm hoàn đúng là như thế, nó không có danh tự, cũng không cần danh tự. Nó lặng lặng lơ lửng, không có phong mang tất lộ, càng không nửa phần sát phạt chi khí, thậm chí cảm giác không thấy nó tồn tại. Nó tựa như một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn vật, một khối ngân thạch, một giọt nước, một mảnh lá rụng. Tu sĩ tầm thường, dù là gần trong gang tấc, chỉ sợ cũng phải đem nó xem nhẹ, làm như không thấy. Lương Luân nhìn chăm chú cái này mai hao phí tâm huyết, trải qua vô số khó khăn chắc trở cuối cùng thành hình vô danh kiếm hoàn, trên mặt lộ ra vui mừng. Không hưởng công ta ngàn dặm xa xôi đuổi tới yêu tộc, chung quy là luyện thành ta quả thứ 6 kiếm hoàn. Nghĩ tới đây, Lương Luân tâm niệm vừa động. Vô danh kiếm hoàn nhận hắn triệu hoán, phút chốc hóa thành một đạo cơ hồ không thể nhận ra cảm giác lưu quang, trong nháy mắt không có vào trong cơ thể hắn. Kiếm hoàn nhập thể, như là giọt nước quy về biển cả, lặng yên không một tiếng động. Cùng lúc đó, kiếm tâm trong vũ trụ, chí tòa nguy nga hùng hồn kiếm sơn đứng sừng sững ở trong hỗn độn, tản ra tuyên cổ bên mông khí tức. Trong đó năm tòa quang hoa sáng chói, chia làm thanh, ngân, tử, hắc, bạch ngũ sắc, diễn phần mình diễn lại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo phát tác. Cái này năm tòa được thắp sáng kiếm sơn, như là năm cái kình thiên trụ lớn, chống đỡ lấy Lương Luân kiếm đạo tu vi nửa giang sơn. Còn lại 4 tòa kiếm sơn, thì toàn thân u ám, yên lặng uy mắng, như là bị thời gian lãng quên tuyến cổ ngân thạch, lặng lặng ẩn nút ở trong hỗn độn, đợi thuộc về bọn chúng kiếm chủ. Giờ phút này, một đạo màu đỏ sẫm lưu quang xẹt qua chân trời, tinh chuẩn hướng về trong đó một tòa u ám kiếm sơn. Ông, đưa vô danh kiếm hoàn chạm đến đỉnh núi sát na, u ám kiếm sơn đột nhiên chấn động. Từ đỉnh núi bắt đầu, cấp tốc rút đi tầng kia u ám. Thâm thúy nội liễm màu đỏ sẫm trạch, như là tinh khiết nhất dung nham, từ đỉnh núi hướng phía dưới lan tràn. Từng đạo huyền ảo không hiểu thiên nhiên đường vân tại núi mặt ngoài thân thể hiện hiện, lưu chuyển, những đường vân này không có cố định hình thái, khi thì như nước chảy, khi thì như mây khói, nhìn qua phiêu miểu khó lường. Thứ sáu tòa kiếm sơn được thắp sáng. Và anh, theo thứ sáu tòa kiếm sơn triệt để thắp sáng, toàn bộ kiếm tâm vũ trụ hoàn thành một lần cực kỳ trọng yếu bù đắp. Sáu tòa kiếm sơn ở giữa, kiếm vô hình ý trong nháy mắt quán thông. Lương Ngôn toàn thân chấn động, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân kiếm đạo tu vi lần nữa tăng lên, tất cả kiếm đạo thần thông uy lực đều chiếm được tăng cường. Không tệ. Lương Ngôn trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn hiện tại có đầy đủ tự tin, có thể đối mặt một cái thời kỳ toàn thịnh thánh nhân. Bất quá, thánh nhân cũng chia đủ loại khác biệt, Lương Ngôn sẽ không ngốc đến đi tùy ý chọn chiến thánh người, huống hồ chó tổ nhiệm vụ còn không có đầu mối, tạm thời vẫn là muốn dấu tải. Chương 2425, Quỳnh Hoa Quả sẽ chương 2425, Quỳnh Hoa Quả sẽ một đêm vô sự. Đến sáng sớm ngày thứ hai, thiên địa thai lô dư ôn sớm đã tan hết, duy dư một sợi như có như không kỳ dị đạo vận ở giữa không trung lưu chuyển. Lương Ngôn cũng không đứng dậy, vẫn như cũ xếp bằng ở trên bồ đoàn. Ngoài cửa sổ, thiên su núi đặc hữu tinh huy theo sắc trời dần sáng mà lặng yên biến mất, thay vào đó là một vòng nắng sớm xuyên thấu sương mù vẩy xuống đỉnh viện. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Ngay sau đó là Hùng Nguyệt Nhi thanh thúy bên trong mang theo vẻ hưng phấn thanh âm truyền vào thần thức. Sư phụ, sư phụ. Thiên Nguyên Thương người biết tới, nói là mời ngươi đi tham gia kia cái gì Quỳnh Hoa Quả sẽ đâu. Biết Nguyệt Nhi. Lương Nôn thanh âm bình tĩnh không lay động, hắn đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ gặp Hùng Nguyệt Nhi cùng Thiết Phách đều đứng tại cửa sân, bên cạnh còn có một vị thân mang Thiên Nguyên Thương hội tinh văn bảo phục trung niên tùy tùng, khí tức uyên chìm, rõ ràng là tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi. Gặp Lương Nôn ra, người này ánh mắt ở trên người hắn không để lại dấu vết nào qua, lập tức ôm quyền hành lễ nói: "Đan Dương Sinh đạo hữu, Quỳnh Hoa Quả sẽ sắp bắt đầu, tại hạ Ô Mục, phụ Bạch giáo hội trưởng chi mệnh, chuyên tới để cung thỉnh nói bạn rời bước tuyển chỉ riêng đạo." "Làm phiền đạo hữu." Lương Nôn khẽ bước cằm. "Ta cũng đi." Hùng Nguyệt Nhi nghĩ đến trên yến tiệc các loại linh quả, nhịn không được nuốt nước miếng, trong mắt to tràn đầy chờ mong. "Thật có lỗi." Ô Mục khẽ không người, lần này Quỳnh Hoa Quả sẽ, Bạch giáo hội trưởng chỉ mời Đan Dương Sinh đạo hữu một người đi gặp. Tham dự hội nghị người đều là thân phận tôn quý hoặc cầm có thiếp mời khách quý, danh ngạch có hạn, còn xin rộng lòng tha thứ. "A, chỉ mời một mình hắn a?" Hùng Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, một bộ thất vọng bộ dáng. Lương Nôn trầm ngâm một lát, phân phó nói: "Thiết Phách, ngươi cùng Tiểu Nguyệt lưu tại nơi này, mấy ngày nay cũng là đừng đi, chờ ta trở lại chính là." Thiết Phách lập tức truyền âm nói: "Tiền bối yên tâm đi dự tiệc, có ta ở đây nơi này, đảm bảo Tiểu Nguyệt bình an vô sự." Lương Nôn gật gật đầu. Hắn đối Thiết Phách vẫn tương đối yên tâm, người này thực lực mạnh, cùng Trương Thủ Chính, Phương Đông Quả dạng này đỉnh tiêm cao thủ cũng tương xứng, thánh cảnh phía dưới hoàn toàn chính xác không có thể uy hiếp được hắn tồn tại. "Làm phiền Ô đạo hữu dẫn đường." Lương Nôn chắp tay nói. "Mời." Ô Mục mỉm cười. Hai người đồng thời thôi động đột quang, rời đi tinh huy huyện, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Ô Mục dẫn Lương Nôn xuyên qua mấy đạo từ mây mù tạo thành tâm chắn thiên nhiên, trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa khổng lồ vô song hòn đảo, lặng lặng lơ lửng tại vô ngần trên biển mây. Hòn đảo từ linh ngọc điêu khắc thành, ngọc chất ôn nhuận như mỡ dê, nhưng lại thông thấu dị thường, bên trong lưu động thất thải hào quang theo sắc trời biến ảo, thải hà lưu chuyển ở giữa, đem chúng quanh lăn lộn biển mây đều choáng nhiễm đến mỹ lệ phi phàm. Hòn đảo biên giới là dốc đứng như gọn ngọc bích, bóng loáng như gương, phản chiếu lấy sắc trời mây ảnh. Vô số đầu từ thuần túy linh khí ngưng tụ mà thành quang mang như cùng sống vật từ ngọc bích rủ xuống, thăm dò vào phía dưới mênh mang biển mây, liên tục không ngừng hấp thu giữa thiên địa bàng bạc linh khí. Những này quang mang sắc thái khác nhau, xích hồng như diễm, thanh bích như phỉ, huyền đen như mực, xen lẫn quấn quanh, tạo thành từng đạo hoa mỹ chỉ riêng thác nước, đem cả hòn đảo nhỏ tôn lên như là tiên cảnh di châu. Đây cũng là tuyển chỉ riêng đảo Bình Hoa Quả sẽ tổ chức chi địa. Ô Mục dẫn Lương Nôn đáp xuống hòn đảo biên giới một chỗ to lớn trên bình đài, giờ phút này đã bỏ neo không ít lộng lây phi thuyền, tọa kỵ, hiển nhiên đã có tân khách tới trước. "Đan đạo bạn, xin mời đi theo ta." Ô Mục phía trước dẫn đường. Lương Nôn gật gật đầu, đi theo Ô Mục tiến lên, rất nhanh liền đi tới hòn đảo trung tâm. Nơi này có một tòa cự đại lộ thiên cung điện chủ thể từ lưu ly bảy màu tạo dựng. Vô số đầu từ tình quang lắt thành cầu vồng từ dãy cung điện kéo dài mà ra liên tiếp lấy hòn đảo các nơi bố trí tỉ mỉ đỉnh đài thủy tạng, lộ thiên quan cảnh đài. Mỗi một chỗ quan cảnh đài đều lơ lửng tại trên biển mây, tầm mắt quang đạn, đủ để quan sát phía dưới bao la hùng vĩ thiên nguyên thành cảnh tượng. Giờ phút này, đã có không ít thân ảnh tản mát tại các nơi quan cảnh đài hoặc trước cung điện trên quảng trường. Bọn hắn hoặc top 5 top 3 thấp giọng trò chuyện, hoặc một mình dựa vào lan can trông về phía xa, hoặc thưởng thức hòn đảo bên trên kỳ cảnh. Những này yêu tu phục sức khác nhau, khí tức càng là sai lệch quá nhiều, có yêu khí trùng thiên khôi ngô cử hán, có đạo vận lưu chuyển công tử trẻ tuổi, cũng có khí hơi thở tối nghĩa khó hiểu kẻ đồng hành. Mỗi một vị đều khí độ bất phàm, hiển nhiên đều là thiên huyền đại lục bên trên nhân vật có mặt mũi. Nhiều như vậy đại năng đến cổ động, Thiên Nguyên Thương hội thủ bút thật lớn a. Lương Ngôn mỉm cười. "Đạo hữu có chỗ không biết." Ô Mục cười nói, "Cái này Quỳnh Hoa Quả sẽ mỗi 10 năm mới nâng làm một lần, trên yến tiệc không chỉ có thể luận đạo hội bạn, bù đắp nhau, có thể được chúng ta Thiên Nguyên Thương hội đưa tặng các loại thiên tài địa bảo. Những năm qua này, thiên huyền đại lục thế lực khắp nơi đều lấy thu được Quỳnh Hoa Quả sẽ thiệp mời làm đinh." "Thì ra là thế." Lương Ngôn khẽ gật đầu, tâm hắn như gương sáng. Thiên Nguyên Thương Hội làm từ nhân tộc tới ngoại lai thế lực, lại thành Thiên Huyền Đại Lục lớn nhất thương hội, trong này lợi ích có bao nhiêu người trông mà thèm. Hiển nhiên Thiên Nguyên Thương Hội cũng minh bạch cây to đón gió đạo lý, không thể không đem ăn vào đi phun ra một chút đến, dùng cái này giao hảo thế lực khắp nơi, cũng coi là một loại biến tướng thỏa hiệp đi. Chính giữa lúc trò chuyện, trên quảng trường đống nhiên vang lên sáo trúc diễn tấu nhạc khí thanh âm, mờ mịt linh hoạt kỳ ảo, như linh tiếng trời. Cùng lúc đó, chính giữa cung điện đại môn rộng mở, một loại hỗn hợp linh quả mùi thơm ngát, linh tiểu thuần hương cùng đỉnh cấp vân hương mùi thơm ngào ngạt khí tức lan tràn ra, nghe ngóng làm cho người tâm thần thanh thản. Ô Mục cười nói, Quỳnh Hoa quả sẽ muốn bắt đầu, đạo hữu nhanh nhập tòa đi. Ồ, ta ngồi vào ở đâu? Mời tới bên này. Ô Mục dẫn Lương Luân đi hướng một chỗ ở vào tương đối cao vị trí, tầm mắt cực giai lộ thiên quan cảnh đài. Quan cảnh đài hiện lên hình bán nguyệt biên giới là tinh quang ngưng tụ hàng rào, trung ương trưng bày một trường từ vạn năm ôn ngọc điêu khắc thành bản trà, phía trên sớm đã bày đầy rực rỡ muôn màu linh quả, quỳnh tương. Nơi này tới gần hội trường biên giới, không tại vị trí trung tâm, hơi có vẻ quận cũ kẽ, phong cảnh lại là tuyệt hảo. Lương Luân đối với cái này thật hài lòng, gật đầu nói, Ô Mục đạo hữu phí tâm, đa tạ. Ha ha, đạo hữu ở đây ngồi tạm một lát, quả sẽ sắp bắt đầu, Ô Mục còn có sự việc cần giải quyết mang theo, xin được cáo lui trước. Tốt, Ô đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lương Luân mỉm cười, đưa mắt nhìn Ô Mục rời đi, Lương Luân thu hồi tiểu dung, tại ngọc mấy trước ngồi xuống. Toàn bộ Quỳnh Hoa quả sẽ hội trường cực lớn, trong mây phân bố mấy chục cái quan cảnh đài, mỗi tòa quan cảnh đài ở giữa đều cách xa nhau khá xa, nhất là Lương Luân tòa này, phương viên ngàn trượng bên trong chỉ này một tòa. Bất quá, loại này khoảng cách đối với tạo hóa cảnh đại yêu tới nói, căn bản không phải vấn đề. Lương Luân phẩm một ngụm trên bàn rượu ngon, nghiêng hai lắng nghe, rất nhanh liền nghe được xa xa nghị luận. Nghe nói lần này quả sẽ, Bạch Giao hội trưởng lấy ra chân tàng ngàn năm cựu khiếu linh lung bản đảo làm áp chủ. Đầu chỉ, nghe nói còn có từ vô tận hải chỗ sâu tìm được huyền minh băng phách sen đối vững chắc nguyên thần có hiệu quả. Nhìn bên kia, là huyền âm núi mắt đỏ lão quái. Cái này lao ma đầu thế mà cũng tới. Bên cạnh hắn vị kia, không phải là vạn thú cốc nước trời yêu vương. T. Ngay cả hắn đều kinh động. Xem ra lần này quả sẽ không đơn giản à, sợ không chỉ là phẩm quả luận đạo đơn giản như vậy. Xuyệt. Ta nghe nói, Bạch Giao hội trưởng gần nhất được một bức trận đồ, nghĩ muốn tìm người thử trận, ban thưởng là tu di tử một lần luyện bảo cơ hội, không biết là thật hay giả. Tu di tử? Chính là vị kia từ nhân tộc tới luyện khí đại tông sư. Nghe nói ngay cả cựu trọng phủ Vân Miểu muốn cầu gặp hắn một lần đều không được a. Chính là hắn. Biển mây bên trong chúng yêu nghị luận ầm ĩ, Lương Luân lại đối hai người này đối thoại có phần cảm thấy hứng thú. À, nguyên lai lá đỏ, Vân Miểu bọn hắn muốn tìm cái kia luyện khí đại sư gọi là Tu Di Tử. Thứ nhân tộc đại lục tới. Có ý tứ. Lương Luân nhẹ xoáy chén rượu, trên mặt lộ vẻ suy tư. Theo tân khách lần lượt ngồi xuống tại riêng phần mình quan cảnh đài, trung ương tòa kia từ lưu ly bảy màu cấu trúc cung điện trên đài cao, hào quang lóe lên, người khoác tuyết trắng dài cầu bạch giao đã ngồi ngay ngắn. Nàng tư thái ung dung, tuyết trắng dài cầu rủ xuống bậc thêm ngọc, nổi bật lên nàng như ngồi đám mây. Bên cạnh đứng hầu lấy mấy vị khí tức bên trầm thiên nguyên thương hội trưởng giả, khoanh tay cung kính đứng, tăng thêm uy nghi. Các vị đạo hữu, bạch giao thanh âm không lớn, lại rõ ràng lấn át giữa sân tất cả tiếng vang. Mọi người đường xa mà đến, chúng phó ta thiên nguyên thương hội Quỳnh Hoa chi hội, thiếp thân bạch giao, thế thiên nguyên thương hội, cảm ơn chư vị đến dự. Nàng ngồi ngay ngắn bảo tọa, cũng không đứng dậy, mang trên mặt vừa đúng tiểu dung. Quỳnh Hoa quá sẽ, 10 năm một lần, chỉ tại phẩm thiên địa linh chân, luận đại đạo huyền diệu, bù đắp nhau, lấy tăng tình nghĩa. Hôm nay chỗ hiện lên chi vật, đều là ta thương hội vơ vét chư thiên vạn giới chi kỳ chân dị quả. Tiến hội đã mở, mời các vị đạo hữu thoải mái sướng hưởng. Tiếng nói phủ lạc, vờn quanh hòn đảo vô số chỉ riêng thác nước đống nhiên sáng tỏ, dâng trào ra càng thêm nồng đậm tinh thuần linh khí cam lâm, vẩy hướng các tòa quan cảnh đài. Sớm đã đứng hầu mỹ mà bọn thị nữ như xuyên hoa hồ điệp nhẹ nhàng xuyên thẳng qua, dâng lên càng nhiều chân tu. Mùi thơm ngào ngạt mùi trái cây, mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất. Hội trường bầu không khí triệt để nhóm lửa, các tân khách nhao nhao nâng chén mời, luận đạo thanh âm nổi lên bốn phía. Lương Luân ngồi một mình tại hơi có vẻ yên lặng quan cảnh đài, tự rót tự uống, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường, âm thầm lại tại phòng đoán bạch giao ý đồ. Nhưng vào lúc này, khanh khách, một trận thanh thúy êm hai tiếng cười đột nhiên xuất hiện tại trong hội trường không, như chuông bạc lay động, lại mang theo vài phần lười biếng vũ mị. Tiếng cười kia tựa hồ có ma lực kỳ dị, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lương Luân ánh mắt ngưng lại, cũng hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp truyền chỉ riêng đạo biên giới, biển mây lan lộn, trong nháy mắt nhiễm lên một tầng tựa như ảo mộng phấn hà, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Phấn hà chỗ sâu, một cái linh lung tinh tế thân ảnh đạp trên vô hình cầu thang, từng bước một từ biển mây bên trong đi tới. Nàng này người mặc màu xanh biết lụa mỏng váy lụa, như là đầu mùa xuân chồi non. Váy sa mỏng như cánh ve, xảo diệu bao vây lấy nhỏ nhắn xinh xắn lại đầy đặn linh lung tư thái, trần trụi bên ngoài da thịt khi sương tái tuyết, tại phấn hà cùng thúy váy làm nổi bật hạ càng lộ vẻ óng ánh sáng long lanh. Nàng kia một đầu nồng đậm hơi cuộn tóc đen cũng không tỉ mỉ trải bớt, mà là tùy ý mà rối tung ở đầu vai. Vượt ma bộ ngực đầy đặn tại lụa mỏng hạ như ẩn như hiện, doanh doanh một nắm dưới bờ eo, là ngạo nghệ ưỡn lên tròn trịa, theo nàng bước chân nhẹ nhàng có chút chập chờn. Quỳnh Hoa quá sẽ, chân tu dị quả có 102 thiên huyền, tiểu nữ tử nghe hương mà đến, Bạch tỷ tỷ sẽ không trách tội à? Nàng dừng ở Lương Luân quan cảnh đài phụ cận dáng mây bên trên, ngửa đầu, đối đài cao phương hướng nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười kia hồn nhiên ngây thơ, lại dẫn một loại sâu tận xương thủy vũ mị, thúy sắc váy theo gió dương nhẹ, thanh âm càng là ngọt ngào đến như là viên mật đường, nghe được xương người đầu đều nhẹ mấy phần. Tô Tiểu Hồ, trăm sông minh minh chủ, nàng sao lại tới đây? Quỳnh Hoa quả sẽ trên danh sách rõ ràng. T, cái này mị cốt trời sinh yêu tinh, mặc cái này thúy sắc, càng lộ vẻ tiểu diễm đát. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, hội trường các nơi đều vang lên tiếng nghị luận, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái này đột nhiên xuất hiện trên người nữ tử. Đài cao bảo tọa bên trên, Bạch Giao sắc mặt trầm xuống. Tô Minh Chủ, vị này Thiên Nguyên Thương hội hội trưởng thanh âm thanh lãnh, mang theo vài phần rõ ràng không vui, chậm rãi nói, Quỳnh Hoa quả sẽ từ có quy củ, thiệp mời đều theo cấp bậc lễ nghĩa đưa ra, trong đó cũng không có Tô Minh chủ danh tự. Tô Minh chủ không mời mà tới, tự tiện xông vào ta tuyển chỉ diễn đạo, nhiều ta tân khách nhà hứng, là đạo lý gì? Ai nha nha, Bạch tỷ tỷ thật hung nha. Tô Tiểu Hồ mân mê hồng nhuận sung mãn môi anh đào, làm ra một cái ủy khuất ba ba biểu lộ, cặp kia ngập nước màu hồ phách con ngươi phảng phất một giây sau liền muốn giọt lệ đã rơi. Tiểu nữ tử chỉ là thèm ăn, nghĩ nếm thử Thiên Nguyên Thương hội quả nha. Nàng thanh âm mềm nu, mang theo nũng nịu ý vị, thân thể hơi nghiêng về phía trước, kia thúy sắc lụa mỏng bọc vào sung mãn đường cong càng thêm vô cùng sống động. Thế nhưng là Bạch tỷ tỷ ngươi nhìn, nơi này đều ngồi tràn đầy ngay cả cái cho người ta đứng chân địa phương đều không có, thật là khiến người ta hảo hảo khó xử, hảo hảo thương tâm đâu. Nàng nói chuyện đồng thời, ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo một tia giảo hoạt ý cười, nhìn xem trên đài cao Bạch Giao. Bạch Giao căn bản không ăn nàng một bộ này, thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói, nơi này tất cả ngồi vào đều có đối ứng quý khách, bây giờ không có dư thừa vị trí lưu cho Tô Minh chủ, Tô Minh chủ vẫn là mời trở về đi. Nàng chủ khách chi ý không che giấu chút nào, nhưng Tô Tiểu Hồ nghe vậy, không những không buồn, ngược lại phốc phốc nhất thành bật cười. Hồi, khó mà làm được đâu. Tô Tiểu Hồ yêu kiểu cười như chuông bạc êm hai, túc hạ phấn hà nhẹ tuôn, người đã như một mảnh nhẹ nhàng lông chim trả, phiêu nhiên rơi xuống lương luôn chỗ quan cảnh đài bên trên. Vị đạo hữu này vân đài, địa phương không cũng rất rộng rãi mà. Một người độc hưởng rượu ngon món ngon, há không tỉnh mịch. Tô Tiểu Hồ môi đỏ hé mở, thổ khí như lan, gặp lại tức là hữu duyên, tiểu nữ tử Tô Tiểu Hồ có thể hay không quấy rầy một lát, cùng đạo hữu cùng bàn cộng ẩm đâu. Trong chốc lát, cả tòa tuyển chỉ riêng đạo ánh mắt, tất cả đều tập trung tại Lương Nôn nơi này. Liền ngay cả chính Lương Nôn cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai nàng gọi Tô Tiểu Hồ. Trước đó tại Thiên Châm Thạch Lâm cứu đi lá đỏ chính là nàng, xem ra lá đỏ trước đó nâng lên giao thiệp chính là Trăm Sông Minh. Nhưng nàng tại sao muốn tiếp cận ta đây? Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhưng còn không đợi hắn cự tuyệt hoặc là phản đối, Tô Tiểu Hồ đã trực tiếp đi tới. Ở chung quanh hoặc kinh diễm, hoặc trong ánh mắt ghen tị, nàng này có chút nghiêng người, nở nang mượt mà bờ mông cơ hồ sát bên hắn bên cạnh thân bồ đoàn ngồi xuống. Chương 2426, Tô Tiểu Hồ nghi hoặc chương 2426, Tô Tiểu Hồ nghi hoặc Tô Tiểu Hồ đến, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một cục đá, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Trên đài cao, Bạch Giao sắc mặt trầm xuống. Nhưng nàng thân là Thiên Nguyên Thương hội hội trưởng, công phu hàm dưỡng cực sâu, cũng không lập tức phát tác, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lương Nôn chỗ quan cảnh đài. Trong lúc nhất thời, giữa sân nghị luận ầm ĩ cái này mặt người ngày thường gấp a, có vị đạo hữu kia biết hắn là ai sao? Vừa rồi ta liền chú ý tới hắn hỏi Thiên Nguyên Thương hội quản sự, giống như kêu cái gì Đan Dương Sinh. Đan Dương Sinh? Chưa từng nghe qua cái tên này a. Cái này là thần thánh phương nào, vậy mà có thể được đến Tô Tiểu Hồ ưu ái? Vừa dứt lời, có người cười nhạo nói, ưu ái? Liền hắn cũng xứng. Theo ta được biết, Trăm Sông Minh cùng Thiên Nguyên Thương hội gần đây ma sát không ngừng, Tô Minh chủ cử động lần này sợ là cố ý gây nên, cái này Đan Dương Sinh, bất quá là nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình một quân cơ thôi. Cũng đúng, Tô Tiểu Hồ cùng Bạch Giao mặc dù Tịnh Dương Thiên Huyền song tuyệt sắc lại xưa nay không hòa thuận, lần này nhưng có trò hay để nhìn. Tiếng nghị luận như là vô số nhỏ bé dòng suối, tại biển mây cùng chỉ riêng thác nước ở giữa quanh quẩn. Những ánh mắt kia, có cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị nhìn một trận trò hay, có thì mang theo ghen ghét, hận không thể đem Lương Nôn từ kia quan cảnh đài bên trên chạy xuống. Lương Nôn bản nhân đối những ánh mắt này ngược lại là không chút nào để ý, hắn nghi ngờ là, cái này Tô Tiểu Hồ tại sao muốn cố ý tiếp cận mình. Lúc ấy tại Thiên Châm Thạch Lâm, nàng núp trong bóng tối cứu đi lá đỏ, rõ ràng là không coi trọng mình, hiện tại tại sao lại đột nhiên đổi tính? Mắt thấy hắn trầm ngâm không nói, Tô Tiểu Hồ trong mắt vẻ giảo hoạt càng đậm. Nàng ngẩng đầu, tấm kia điên đảo chúng sinh gương mặt xinh đẹp góp đến càng gần chút, vị đạo hữu này hảo hảo lãnh đạm đâu, người ta đều tự giới thiệu ngươi còn không có nói cho người ta, ngươi tên là gì nha? Lương Nôn cái này mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp cặp kia có thể hồn siêu phách lạc màu hổ phách con ngươi. Tại Hạ Đan Dương Sinh, tha thứ mắt của ta vụng, ta cùng Tô Minh chủ cũng không nhận ra a. Ừ, là lần đầu tiên gặp mặt đâu. Tô Tiểu Hồ xinh đẹp cười nói, đã vốn không quen biết, nơi đây quan cảnh đài chỗ vắng vẻ, cũng không phải là trong hội trường, Tô Minh chủ vì sao muốn ngồi ở chỗ này đâu? Vị trí lệch điểm mới tốt nha, thanh tĩnh. Trong hội trường nhiều ầm ĩ, nào có nơi này tự tại. Thú hồ. Tô Tiểu Hồ cố ý kéo dài âm cuối, môi đỏ hé mở, thổ khí như lan, đạo hữu như vậy phong thần tu lãng, một người ngồi một mình há không đáng tiếc. Tiểu nữ tử nhìn xem đau lòng, nhịn không được liền muốn đến bồi cùng ngươi, trò chuyện mà giải buồn, không được à? Hẳn là, đạo hữu là sợ ta ăn ngươi. Ánh mắt của nàng lớn mật mà trực tiếp, trong ngôn ngữ tràn đầy trêu chọc. Lương Luân có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cái mắt, có vài chục đạo tràn ngập địch ý ánh mắt rơi vào trên người mình. Cái này hồ ly lẳng lơ, cố ý cho ta gây thù hằn a. Lương Luân lông mày cau lại. Tại sao không nói chuyện? Bị ta nói chúng tâm tư sao? Lời còn chưa dứt, một con khi xương tái tuyết nhu để đã lặng yên dựng vào Lương Luân đặt tại ngọc mấy bên trên cổ tay, đầu ngón tay hơi lạnh, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ. Thân mật như vậy động tác, càng dẫn tới tất cả mọi người chú mục. Tô Minh chủ nói đùa. Lương Luân cổ tay cũng không xê dịch, chỉ thản nhiên nói, Minh chủ tiên tư tuyệt sắc, diễm quan thiên huyền, chỗ đến chắc hẳn bạn yêu cùng theo. Đan nào đó tu vi thô thiện, thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh. Ha ha. Tô Tiểu Hồ tiểu ỷ hiệp như hoa, xanh thẳm ngón tay ngọc tại trên mu bàn tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve, đạo hữu thật sự là khôi hài đâu, người ta thế nhưng là rất kén chọn ăn. Không phải là cái gì người, đều đáng giá ta tự mình nhấm nháp đâu. Đủ rồi. Trên đài cao đống nhiên vang lên nhất thanh quát nhẹ. chỉ gặp Bạch Giao sắc mặt trầm xuống, tuyết trắng dài cầu không gió mà bay. Tô Minh Chủ, đã tới chính là khách, bản hội trưởng còn không đến mức keo kiệt một chén rượu nhạt, một viên linh quả. Người tới. Nàng ánh mắt quét về phía đứng hầu một bên quản sự, tại hội trường phía đông, vì Tô Minh Chủ thêm thiết một tòa, quy cách cùng chư vị khách quý cung cấp. Quản sự liền vội vàng không người đáp, vâng, hội trưởng. Tô Minh Chủ, mời rời bước mới thiết tiệt bị. Quỳnh Hoa quả sẽ tức sẽ tiến vào chính đề, chớ có ở đây quay cái khác tân khách nhà hứng. Bạch Giao thanh âm thanh lãnh nhưng không mất uy nghiêm. Nhưng mà, Tô Tiểu Hồ lại giống như là không nghe thấy. Nàng ngẩng đầu, trên mặt mang kia điên đảo chúng sinh nụ cười quyến rũ, chẳng những không có rời tiệc, ngược lại hướng Lương Nôn bên người nhích lại gần, cơ hồ muốn kể đến cánh tay của hắn. Bạch tỷ tỷ thật sự là quan tâm đâu. Tô Tiểu Hồ thanh âm ngọt ngào, bất quá, thêm thiết ghế cái nào đã có sẵn tốt. Ta nhìn đan đạo bạn nơi này liền rất rộng rãi, bàn trà cũng đủ lớn, đủ để dung hạ hai người. Ta an vị chỗ này rất tốt, không nhọc Bạch tỷ tỷ hao tâm tổn trí khác xếp đặt. Đan đạo bạn, ngươi nói có đúng hay không nha? Nàng nói chuyện đồng thời, còn cố ý hướng Lương Nôn trừng mắt nhìn, một bộ tìm kiếm nhận đồng bộ dáng. Bạch Giao nhíu mày, Tô Tiểu Hồ, nơi này là Thiên Nguyên Thương Hội, không phải ngươi chăm sóc mình. Tỷ tỷ thật hung a. Tô Tiểu Hồ nửa điểm không sợ, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ta rất hiếu kỳ, Bạch tỷ tỷ ngươi khẩn trương như vậy, sợ tiểu nữ tử cùng vị này đan đạo bạn ngồi cùng một chỗ, chẳng lẽ là có cái gì? Không thể cho ai biết mục đích. Làm cản. Bạch Giao sau lưng, hai tên râu tóc đều dựng, khí tức như vực sâu trưởng lão đồng thời gầm thét lên tiếng, bàng bạc uy áp như là sóng dữ quét sạch mà ra, lao thẳng về phía Tô Tiểu Hồ chỗ quan cảnh đại. Tạo hóa cảnh đại yêu uy thế cỡ nào kinh người. Trong chốc lát, tuyển chỉ riêng trên đảo dáng mây chỉ riêng thác nước cũng vì đó trì trệ. Cũng may, tham dự quả sẽ cũng đều là một phương đại yêu, tại cái này cố cường đại uy áp hạ còn có thể bảo trì trấn định. Tô Tiểu Hồ giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ cười duyên dáng, chỉ là khoác lên Lương Nôn trên cổ tay đầu ngón tay, mới không thể xem xét nhẹ nhàng điểm một cái. Lương Nôn ánh mắt ngưng lại, trong lòng cười lạnh, yêu tinh kia, hỏa thủy đông dẫn ngược lại là dùng đến thuần thủ. Mắt thấy hai vị kia trưởng lão liền muốn nén giận xuất thủ, Bạch Giao thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa, dừng tay. Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt đè xuống hai vị trưởng lão phun trào khí thế. Nàng chậm rãi đưa tay, ngăn trở người sau lưng, ánh mắt đảo qua phía dưới thần sắc khác nhau tân khách, cuối cùng rơi vào Tô Tiểu Hồ tâm kia vũ mị lại dẫn khiêu khích trên mặt. Quỳnh Hoa quá sẽ, vốn là đánh giá linh trần, luận đạo hội bạn nhã tập, không nên đọ võ, miễn cho quấy trừ vị khách quý nhà hứng. Tô Minh Chủ đã thích nơi đây phong cảnh, liền theo nàng đi. Nàng dừng một chút, vỗ tay nói, Quỳnh Hoa quá sẽ, tiếp tục. Theo nàng thoại âm rơi xuống, sáo trúc diễn tấu nhạc khí thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ mới ngưng trệ. Trong sân rộng, ca múa mừng cảnh thái bình, trên trăm tên xinh đẹp nữ tu nhẹ nhàng nhảy múa, dáng múa xinh đẹp động lòng người. Thiên Nguyên Thương Hội sứ giả qua lại từng cái quan cảnh đại ở giữa, càng nhiều tỏa ra ánh sáng lung linh khay ngọc được dâng, thịnh phóng lấy hình thái khác nhau. Linh khí bức người quý hiếm dị quả. Bầu không khí dần dần khôi phục, đang ngồi đại yêu nhóm tựa hồ cũng đem mới nhạc đệm quên sạch sành sanh, một lần nữa vùi đầu vào Quỳnh Hoa quả sẽ ăn uống linh đỉnh cùng luận đạo đàm huyền bên trong. Lương Nôn ngồi một mình trước án, thần sắc bình tĩnh tự rót tự uống. Tô Tiểu Hồ ngồi ở bên cạnh hắn, phản phất thật thành đồng bạn của hắn, ngón tay ngọc nhỏ dài nhặt lên một viên xích hồng viêm tâm bạch quả, lột ra vảy ra, lộ ra bên trong trong suốt như hồng ngọc thịt quả, đưa tới Lương Nôn bên môi, sóng mắt lưu chuyển, đang đạo bạn, nếm thử cái này. Hỏa khí bức chút, mới càng thú vị đâu. Lương Nôn ai đến cũng không có cự tuyệt, cười ha ha. Liền Tô Tiểu Hồ ngón tay ngọc nhỏ dài, đem viên kia viêm tâm vậy quả thông dong nạp trong cửa vào. Thịt quả vào miệng tan đi, một cỗ tinh thuần nóng bỏng lửa linh khí tuôn ra nhập thể nội, chảy khắp toàn thân, mang đến một trận hủy thiết ấm áp. Lương Nôn nhắm mắt hưởng thụ một lát, ung dung khen, hảo quả tử, hỏa khí mười phần, tư vị rất dai. Hắn như vậy bình thản ung dung, ngược lại để Tô Tiểu Hồ trong mắt kia xóa rào hoạt ý cười hơi chậm lại. Nàng đang trở lại tìm chút ngôn ngữ trêu chọc, Lương Nôn chợt mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, mang theo một tia nghiền ngẫm, cười như không cười nhìn về phía nàng, Tô tiên tử, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Câu nói này thanh âm không cao, lại làm cho Tô Tiểu Hồ tiếu dung có chút cứng đờ, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc. Bất quá, nàng này tinh thông che giấu, tia xóa kinh ngạc chỉ ở trên mặt nàng dừng lại không đủ một cái chớp mắt, liền bị càng sâu vũ mị ý cười bao trùm. Ha ha ha! Tô Tiểu Hồ che miệng tiểu cười lên, nhánh hoa run rẩy, trước ngực nở nàng tùy theo dập dờn ra mê người đường vòng cung, phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Đan đạo bạn thật biết chê cười đâu? Tự do bạn như vậy phong thần tuấn lãng, khí chất chắc tuyệt nhân vật. Tiểu nữ tử như thật ở nơi nào gặp qua, há lại sẽ quên. Sợ không phải ngày nhớ đêm mong, đã sớm khắc ở trong lòng nữa nha. Lời tuy như thế, nàng nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc, gặp qua. Hắn chỉ là thiên châm thạch lâm lần kia. Không có khả năng a. Ta thiên hồ ẩn độn chính là huyết mạch thần thông, thi triển lúc thân hóa hư không, khí tức dấu kỹ, liền ngay cả thiết phách đều chưa từng phát giác, thành cảnh phía dưới tuyệt đối không thể khám phá. Hắn lời ấy ý gì? Là thăm dò. Vẫn là. Hắn coi là thật vào lúc đó liền phát hiện ta tồn tại. Như đúng như đây. Chẳng lẽ lá đỏ nói đều là thật? Lúc ấy, Tô Tiểu Hồ vì cứu đi lá đỏ, cưỡng ép phong ấn thân thể của nàng, không cho nàng nói chuyện. Sau đó, Tô Tiểu Hồ tự nhiên bị mắng cái cầu huyết lâm đầu, giờ mới hiểu được, nguyên lai lá đỏ là cố ý phó hiểm, mục đích đúng là vì kết giao đan dương sinh. Tại lá đỏ trong miêu tả, vị này đan dương sinh là cái ẩn thế không ra cao thủ, thánh cảnh phía dưới có thể xưng vô địch, tương lai rất có thể đột phá thành thánh. Tô Tiểu Hồ ngay từ đầu còn chưa tin, nhưng lá đỏ lại kiên duy trì ý kiến của mình, cái này khiến trong nội tâm nàng dần dần có một tia hiếu kỳ, muốn nhìn một chút vị này bị Lá Đỏ tôn sùng đến cực điểm Đan Dương Sinh đến tột cùng có năng lực gì. Thế là nàng vận dụng trăm sông minh mạng lưới tình báo, không mời mà tới, tham gia cái này Quỳnh Hoa Quả hội. Giờ này khắc này, Tô Tiểu Hồ trên mặt cười nói tự nhiên, ý niệm trong lòng lại như điện quang thạch hỏa nhanh bay ngược trở lại. Nàng một bên thể thốt phủ nhận, một bên bất động thanh sắc quan sát Lương Nôn thần sắc, ý đồ từ hắn bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu bắt được một chút cái hở. Lương Nôn lại nết miệng mỉm cười, cầm lấy trên bàn bình ngọc, vì chính mình châm một chén rượu, động tác ung dung không đổi. Có lẽ là đan nào đó nhớ lầm. Hắn nâng chén khẽ nhấp một cái, ánh mắt từ Tô Tiểu Hồ trên mặt rời, nhìn về phía nơi xa quần quận biển mây cùng thất thải quang thác nước, dù sao tiên tử bực này nhân vật, như thực sự từng gặp, xác thực rất khó quên. Tô Tiểu Hồ đoán không ra hắn tâm tư, thoáng thu liễm mấy phần. Nàng không còn trêu chọc Lương Nôn, một con khi xương tái tuyết ngọc thủ nâng cái má, một cái tay khác nhặt lên một viên linh quả, môi đỏ khẽ mở, hàm răng hơi lộ ra, chậm rãi mà nhấm nháp. Qua ba lần rượu, mùi trái cây càng đậm. Một vị thân mang Thiên Nguyên Thương hội tinh văn trường bảo lão giả chậm rãi đi đến trong hội trường, cất cao giọng nói, "Quỳnh Hoa Quả sẽ, há có thể vô đạo pháp luận bàn trợ hứng. Kế tiếp là luận đạo đấu pháp câu, chạm đến là thôi." Thiên Nguyên Thương hội là ba hạng đầu phân biệt dâng lên cựu khiếu linh lung bàn đảo, Huyền Minh băng phách sen cùng vạn năm mã nào chi. Thoại âm rơi xuống, bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Cái này ba loại linh bảo đều là khó gặp kỳ trân, ở đây yêu tu ai không tâm động? Không ít người đều kích động. Rất nhanh, liền có một vị toàn thân bao trùm lấy huyền màu đen như là nham thạch giáp xác, hình như cự quý lão giả đạp vào bình đài, giọng nói như trung đồng, "Lão phu huyền núi nguyện phao chuyên dẫn ngọc, vị đạo hữu kia nguyện đến chỉ giáo." Lập tức liền có một vị sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân quấn quanh màu xanh gió xoáy thanh niên yêu dị phi thân mà lên, cụ phong cốc thanh dực, linh giáo huyền đường núi bạn cao chiêu. Chỉ một thoáng, trên bình đài hào quang tỏa sáng. Huyền núi lão giả hai chân bỗng nhiên điệu, dưới chân bình đài phảng phất cùng cả tòa tuyển chỉ riêng đạo dãy núi tương liên, nặng nghề thổ hoàng sắc linh quang phóng lên tận trời, hóa thành mấy chục mai huyền hoàng thạch bản, phiêu phủ ở giữa không trung. Thanh dực thanh niên thì đem pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hiện ra một đạo thanh sắc lưu quang, tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó phân biệt. Thanh quang lưu chuyển ở giữa, xuất hiện đến không hết màu xanh phong nhận, xé rách hư không, phát ra bén nhọn kêu to. Vâng, vâng, vâng. Song phương thần thông ở giữa không trung chém giết, nhưng gặp bàn đá nhấp đồ, phong nhận gào thét, pháp lực va chạm ở giữa sinh ra tầng tầng gợn sóng, làm cho người hoa mắt. Người sáng suốt đều biết, cái thằng này rất nhìn xem kịch liệt, kỳ thật bất quá là đấu kỹ thôi. Hai người đều là tạo hóa cảnh đại yêu, tại cái này trên lôi đài đương nhiên sẽ không toàn lực chém giết, chỉ lấy pháp thuật gặp cái cao thấp, quả quyết không sẽ vận dụng áp đáy hòm thần thông. Quả nhiên, giằng co một lát sau, thanh dực thanh niên khí tức hơi loạn, lập tức đem pháp quyết vừa thu lại, hướng về sau phiêu nhiên tối lui đến bên sân. Huyền đường núi bạn yêu lực hùng hậu, tại hạ cam bái hạ phong. Thanh dực thanh niên chắp tay nói. Huyền núi thấy thế, cũng lập tức ngừng lại thế công, đem thần thông vừa thu lại, chắp tay cười nói, đã nhường, đã nhường. Hai người đấu kỹ, mặc dù phân thắng bại, lại không bị thương hòa khí. Trận đầu, Huyền núi thắng. Đón lấy, lại có mấy trận đặc sắc xuất hiện tỉ thí trình diễn. Có am hiểu xương độc huyền thuật tam nhãn đồng tử, lấy quỷ dị độc trướng đánh ngã một vị lực lớn vô cùng hùng yêu, có bích ba đầm chủ sáo ngọc hình tuổi, dẫn bang chín tầng trời thanh lưu hóa thành trăm trượng thủy long cuộn cuộn, cẳng có lưu hình tiên tử tố thủ dương nhẹ, tay áo bên trong bay ra ngàn điểm tinh mang, đem vạn dây leo lão nhân quỷ quyệt chi thuật chiếu lên không chỗ che thân, cuối cùng tinh mảnh như mưa rơi đầy vào áo, thắng được toàn trường lớn tiếng khen hay. Linh quả mùi thơm ngát, rượu ngon thuần hương cùng đấu pháp kịch liệt khí tức đan vào một chỗ, đem Quỳnh Hoa Quả sẽ bầu không khí đẩy hướng cao trào. Cùng những người khác khác biệt, Lương Nôn từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc, bình tĩnh nhìn xem trong sân tỷ thí, ngẫu nhiên phẩm một ngụm linh cửu, phảng phất không đếm xỉa đến. Đan đạo bạn, Tô Tiểu Hồ bu lại, mang theo một tia lười biếng lại hiếu kỳ ý cười, ta nhìn ngươi từ luận đạo đấu pháp bắt đầu, vẫn ngồi ở chỗ này, không hứng lắm dáng vẻ đâu. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài điểm một cái Lương Nôn trước mặt kia cơ hồ không động tới mấy đĩa quý hiếm linh quả. Ngay cả những này vật hi hãn mà đều dẫn không dậy nổi hứng thú của ngươi. Vẫn là nói, những kết cục này luận bàn yêu tu đều không vào được đạo hữu pháp nhãn. Chương 2427 Chật vật liệt thiên chương 2427, chật vật liệt thiên Tô tiên tử nói đùa. Lương Nôn đặt chén rượu xuống, nhẹ giọng cười nói, giữa sân các vị đạo hữu thần thông tinh rượu, mỗi người mỗi vẻ, khiến đan nào đó mở rộng tầm mắt, sao là không lọt mắt mà nói. Chỉ là đan nào đó một giới tán yêu, trời sinh tính chây lười, không thích tranh đấu, càng quen thuộc làm của chúng. Tô Tiểu Hồ nghe xong, cười khúc khích, xem ra đạo hữu am hiểu giấu tài đâu. Cũng đúng, những này cái gọi là linh quả, đối tu sĩ tầm thường mà nói là hiếm thấy chất bảo, nhưng đối với chúng ta tới nói lại qua quýt bình bình đâu. Đan đạo bạn như nghĩ đến từ tươi. Ta trăm sông minh ngược lại là có không ít tương tự chân tàng, chủ loại phong phú, phẩm chất cũng chưa chắc so Thiên Nguyên Thương hội trên lệch. Đa tạ Tô minh chủ hảo ý. Lương Nôn ha ha cười nói. Nhưng vào lúc này, phía dưới đấu pháp trên đài, một vị dáng người khôi ngô, chán mọc một sừng, cả người đầy cơ bắp cự hán một quyền đánh lui đối thủ, lực lượng cùng bạo dư ba chấn động đến cả cái bình đài ông tác hưởng. Hắn giọng nói như trung đồng, mang theo một cỗ cùng giã bá đạo khí thế, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp quét về Lương Nôn cùng Tô Tiểu Hồ chỗ quan cảnh đài. Nghe qua trăm sông minh Tô minh chủ diễm danh lan xa, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Liệt Thiên bất tài, mới nhỏ thắng một trận, cả gan nghĩ mời Tô Minh chủ bên người vị đạo hữu này hạ tràng luận bàn một hai, cũng tốt để cho chúng ta kiến thức một chút, là nhân vật bậc nào có thể được Tô Minh chủ như thế ưu ái, cùng bàn cộng ẩm. Nói chuyện chính là lúc trước bị người nhận ra thân phận vạn thú cốc nước trời yêu vương. Một cái mắt, toàn bộ tuyển chỉ riêng đảo ánh mắt, lần nữa rơi vào Lương Nôn trên thân. Góc tây bắc, một vị người khoác màu xanh sẫm vung áo khoác, mặt như tiểu thủy lão giả, Vân Vê cái cằm thưa thớt mấy sợi râu, thanh âm thâm trầm vang lên, "Ha ha, Liệt Thiên, cái này mãng phu, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, hôm nay lại bị người đoạt danh tiếng, giờ phút này sợ là ghen ghét dữ dội, muốn bắt cái này không biết nền tảng tiểu tử lập uy." Bên cạnh hắn một vị phong vận vẫn còn, đầu đội hoa châm cung trang phụ nhân che đậy môi khẽ cười, ánh mắt bên trong mang theo vài phần khinh thường, "Huyền Âm lão quái lời ấy sai rồi." Kia Đan Dương sinh lạ mặt cực kỳ, khí tức cũng thường thường không có gì lạ, trước đó chưa hề tại Tiên Huyền nghe qua nhân vật này. Tô Tiểu Hồ là nhân vật bậc nào? Tinh thông tính toán, bị cốt thiên thành, nàng chủ động dán đi lên, làm sao biết không phải cố ý nhóm lửa. Ta nhìn cái này họ Đan bất quá là nàng dùng để chọc giận Liệt Tiên, đảo loạn Quỳnh Hoa quả sẽ quân cờ thôi. Liệt Tiên cái này mãng phu, chính giữa người ta ý muốn. Tới gần Lưu Ly cung điện một chỗ xa hoa quan cảnh đại bên trên, mấy vị phục sức lộng lẫy yêu tu cũng đang thấp giọng trò chuyện. Một vị cầm trong tay sáo ngọc, khí chất nho nhã văn sĩ trung niên khẽ lắc đầu, Liệt Tiên cử động lần này làm mất thân phận. Quỳnh Hoa quả sẽ, luận đạo luận bản vốn là nhã sự, hắn lại bởi vì ghen ghét mà khiêu khích một cái lạ lẫm tu sĩ, không khỏi lộ ra lòng dạ nhỏ mọn. Một vị khác toàn thân bao phủ tại nhàn nhạt trong ánh sao, thấy không rõ diện mục thân ảnh cười lạnh nói, Liệt Thiên làm việc xưa nay đã như vậy, chỉ bằng điều ghét. Bất quá, hắn đối một cái tạo hóa trung kỳ yêu tu ra tay, sát thực tự hạ thân phận. Lương Nôn bên cạnh, Tô Tiểu Hồ giống như là nghe được cái gì cực chuyện thú vị, che mặt yêu kiều cười, tiếng cười kia thanh thúy lại mang theo vài phần lười biếng mị ý, tại yên tĩnh trong hội trường lộ ra phá lệ rõ ràng. Ai nha nha, Liệt Thiên nói bạn đây là ăn dấm hay sao? Nàng sóng mắt lưu chuyển, liếc Lương Nôn một chút, lại nhìn về phía dưới đài kia hung ý hiển hách yêu vương. Liệt Thiên nói bạn một thân man lực kinh thiên động địa, bình thường tạo hóa cảnh đạo hữu sợ là không tiếp nổi ngươi một quyền đâu. Đan đạo bạn nha. Nàng cố ý kéo dài âm cuối, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm nhẹ Lương Nôn mu bàn tay, động tác thân mật vô cùng, nhìn xem tuấn tú nho nhã, như cái người đọc sách, sợ là chịu không được đạo hữu sự hành hạ của ngươi. Bạn nhất bị thương, tiểu nữ tử thế nhưng là sẽ đau lòng. Lời này nhìn như giữ gìn, kỳ thực lửa cháy đổ thêm dầu. Quả nhiên, nước trời yêu vương nghe vậy, như chuông đồng trong con mắt lớn hung quang tăng gọn, phát ra nhất thanh trầm muộn gầm nhẹ, Tô Minh chủ lời ấy sai rồi. Có thể được Tô Minh chủ lọt mắt xanh cùng bà người, sao lại là hời hợt hạng người? Vị này đang đạo bạn, chẳng lẽ xem thường ta Liệt Thiên, cảm thấy ta không xứng cùng ngươi giao thủ? Hắn tiến lên trước một bước, dưới chân bình đài phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, cuồng bạo khí thế giống như núi kêu biển gầm, cách khoảng cách thật xa, cũng hung hăng ép hướng Lương Nôn chỗ quan cảnh đài. Vô số ánh mắt tập trung trên người Lương Nôn, hoặc xem kỹ, hoặc hiếu kỳ, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, đều muốn nhìn hắn ứng đối ra sao bất tình lình khiêu chiến. Lương Nôn bất động thanh sắc, nhìn thoáng qua xa xa đài cao. Chỉ gặp trung ương trên đài cao, Bạch Giao ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt cao thâm mặt chắc, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, thế mà không có ngăn cản người này khiêu khích. Lại nhìn bên cạnh Tô Tiểu Hồ, nàng giờ phút này chính nâng cái má, màu hổ phách con ngươi nửa hiếp, lông mi run rẩy, ẩn ẩn có một loại xem náo nhiệt hưng phấn. Lương Nôn trong lòng hiểu rõ, xem ra hai vị này tuyệt sắc nữ yêu đều muốn thấy mình hạ tràn một trận chiến. So với Tô Tiểu Hồ thăm dò, hắn càng để ý Bạch Giao mục đích. Thiên Nguyên Thương hội hao tổn tâm cơ đem mình dẫn tới, lại cố ý an bài tại Quỳnh Hoa quả sẽ lộ diện, cái này phía sau nhất định có mưu đồ. Đan đạo bạn, Tô Tiểu Hồ gặp hắn trầm mặc, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, Liệt Thiên nói bạn thế nhưng là chờ ngươi đấy. Ngươi như thực sự không muốn động thủ, ta thay ngươi đổi cái này mãng phu như thế nào? Chỉ là, nhân tình này, đạo hữu dự định lấy cái gì đến trả đâu? Đầu ngón tay của nàng lại nhẹ nhàng xẹt qua Lương Nôn mu bàn tay, ám chỉ ý vị mười phần. Không nhọc Tô Minh chủ phí tâm. Lương Nôn khẽ cười một tiếng, phi thân ra trận, phiêu nhiên rơi vào kia to lớn đấu pháp trên bình đài, cùng nước trời yêu vương xa xa tương đối. Liệt Thiên nói bạn đã có hào hứng, đang nào đó phụng bồi là được. Chỉ là luận bàn mà thôi, điểm đến là dừng, mong rằng đạo hữu thủ hạ lưu tình. Lương Nôn chắp tay cười nói, "Tốt, sảng khoái." Nước trời yêu vương gặp hắn ứng chiến, trong mắt hung quang càng rực, mở cái miệng rộng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng nhọn, "Yên tâm, lão tử ra tay có chừng mực, nhiều lắm là để ngươi nằm lên 10 ngày nửa tháng." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy này yêu nhe răng cười nổ không, hai chân đạp mạnh. "Oeng!" Cả tòa tuyển chỉ riêng đảo đều giống như hơi trao đảo một cái. Bên ngai ngọc gạch từng khúc rạn nứt, cuồng bạo khí lãng như thực chất nổ tung, thổi nơi rất xa người quan chiến áo bảo phần phật. Tiếp lao tử một quyền, hắn cánh tay phải cơ bắp gồ lên như cầu lòng, làn da trong nháy mắt chuyển thành ám kim, quyền phong xé rách hư không, phát ra chói hai rít lên. Một cái không có chút nào hoa xảo đấm thẳng, lôi cuốn lấy băng sơn đoạn nhạc ngang ngược yêu lực, trực đảo Lương Nôn mặt. Quyền chưa đến, cương manh cực kỳ quyền phong đã xem Lương Nôn áo bảo sám gắt gao ép tiếp thân lên. Nhanh, mạnh, hung. Một quyền này, ngưng tụ nước trời yêu vương hoành hành thiên huyền bá đạo yêu thân thể chi lực. Đối mặt cái này đủ để đem bình thường tạo hóa cảnh anh thành thịt băng một quyền, Lương Nôn lại là không tránh không né. Hắn chân trái triệt thoái phía sau nửa bước, mũi chân đinh nhập ngọc đài. Cánh tay phải giãn ra, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, không nhanh không chậm đón lấy kia cuồng bạo hoành tới ám kim cự quyền. Phanh! Nhất thanh ngột ngạt đến làm lòng người tóc rung động chậm đủ. Nước trời yêu vương kia đủ để hoành sập sơn nhạc cự quyền, lại bị Lương Nôn một con nhìn như thường thường không có gì lạ bàn tay, ổn ổn đương đương ngăn tại trước người hơn một xích. Cuồng bạo quyền phong im bặt mà dừng, tứ tán khí lưu cuốn lên Lương Nôn thái dương sợi tóc. Nước trời yêu vương trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, như chuông đồng trong con mắt lớn lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin kinh ngạc. Hắn cảm giác mình một quyền này không phải đánh vào huyết đục chi khu bên trên, mà là đánh vào một tòa tuyên cổ không rời bên trên thần sơn. Kia lực phản chấn lại để hắn cả cánh tay đều ẩn ẩn run lên. Làm sao có thể? Liệt Thiên trong lòng bị chấn. nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, Lương Nôn cản quyền tay phải năm ngón tay hợp lại, như kìm sắt giữ lại nước trời yêu vương ám kim nằm đấm, ngay sau đó hướng về sau đông nhiên kéo một cái. Tới. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh khủng thuận liệt thiên nắm đấm mãnh liệt rót vào. Nước trời yêu vương kia thân thể cao lớn lại bị cỗ lực lượng này kéo tới một cái lảo đảo, không tự chủ được hướng về phía trước vật ngã. Cùng lúc đó, Lương Nôn trầm eo xuống tấn, quyền trái kim quang chớp động, xé rách hư không, trực đảo nước trời yêu vương bởi vì đánh ra trước mà không môn mở rộng lồng ngực. Nước trời yêu vương sắc mặt đại biến, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức phồng lên yêu lực, cánh tay trái cơ bắp như cầu lòng lộn xộn, mang theo khai sơn phá thạch cuồng bạo lực lượng, như thiểm điện trở về thủ đó nữa. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, mắt trần có thể thấy kim, ngầm hai màu gợn sóng hướng bốn phía quyết tán, quét đến bình đài ngọc mảnh bay tán loạn. Nước trời yêu vương thân thể bị chấn, cơ bắp từng cục cánh tay trái thế mà bị một quyền này đánh gãy. Hắn gào lên đau đớn nhất thành, trung đồng cự nhãn trong nháy mắt xuống huyết, cùng nộ vượt trên kinh ngạc. Giống, muốn chết. Liệt Thiên không để ý kịch liệt đau nhức, bị bắt lại hữu quyền đột nhiên phát lực về rút, đồng thời cánh tay trái xương cốt bạo hưởng, như là cự mãng vung đôi, xé rách hư không, quét ngang Lương Ngôn eo sườn. Cái này quét qua, đủ để đem Thiên Nguyên Thành Thần Sơn chặn ngang cắt đứt. Nhưng mà, Lương Ngôn lại là bình tĩnh như thường. Hạn chế trụ đối phương hữu quyền năm ngón tay như mọc rễ bàn thạch, không nhúc nhích tí nào, đối mặt quét ngang mà đến kinh khủng cánh tay trái, không lùi mà tiến tới. Xoát. Một cái mắt, Lương Ngôn thân hình như quỷ mị gần sát nước trời yêu vương. Kia đủ để quét gãy thần sơn tay lớn bị một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt chống đỡ, không những không cách nào làm bị thương Lương Ngôn, ngược lại đem Liệt Thiên mình chấn động đến gân cốt run rẩy dữ dội. Ngươi, nước trời yêu vương vừa kinh vừa sợ. Lương Ngôn trong mắt lại là tinh quang lóe lên, chế trụ nước thiên hữu quyền năm ngón tay đột nhiên phát lực vặn một cái. Giang giác. Giận ngươi tiếng xương nứt vang lên. Nước trời yêu vương cổ tay phải lại bị ngạnh sinh sinh vặn đến biến hình. Cùng lúc đó, Lương Ngôn cánh tay trái khuỷu tay kim quang trào lên, giống như công thành cự truy, hung hăng vọt tới nước trời yêu vương mặt. Cái này một khuỷu tay, thời cơ nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Nước trời yêu vương như trung đồng trong con mắt lớn rốt cục buộc phát ra trước nay chưa từng có kinh hãi. Hắn trong lúc đội vã chỉ tới kịp quay đầu sọ, ý đồ tránh đi yếu hại. Nhưng mà, một phanh. Trong tiếng nổ, Lương Ngôn khuỷu tay truy rắn rắn chắc chắc đánh vào nước trời yêu vương tấm kia hung lệ thô kệch mặt to lên. Thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Nước trời yêu vương trên mặt vẻ kinh nộ triệt để ngưng kết, thân thể giống như là một con bị tự lực quất bay phá bao tải, hai chân cách mặt đất, đánh lấy xoáy, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Ầm ầm. Hắn thân thể cao lớn hung hăng nện ở đấu pháp bình đài biên giới, dư thế chưa tiêu, lại quần quật lấy ba sụp phụ cận một tòa cung cấp đê dài quản sự sử dụng ngọc đài. Trên bàn trồng chất như núi chân quý linh quả, quỳnh tương ngọc dịch trong nháy mắt gặp hai vạn, bị ép đến nát bét, đủ mọi màu sắc chất lỏng khét hắn mặt mũi tràn đầy đầy người. Toàn bộ tuyển chỉ riêng đảo, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều nhìn về ngã trên mặt đất nước trời yêu vương. Nguyên bản hung uy hiển hách, không ai bị nổi đại yêu, giờ phút này đang nằm tại một chỗ bừa bộn bên trong, mặt sụp đổ, miệng mũi nghiêng lệch, máu tươi cốt cốt tuôn ra, dán lên ánh mắt của hắn. Nơi nào còn có nửa phần vạn thú cốc yêu vương uy phong. Một bên khác, Lương Nôn sớm đã thu thế, đứng yên giữa sân, áo bào xám khẽ nhúc nhích, khí tức bình ổn như lúc ban đầu, phảng phất vừa rồi kia mạo hiểm bạn phần chém giết gần người chỉ là quét đi một điểm hạt bụi nhỏ. Hắn đôi đống kia bừa bộn có chút chắc tay, thanh âm bình thản không gợn sóng, Liệt Thiên nói bạn, đa tạ. T. Vậy xem chúng yêu bên trong, có không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Nước trời yêu vương, vậy mà lại bị một quyền đánh bay. Góc tây bắc kia màu xanh sẫm vũ áo khoác lão giả sắc mặt kinh ngạc, tay vướt tròm râu ngón tay cứng lại ở giữa không trung, cái này đan dương sinh lai là gì? Nhục thân chi lực cư nhiên như thế cường hãn, ngay cả Liệt Tiên cũng không sánh nổi hắn. Bên cạnh hắn vị kia đầu đội hoa trầm cung trang phụ nhân, lại là khẽ lắc đầu nói, theo ta thấy, Liệt Tiên nhục thân chi lực chưa hẳn thua bởi hắn. Cái thằng này tu luyện trăm nước chân thân là có tiếng chịu đánh. Một quyền này mặc dù chật vật, nhưng cũng không thương tới căn cơ, nếu như không phải lôi đài đấu kỹ, mà là liều mạng tranh đấu, theo chết vào tay ai còn chưa thể biết được đâu. Thử, thua chính là thua, làm gì vì hắn giảm biện. Lão giả thần sắc khinh thường, cái thằng này chỉ có man lực mà vô thần thông, thua không an. Xác thực. Nước trời mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng muốn cùng đỉnh tiêm những người kia so sánh, trên lệch vẫn còn không nhỏ. Cung trang phụ người nói chuyện đồng thời, ánh mắt nhìn về phía xa xa vài tòa quan cảnh đài. Mấy cái kia quan cảnh đài bên trên yêu tu đều không có mở miệng nói chuyện, mà là tại trên dưới dò xét Lương Nôn, mang theo một tia xem kỹ ý vị. Lương Nôn đối với những người này nghị luận cùng chú ý căn bản không để trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa trên đài cao bạch giao, chỉ gặp nàng này ung dung vẫn như cũ, thần tình trên mặt không hề bận tâm, phản phất trường tranh đấu này căn bản để không nổi hứng thú của nàng, cách không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Trầm mặc một lát sau, nàng này ngọc thủ nhẹ giơ lên. Liệt Thiên nói bạn nhất thời thất thủ, không ngại đại cục. Người tới, nhanh đỡ Liệt Thiên nói bạn xuống dưới chữa thương. Nàng thanh âm thanh lãnh, nghe không ra mảy may gợn sóng, phản phất tại trần thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lập tức có mấy tên thiên nguyên thương hội tùy tùng phi thân mà xuống, động tác nhanh nhẹn đỡ dậy máu me đầy mặt, vẫn gầm nhẹ dây rủa nước trời yêu vương. Cái sau mặc dù không cam lòng, nhưng ở bạch giao ánh mắt bao phủ xuống, cổ uy áp vô hình kia để hắn ngạnh sinh sinh đem nổi giận đè ép trở về, chỉ có thể mặc cho người đỡ lấy, chật vật rút lui. Bạch giao ánh mắt lần nữa nhìn về phía giữa sân đứng chắp tay Lương Nôn, khóe môi chậm rãi câu lên một vòng vừa đúng cười yếu ớt. Đan đạo bạn thần thông kinh người, thâm tàng bất lộ, ngược lại để thiếp thân cùng chư vị đồng đạo mở rộng tầm mắt. Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ tuyển chỉ riêng đạo. Liệt Thiên nói bạn từ trước đến nay ngay thẳng, nhất thời ngứa nghề, luận bàn khó tránh khỏi mất phân tức, đạo hữu chớ có chú ý quỳnh hoa quá sẽ, luận đạo luận bàn, vốn là nhã sự một cọc. Lương Nôn trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, chắp tay nói, Bạch hội trưởng nói quá lời. Liệt Thiên nói bạn lực quyền hùng hồn, đan nào đó may mắn thắng được nửa chiêu, không dám giành công. Quỳnh Hoa quá sẽ, phần quả luận đạo mới là chính sự, chớ bởi vì chút chuyện nhỏ này quấy rầy chư vị nhã hứng. Đạo hữu độ lượng rộng rãi. Bạch Giao khẽ bước cằm, lập tức ánh mắt quét về phía toàn trường, nhẹ giọng cười nói, các vị đạo hữu, Quỳnh Hoa quá sẽ, phẩm chân luận đạo đã là khoái ý, nhưng thiếp thân còn có một cọc nhã sự, nguyện cùng chư vị cùng hưởng, cũng là ta Thiên Nguyên Thương hội lần này quả sẽ chân chính áp trục chi hí. Chương 2428, Thiết Yêu Sinh Tử Cờ. Chương 2428, Thiết Yêu Sinh Tử Cờ. Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng này tố thủ nhẹ giơ lên, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, trước người hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Xoát, một đạo linh quang phóng lên tận trời, ở giữa không trung túi đi một vòng, vậy mà hóa vì một cái bàn cờ to lớn hư ảnh, lơ lửng tại giữa không trung. Bàn cờ tung hoành 19, đường cong như mực, tản ra mênh mông khí tức cổ xưa. Đây là Thiên Yêu Sinh Tử Cờ. Là ta thương hội hao phí tâm huyết, từ một chỗ thượng cổ di tích bên trong tìm được không trọn vẹn trận đồ, thôi diễn chữa trị mà thành. Lời còn chưa dứt, bàn cờ hư ảnh từ hư chuyển thực, quang ảnh biến hóa, ngưng tụ ra ba loại hình thái khác lạ, tản ra khác biệt khí tức quân cờ. Thứ nhất, hình như gào thét cự lang, toàn thân xích hồng, răng nanh lộ ra ngoài, quanh thân quấn quanh lấy phần thiên liệt diễm hư ảnh, một cô cùng bạo hung lệ sát phạt chi khí đập vào mặt. Đây là phá quân chủ công phạt. Trong đó phong tồn thượng cổ viêm lang đại yêu tinh phách, một khi thôi động, liệt diễm bức hùng, liệt thạch phân kim, chính là sông pha chiến đấu, sẽ rách trận địa địch chi lợi khí. Bạch Giao hướng đám người giải thích nói. Thứ hai, huyền hóa thành một con gánh vác huyền giáp khổng lồ huyền quy, mai rùa phía trên phủ văn lưu chuyển, nặng nghề như sơn nhạc, tản ra không thể phá vỡ trầm ngưng khí tức. Đây là tường sắt chủ thủ ngữ. Nội ẩn huyền quy đại yêu bất diệt tinh phách, kích phát kỳ lực, có thể hóa huyền hoàng hàng rào, bất động như núi, vạn pháp khó xâm, bảo vệ một phương càn khôn. Thứ ba, thì là một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ dị cổ thụ hư ảnh, cành lá ở giữa linh quang điểm điểm, như là sao trời, tán phát khí tức ôn hòa mà tràn ngập sinh cơ, lại dẫn huyền ảo vật luật. Đây là linh khu chủ biến hóa cùng khôi phục. Tinh phách nguồn gốc từ một vị vẫn lạc một chút đại yêu, thiện dẫn thiên địa linh khí, tầm bổ phe mình, nhiễu loạn địch quân khí cơ, thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc, diệu dụng vô tận. Bạch Giao giới thiệu xong xuôi, ba loại khác biệt quân cờ cũng tận số rơi trên bàn cờ. Kia thượng cổ đại yêu vẫn lạc sau lưu lại tinh phách uy áp, lại để ở đây không ít tu vi hơi kém yêu tu cảm thấy tim đập nhanh. Này thế cuộc chi huyền diệu, ở chỗ thần thức nhập chủ. Người tham dự không cần tự mình hạ trận đánh nhau, chỉ cần phân ra một sợi thần thức, rót vào trận đồ này bên trong, liền có thể dùng pháp lực trưởng khống một phương quân cờ. Bạch Giao nói đến đây, thoáng dừng lại, ngắm nhìn một phía, cười nói, này thế cuộc cần 5 người cùng nhập, mới có thể hiển thị rõ trong đó huyền diệu. Hôm nay khách quý trở nhà, không bằng mời 5 vị đạo hữu vào cuộc đánh cờ. Đến một lần có thể trợ ta Thiên Nguyên Thương hội diễn hóa trận đồ này, thứ hai cũng vì chư vị thêm chút nhã hứng. Bên thắng, nhưng phải tu di tử đại sư một lần luyện bảo cơ duyên. Nàng tiếng nói phụ lạc, tuyên chỉ riêng ở trên đảo đầu tiên là yên tĩnh, lập tức vang lên một mảnh không đè nén được hấp khí thanh. Thiên Yêu Sinh Tử Cờ. T. Đúng là có thể dẫn động tượng cổ đại yêu tinh phách trận đồ. Xem ra truyền ngôn không giả, quả nhiên là tu di tử đại sư luyện bảo cơ duyên. Một câu cuối cùng, như là đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên toàn trường. Lúc trước còn bị Lương Ngôn hấp dẫn đông đảo ánh mắt, lúc này đều trở nên nóng bỏng vô cùng, nhìn về phía giữa không trung cổ lão bàn cờ. Ngắn ngủi bạo động qua đi, giữa sân ngược lại lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Phần cơ duyên này cố nhiên mê người, nhưng có thể ngồi ở chỗ này đều là đa mưu túc trí hạng người, Thiên Nguyên Thương hội xuất ra như thế trọng chú, còn cố ý chỉ ra là diễn hóa trận đồ cái này Thiên Yêu Sinh Tử Cờ tuyệt không phải bình thường. Trong đó hung hiểm, chỉ sợ viễn siêu mặt ngoài luật bàn. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, càng không muốn tại trước mắt bao người, bị cái này ẩn chứa thượng cổ đại yêu tinh phách trận đồ phản vệ, mất hết mặt mũi. Cứ như vậy yên lặng một lát, trong mây bỗng nhiên vang lên một cái khàn khàn, âm lãnh thanh âm. A, Thiên Yêu Sinh Tử Cờ a. Nghe thật có ý tứ, để lão phu đến thử một lần. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều rơi vào góc tây bắc bên trong một tòa quan cảnh đài bên trên. Chỉ thấy phía trên ngồi một khô gầy lão giả, người khoác một kiện từ vô số nhỏ vụn xương thú bệnh mà thành rộng lớn áo choàng. Áo choàng mũ trùm ép tới rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy hé mở che kín nếp lốn, không có chút huyết sắc nào mặt, cùng một cái dị thường bén nhọn, có chút hạ câu mỏ ứng mũi. Cửu U, là Cửu U xương đầu. Có kiến thức bên bác yêu tu xì xào bàn tán, lão quái này vật không phải tại vạn cốt khô mộ bế quan mấy trăm năm sao sao? Làm sao cũng tới góp cái này náo nhiệt? Xương đầu đối trung quanh nói nhỏ ngẩng mặt làm ngơ, khô chảo hơi khẽ nâng lên, một điểm màu xanh lục u hòa tại đầu ngón tay nhảy bọn, phản chiếu cái kia nửa gương mặt càng thêm bị quyệt. Cùng lúc đó, một cỗ cùng hắn hoàn toàn khác biệt hung man khí tức phóng lên tận trời. Giống, nuốt ngạt như sấm nổ gầm nhẹ, chấn người màng nhị ông tác hưởng. Tất cả mọi người bị hấp dẫn, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía đông nam quan cảnh đài bên trên, một thân cao gần trượng, người mặc nho sa mượn mặt lão tẩu thét dài nhất thanh. Người này hai gò má lõm, hai mắt lại sáng như kim đăng, một thân nho bào tắm đến trắng bệnh, phía sau nghiêng cắm một quyển to lớn tử kim trúc giản, thẻ che biên giới mài mòn nghiêm trọng, hiển nhiên trải qua đầy đủ thời gian. Rời núi vượng. Viên ông. Có người thấp giọng nghị luận, nó không phải một mực tại sách núi trông coi đống kia phá trúc giản sao? Ngay cả cựu trọng phủ ba lần bốn lượt mời đều cự, hôm nay lại sẽ vì cái này thế cuộc rời núi. Viên công đối với mấy cái này nói nhỏ mắt điếc hai ngơ, chỉ là duỗi ra lông xù bàn tay, ở trên bàn nhẹ nhàng gỗ, cười nói, xương đầu, chúng ta đã mấy trăm năm không thấy, lần trước giao đấu bất phân thắng bại, hôm nay không bằng nhân cơ hội này, so tài nữa một phen. Chính có ý đó. Xương Tẩu Sâm nhiên cười một tiếng, cùng hắn cách không đối mặt, không chút nào yếu thế. Ha ha, hai vị đấu kỹ, há có thể thiếu đi tại hạ. Thời mở tiếng cười lấn át biển mây ở giữa sáo trúc ồn ào náo động cùng nói nhỏ nghị luận, thanh âm đến từ hội trưởng phía đông một chỗ ngồi đưa cực giai quan cảnh đài. Quan cảnh đài ngồi lấy một nam tử trẻ tuổi, thân mang kim văn cẩm bảo, dung mạo tuấn giật. Hắn tùy ý quanh tay, bên hông treo lấy một thanh tiểu dáng cổ sơ không vỏ trường đao, thân đao màu sắc ám trầm, không phải vàng không phải mộc, phản phất thu liễm vô tận tuế nguyện cùng phong mang, lặng lặng rủ xuống huyền âm núi bộ xương, sách núi giả quái khỉ. Mấy trăm năm không thấy, vẫn là như thế yêu vật lộn. Cũng tốt, cái này đổ bỏ thiên yêu sinh tử cờ nghe có chút ý tứ, bản tọa cũng tới tham gia náo nhiệt, vừa bận giãn gân cốt. Này người nói chuyện đồng thời, ánh mắt tại Xương Tẩu cùng Biên Công trên thân dừng lại chốc lát, lại như có như không đảo qua nơi xa đứng yên trong sân lương ôn, cuối cùng rơi vào đài cao trên bảo tọa bạch giao trên thân. Bạch hội trưởng, cái này tu di tử luyện bảo cơ duyên, nghe ngược lại là rất thèm người, coi như ta ứng vô thiện một cái danh lệch, như thế nào? Bạch giao ngồi ngay ngắn đài cao, ánh mắt đảo qua ứng vô thiện, khóe môi khẽ nhếch, cười nói, vạn nhận núi sơn chủ nguyện nhập thế cuộc, là ta Thiên Nguyên Thương hội vinh hạnh. Nay cũng có thể được ba vị tạo hóa đỉnh phong đỉnh tiêm cao thủ chung dịch, nhất định đặc sắc và phần. Nàng lời còn chưa dứt, biển mây các nơi quan cảnh đài bên trên đều vang lên tiếng nghị luận, vạn nhận sơn chủ ứng vô thiện. Hắn cũng hạ tràng. Xương Tẩu, Viên Công, ứng vô thiện. Ba vị này đều là hùng cứ một phương yêu vương, cho dù là trăm sông minh, hiệu trọng phủ dạng này thế lực, cũng phải cấp bọn hắn mấy phần mặt mũi. Hắc hắc, nghe nói ba vị này lẫn nhau có mâu thuẫn, trước đó đều từng giao thủ qua, nhưng là bất phân thắng bại, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở cùng đài đánh cờ, lần này nhưng có trò hay để nhìn. Ha ha, lòng tranh hổ đấu a. Quỳnh Hoa quả sẽ nhiều ít năm không có náo nhiệt như vậy qua. Bạch hội trưởng cái này tiên yêu sinh tử cờ thật sự là diệu a. Ngắn phút chốc, toàn bộ không khí của hội trường đều đã bị nhen lửa, tất cả mọi người chờ mong trận này đặc biệt đánh cờ. Bạch Giao trên mặt tiểu dung, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi xuống lương nôn trên thân. Cái này tiên yêu sinh tử cờ cần ngũ phương thần thức nhập chủ mới có thể diễn hóa hoàn toàn, hiển thị rõ huyền diệu biến hóa. Bây giờ còn thiếu hai người. Tầm mắt của nàng khóa chặt lương nôn, bên môi ý cười càng sâu. Đan đạo phe bạn mới triển lộ thần thông, kỹ kinh tứ tọa, một thân tu vi thâm bất khả chắc. Không biết phải chăng là có này nhã hứng, cùng ba vị này đạo hữu cùng nhau vào cuộc, đánh giá một phen cái này bên trên cổ trận đồ huyền ảo. Lương Nôn nghe xong, lông mày cau lại. Hắn đối cái này thiên yêu sinh tử cờ không hứng thú lắm, càng không thèm để ý tu di tử luyện bảo cơ duyên. Hắn muốn chỉ là cùng nhân manh mối, mà không phải cuốn vào không phải là trở thành mục tiêu công kích. Lập tức liền muốn từ chối nhã nhặn, Bạch hội trưởng tỉnh, đan nào đó tâm lĩnh. Chỉ là tại hạ tại kỳ đạo một đường đúng là thô thiện, sợ khó mà đến được nơi thanh nhã, vẫn là đan đạo bạn làm gì quá khiêm tốn. Bạch Giao không đợi hắn nói xong liền ngắt lời nói, đạo hữu sở cầu chi vật, manh mối đều ở này trong cục. Chỉ cần thắng được này cục, ngươi muốn đáp án, thiếp thân tự nhiên hai tay dâng lên. Lương Ngôn chấn động trong lòng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, nhìn thẳng trên đài cao kia ung dung hòa quý nữ tử. Bạch Giao ngồi ngay ngắn đài cao, ung dung vẫn như cũ, cùng ánh mắt của hắn đối mặt, mang trên mặt thâm ý sâu sắc tiểu dung. Bạch hội trưởng có ý tứ là, ta hôm nay nhất định phải hạ cái này cỡ không thể. Lương Ngôn hai mắt nhắm lại nói, đan đạo bạn nói đùa. Bạch Giao thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh êm tai, như là châu rơi khay ngọc. Quỳnh Hoa quả sẽ vốn là phẩm quả luận đạo, tiêu khiển giải trí nhã tập, há có ép buộc lý lẽ? Vào cuộc hay không, toàn bằng đạo hưu tâm ý thiếp thân vương mới nói, bất quá là muốn nói rõ, đạo hưu như nể mặt hạ chẳng, giúp ta thương hội diễn hóa này đồ, thiếp thân tự nhiên có qua có lại. Như đạo hưu không nảy nhã hứng, kia cũng không sao. Lương Nôn nghe xong, trong lòng cười lạnh nhất thanh. Nàng này ám chỉ đến đã rất rõ ràng, muốn có được cường nhân manh mối, nhất định phải đến hạ bản cờ này. Thôi, ta liền biết thiên hạ không có miễn phí đồ vật, xem ra muốn đạt được cái này manh mối, nhiều ít còn muốn phí chút tay chân. Nghĩ tới đây, Lương Nôn mỉm cười, đã là Bạch hội trưởng tỉnh tình mời, lại có ba vị thanh danh hiển hách đạo hữu châu ngọc phía trước, như thế nhã cục, đan nào đó như từ chối nữa, không khỏi quá mức không tức thời. Hắn đối đài cao có chút chắc tay, cất cao giọng nói, như thế, đan nào đó liền mặt dày, cùng các vị đạo hữu cùng dịch này cục, kiến thức một phen cái này bên trên cổ trận đồ huyền diệu. Tốt. Bạch Giao vỗ tay cười khẽ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh mang. Đan đạo bạn sảng khoái, chỉ là cái này thế cuộc còn thiếu một người, không biết còn có vị đạo hữu kia dám hứng thú. Hội trường lần nữa lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Cái này thiên yêu sinh tử cờ hiển nhiên không thể coi thường, phía trước ra sân ba cái lao quái đã đem những người khác chấn nhức rồi, không người nào dám ở thời điểm này ra mặt. Liên tại chúng người đưa mắt nhìn nhau thời khắc, một cái góc trong bóng tối, đột nhiên có người nói, hắc hắc, đã còn thiếu một người, vậy thì do lão phu đến bổ sung chỗ trống này đi. Đám người nghe xong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hội trường biên giới một chỗ không chút nào thu hút quan cảnh đài nơi hẻo lánh bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh. Người kia toàn thân đều bao phủ tại một kiện ám trầm áo choàng bên trong, không nhìn thấy khuôn mặt, khí tức cũng tối nghĩa tới cực điểm. Phản phất cùng chung quanh bóng ma hòa làm một thể. Nếu không phải hắn chủ động lên tiếng, cơ hồ không người có thể phát giác được hắn tồn tại. Người này là ai? Tốt khí tức quỷ dị, hoàn toàn cảm giác không đến sâu cạn. Lúc nào xuất hiện? Vừa rồi làm sao không có chú ý tới? Tiếng bàn luận xôn xao nổi lên bốn phía, mọi người sắc mặt khác nhau, có kinh nghi, cũng có kiên kỵ. Trên đài cao Bạch Giao lại là sắc mặt như thường, không có nửa điểm vẻ kinh ngạc, phản phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Rất tốt, người đã đông đủ. Bạch Giao vươn người đứng dậy, tuyết trắng dài cầu không gió mà bay. Nàng ngọc thủ bấm niệm pháp quyết, đối giữa không trung lơ lửng thiên yêu sinh tử cờ trận đổ xa xa một chỉ. Ông, bàn cờ chấn động mạnh một cái, tung hành 19 đạo dây mực phảng phất sống lại, chảy xuôi huyền ảo đạo vận. Kia đại biểu phá quân xích diễm viêm lang, tường sắt huyền giáp cự uy, linh khu lưu quang cổ thụ tinh phách tại bản cờ biên giới riêng phần mình ngưng tụ thành hình, đều phân bố tại bản cờ ngũ phương, mỗi một phe đều có 9 cái quân cờ. Mời 5 vị đạo hữu thần thức vào cuộc. Bạch Giao thanh quát một tiếng. Lương Luân trở lại mình quan cảnh đại bộ đoàn ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Trong chốc lát, một sợi thần thức như vô hình sợi tơ, tham dò vào kia mênh mông trận đồ bên trong. Sương Tẩu, Viên Công, Ứng Vô Thiện, người áo choàng cũng đồng thời động tác. Trong chốc lát, nam cố ý chí cường đại giáng lâm bàn cờ. Lương Luân thần thức nhập chủ, lập tức cảm nhận được 9 cái quân cờ cùng mình tâm ý tương liên. Hắn tâm niệm vừa động, một viên tường sắc huyền quy quân cờ quang mang chớp lên, hướng về phía trước vững vàng thúc đẩy một ô, chiếm cứ một chỗ suy yếu, mai rùa phù văn lưu chuyển, trở bổn như núi. Cùng lúc đó, các phương quân cờ cũng động. Sương Đầu chỗ hướng tây bắc vị, một viên phá quân viêm lang hóa thành xích hồng, mang theo đốt diệt hư không hung lệ khí tức, lao thẳng về phía Ứng Vô Thiện phương hướng một viên linh khu cổ thụ. Sói chu chấn thiên, liệt diễm ngập trời. Ứng Vô Thiện cười lạnh một tiếng, một viên tường sắc huyền quy lướt ngang, nặng nề như núi tường ánh sáng trong nháy mắt dâng lên, đối cứng viêm lang tấn công. Ầm ầm tiếng vang, quang diễm vang khắp nơi, huyền quy không núp nhích tí nào, viêm lang không công mà lui. Phía tây nam viên công điều khiển một viên linh khu cổ thụ, cành lá chập chờn, điểm điểm linh quang như mưa vẩy xuống, bao phủ tại hắn cùng Sương Tẩu chỗ giao giới một phiến khu vực. Bị linh quang bao phủ viên công một viên phá quân quân cờ, khí tức đột nhiên tăng vọt 3 phần, mà Sương Tẩu biên giới một viên tường sắt quân cờ thì hơi có vẻ trì trệ. Cùng ba người này so sánh, người áo choàng vị dị nhất, một viên phá quân viêm lang lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến trong bàn cờ biên giới bóng ma khu vực, sói đồng yếu ớt, dương cung mà không phát. Lương Luân thân ở hướng chính đông, thờ ơ lạnh nhạt, cũng không đội tại tranh đoạt trung ương. Hắn điều động một viên linh khu cổ thụ, linh quang nội liễm, tập bộ phe mình khu vực, đồng thời một viên phá quân quân cờ cẩn thận hướng ra bên ngoài thăm dò, cùng người áo choàng tiềm hành viêm lang duy trì vi diệu khoảng cách. Hắn đã nhìn ra, cái này thiên yêu sinh tử cờ không chỉ có đối thần thức yêu cầu cực cao, còn cần cực mạnh pháp lực. Mỗi một lần quân cờ chém giết, nhìn như đánh cờ, cuối cùng nhưng vẫn là pháp lực đối bính. Lấy thực lực của hắn, đương nhiên không sợ 4 người khác, nhưng hắn không muốn tại trước mắt bao người triển lộ thực lực, cho nên kỷ lộ tương đối bảo thủ. Chương 2429, Hợp Nưu chương 2429, Hợp Nưu Lương Nôn ngồi một mình phương đông quan cảnh đại, một sợi thần thức chìm vào thiên yêu sinh tử cờ mênh mông trận đồ. Thế cuộc sơ khai, ngũ phương đều hiện cẩn thận. Sương Đầu vệ động xanh lét tú hỏa, một viên phá quân viêm lang đạp lửa bội sông, lao thẳng tới Ứng Vô Thiện cánh, viên công vượn chảo vỗ nhẹ tử kim trúc giản, ba cái linh khu cổ thụ tung xuống tinh huy, tập bộ phe mình quân cờ, Ứng Vô Thiện thì là cười lạnh ôm cánh tay, hai cái tường sắt huyền quy lưng ngang, hàng rào như núi, vững vàng chống đỡ viêm lang. Năm người đều chỉ là lẫn nhau thăm dò, cũng không có làm to chuyện. Bởi vì cái này thế cuộc biến ảo khó lường, bị dị phi thường, nếu như chỉ là vì nhất thời tranh dũng đấu hung ác, rất dễ dàng lâm vào mấy người khác vây công. Ở đây đánh cờ đều là vạn năm lão yêu, tâm cơ thâm trầm, từ không có khả năng lung tung là tử. Lương Luân tuy có hơn xa tại 4 người khác pháp lực, nhưng cũng sẽ không tùy tiện hiển lộ, thần thức như tịnh thủy sâu lưu, không lộ tài năng. Hắn một bên dùng tường sắt huyền quy ổn ngồi chỗ suy yếu, một bên điều binh khiển tướng, làm linh khu cổ thụ tầm bổ hậu phương, ổn như sơn nhạc. Trải qua giao phong ngắn ngủi thăm dò về sau, ngũ phương thần thức đều đã quen thuộc quân cờ điều khiển, cũng từng bước thích đứng đối thủ đấu pháp. Trong lúc nhất thời, thế cuộc phong vân biến hóa, sát cơ đột khởi. Sương Đầu không còn thỏa mãn trước đó thăm dò, dẫn đầu làm khó dễ, hung lệ lộ ra. Chỉ gặp hắn khô chảo liền chút, ứ hỏa tăng gọn. Hai cái phá quân viêm lang đồng thời bạo khởi, một trái một phải, như màu đỏ lưu tinh, mang theo thiêu tận bát hoang hung lệ, lao thẳng tới Ứng Vô Thiện cánh. Những nơi đi qua, bàn cờ hư không bị thiêu đốt đến bản mèo biến hình. Ứng Vô Thiện trong mắt lệ mang lóe lên, gầm nhẹ lên tiếng, lao cốt đầu, muốn chết. Hắn chập ngón tay lại như dao, hư không vạch một cái. Một viên tường sắt huyền quy quân cờ ầm vang vọt tới bên trái viêm lang, mai rùa thượng huyền hoàng chi khí ngưng tụ thành dài trăm trượng đao, hung hăng chống đỡ đối phương thế công. Cùng lúc đó, một viên phá quân quân cờ ngang nhiên nên tiếp phía bên phải viêm lang, song sói đụng nhau, xích diễm bạo tán như pháo hoa. Cùng bạo pháp lực dư ba hướng bốn phía quét ngang, chấn động đến phụ cận mấy cái trung lập quân cờ đều ông tác hưởng. Viên công trong mắt tinh quang lấp lóe, nhắm ngay Sương Tẩu bởi vì cường công mà bại lộ một chỗ khe hở, vượn chảo đông nhiên vô thể che. Tật. Một viên linh khu quân cờ hào quang tỏa sáng, kỳ dị vận luật gợn sóng trong nháy mắt quyết tán, tinh chuẩn bao phủ lại Sương Tẩu trong trận một viên đang muốn điều động tường sắt huyền quy. Kia huyền quy quanh thân lưu chuyển phủ văn đống nhiên vừa loạn, động tác trong nháy mắt chậm mấy lần. Viên công bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, một viên phá quân quân cờ như điện xả ra, đuốt sói mang theo xé rách không gian rồi mang, hung hăng chụp vào kia bị chỉ trệ huyền quy. Sương Tẩu kêu lên một tiếng đau đớn, khô chảo gấp chiều, một viên linh khu quân cờ miễn cưỡng tung xuống tinh huy ý đồ biện hộ, lại cuối cùng chầm một tiếng. Xoẹt. Viên công phá quân đuốt sói hung hăng xé tại huyền quy nặng nề giáp sắt bên trên, tia lửa tung tóe. Mặc dù chưa thể hoàn toàn phá vỡ phòng ngự, nhưng này huyền quy quân cờ quang mang trong nháy mắt tạm đạm, giáp sắt bên trên lưu lại ba đạo thật sâu vết rách, hiển nhiên đã bị thương nặng. Ngay tại Sương Tẩu cùng Ứng Vô Thiện, viên công tam phương say xưa thời khắc, chính nam phương người áo choàng nhưng đang nhanh chóng hành động. Hán bài binh bố trận cực kỳ quỷ dị, mấy viên linh khu quân cờ phóng xuất ra đặc dính xương mù xám bao phủ trận tuyến, chủ lực quân cờ co đầu rút cổ trong đó, lại có một viên phá quân viêm lang thoát ly màn xương, như bóng ma dọc theo bản cờ biên giới hẻo lánh đường đi, lặng yên không một tiếng động chỉ lên trời nguyên vị tiềm hành mà đi. Cái này cử động khác thường lập tức bị Sương Tẩu, Ứng Vô Thiện cùng biên công phát giác. Muốn trộm tiên nguyên. Nam mơ. Ứng Vô Thiện phản ứng nhanh nhất, dẫn quát một tiếng, một viên tường sắt huyền quy quân cờ bỗng nhiên chuyển hướng, lôi cuốn phong lôi chi thế, hung hăng vọt tới viên kia tiềm hành phá quân. Xương đầu trong mắt u hỏa lóe lên, cũng tạm thời từ bỏ cùng biên công dây dưa, một viên phá quân quân cờ mang theo hung lệ xích diễm, lao thẳng tới người áo choàng xương mù xám chủ trận biên giới, y đồ đảo loạn hậu phương. Viên công thì cười hắc hắc, vượn chảo vỗ nhẹ thẻ tre, một viên linh khu quân cờ linh quang tinh chuẩn tung xuống, chiếu sáng người áo choàng tiến lên con đường, làm đối phương quân cờ không cách nào lại ẩn tàng. Hừ, người áo choàng lạnh hừ một tiếng, gặp nguy không loạn, tại ba người giáp công bên trong quanh co của nhau. Cơ hội tốt. Lương Luân thấy được rõ ràng, nơi nào sẽ buông tha cái này cơ hội cơ tốt, lặng yên điều động một viên phá quân quân cờ, dọc theo một con đường khác kính chỉ lên trời nguyên vị đột tiến. Nhưng mà, hắn một cử động kia cũng không có giấu giếm được còn lại bốn người. Hừ, muốn kiếm tiện nghi. Trước qua lão phu cái này liên quan. Xương Tẩu cười lạnh một tiếng, điều động quân cờ, từ phía sau truy kích Lương Luân. Từ giờ khắc này bắt đầu, Vũ Vương hôn chiến triệt để bùng phát. Từ xa nhìn lại, quân cờ va chạm quang mang cùng nổ đùng liên tiếp, khiến bên ngoài sân quan chiến đám người hoa mắt. Một khắc trước, người áo choàng xương mù xám chủ trận còn tại Xương Tẩu công kích đến kịch liệt bốc lên. Sau một khắc, ứng vô thiện tường sắt đã đuổi kịp tiềm hành phá quân ám trầm đao quang cùng xích hồng bóng sói kịch liệt rào sát. Phía đông nam, Lương Luân cùng Xương Tẩu kịch liệt chém giết, huyền hoàng hàng rào tia lửa tung tóe, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Hướng tây bắc, Viên Công dù bận ung dung điều khiển linh khu khi thì tăng thêm Xương Tẩu công kích, khi thì suy yếu Lương Luân phòng ngự, đem kẻ quấy rối nhân vật đóng vai đến phát huy vô cùng tinh tế. Đánh một chút ngừng, công thủ chuyển đổi chỉ ở trước mắt. Có khả năng vừa mới còn tại liên thủ, sau một khắc lại trở thành đối thủ. Năm người lẫn nhau cả tay, pháp lực kịch liệt va chạm, lại người này cũng không thể làm gì được người kia, ai cũng chưa có thể chân chính tiếp cận Thiên Nguyên Bị, cục diện dần dần lâm vào giằng co. Cờ đến trung bàn, Lương Luân hai mắt nhắm lại, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi ngắn ngủi đấu pháp bên trong, hắn đã đem Xương Tẩu, Vượt Công, Ứng Vô Thiện cái này ba yêu nội tình đều sờ soạn cái thấu triệt. Này ba yêu đều có tạo hóa cảnh hậu kỳ cảnh giới, mặc dù chiến lực còn chưa tới 10 tuyệt cấp độ, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, so kia Hắc Long cung cung chủ hơi mạnh một chút. Duy chỉ có, hắn nhìn không thấu người đối đầu đồng kia. Cái này khiến Lương Luân cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, thần trí của hắn chi lực so thánh nhân cũng sẽ không tướng kém bao nhiêu, thánh cảnh trở xuống tu sĩ không ai có thể giấu giếm qua hai mắt của hắn. Người đối đầu đồng kia biểu hiện ra thực lực cũng chính là tạo hóa cảnh hậu kỳ, nhưng không biết vì sao, hắn toàn thân cao thấp phảng phất có bình chướng vô hình, thần trí của mình chỉ muốn tới gần liền sẽ không hiểu tiêu tán, căn bản là không có cách thăm dò lai lịch của hắn. Quý dị, Lương Luân sắc mặt trầm xuống, trong lòng cảnh giác mấy phần. Giờ này khắc này, đám người quân cờ đều đã đến trung bàn, mỗi người khoảng cách thiên nguyên cũng không tính là quá xa, nhưng còn không có ai chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trên bàn cờ chém giết càng thêm kịch liệt. Xương Tẩu cùng Biên Công đôi này kẻ thù cũ kiềm chế lẫn nhau ăn mòn, Ứng Vô Thiện bị người áo choàng âm một tay về sau, lên cơn giận dữ, thế công càng thêm cuồng bạo, đao ý tung hành, chuyên chọn người áo choàng quân cờ tấn công mạnh, người áo choàng thì như trượt không trượt tay cá chạy, lấy tinh diệu tuyệt luân né tránh cùng âm hiểm đánh lén hóa giải Ứng Vô Thiện điên cuồng tấn công, ngẫu nhiên phản kích cũng như gai độc, xảo trá chí mạng. Ngũ Vương hô chiến, pháp lực va chạm, thần thông bắn ra, trên bàn cờ không tạo thành từng vòng sáng chói gợn sóng. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Nguyên bản đang cùng Biên Công dây dưa Xương Tẩu, viên đao màu xanh lục hú hỏa quân cờ run lên bần bật, lại từ bỏ cùng Biên Công đấu sức. Một điểm hú hỏa vô thanh vô tức vượt qua mười mấy cách cờ vị, tinh chuẩn rơi vào Lương Luân viên kia chính ở ngoại vi tuần tra phá quân Viêm Lang trên thân. Xuy xuy xuy, xanh lét hỏa diễm trong nháy mắt bao khỏa xích diễm bóng sói. Ngọn lửa kia mang theo mãnh liệt ăn mòn cùng âm hàn chi lực, điên cuồng ăn mòn Viêm Lang tinh phách bản nguyên. Lương Luân phá quân quân cờ phát ra thống khổ tê mình, xích hồng quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, thu nhỏ. Cơ hồ là cùng một sát na. Phía tây nam, Viên Công điều khiển viên kia bị Xương Tẩu linh khu ô nhiễm, khí tức hơi có vẻ âm độc phá quân quân cờ, từ bỏ cùng Xương Tẩu biên giới quân cờ giằng co, đột nhiên quay đầu. Nó lôi cuốn lấy âm trầm yêu lực, như là một đạo màu đỏ sẫm độc tiễn, xé rách hư không, bắn thẳng đến Lương Luân trấn thủ cửa ải viên kia tường sắt huyền quy. Chính Nam Vương, người áo choàng cùng Ứng Vô Thiện cũng đều đình chỉ chém giết, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời thôi động ba cái phá quân hướng Lương Luân chính diện phát khởi tấn công mạnh. Giữa sân dị biến xảy ra bất ngờ, cơ hồ là tại trong điện quang hỏa thạch. Trước một khắc, những người này cũng bởi vì riêng phần mình nhân đoán lẫn nhau chém giết, nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái chớp mắt, tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay Lương Luân. Ầm ầm. Cùng một thời gian, Thiết Yêu Sinh Tử cờ trên bàn cờ bạo phát một tiếng vang thật lớn, vô số đạo tơ máu phủ văn từ bàn cờ chỗ sâu điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt sen lẫn thành một mảnh đậm đến tan không ra tinh hồng mê vụ, đem trọn phó bàn cờ triệt để bao phủ. Một cái mắt, trên bàn cờ kịch liệt chém giết bị bất thình lình quỷ dị xương đỏ bao phủ. Đám người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy kia xương đỏ kịch liệt lăn lộn phun trào, như là sôi trào huyết chỉ, lại cũng không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chuyện gì xảy ra? Xương đỏ? Ở đâu ra xương đỏ? Không thấy được. Thế cục đâu? Cái này, trận pháp này xảy ra vấn đề. Thiên Nguyên Thương hội trận đồ càng như thế bất ổn. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, thuyền chỉ riêng đảo trong nháy mắt sôi trào. Tiếng kinh hô, chất vấn âm thanh, tiếng nghị luận giống như thủy triều mãnh liệt mà lên, tất cả người quan chiến ánh mắt đều gắt gao tiếp cận kia phiến mê vụ, trên mặt viết đầy kinh nghi cùng bất mãn. Mê vụ xuất hiện thời cơ vừa đúng, những người này chỉ thấy Xương Tẩu đánh lén Lương Ôn, lại không thấy được còn lại ba người cũng đều quay lại đầu mâu, đồng thời vây công Lương Ôn. Trên bàn cờ tình hình, chỉ có vào cuộc năm người mới biết. Giờ này khắc này, Lương Luân đang lấy một địch bốn. Lương Luân cũng không nghĩ tới sẽ là biến hóa như thế, hắn ngẩng đầu nhìn một chút xa xa đài cao. Bạch Giao giống như có cảm giác, ánh mắt vừa lúc cũng ném đi qua. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của nàng bình tĩnh như trước, mang theo trưởng không hết thảy thông dòng, khóe môi nết lên một vòng nụ cười như có như không. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt hiểu rõ. Tứ phương vây công, tuyệt không phải ngẫu nhiên, rõ ràng là Bạch Giao cố ý an bài. Mấy cái này yêu tu nhìn như lẫn nhau có ân oán, kỳ thật đã sớm cùng Bạch Giao thông đồng tốt, cái này tiên yêu sinh tử cờ chỉ sợ là chuyên môn vì chính mình mà thiết. Bất quá, ta chỉ một sợi thần thức tiến vào thế cuộc, coi như bị đám người vây công thất bại, nhiều lắm là cũng chỉ là ném đi ra mặt mà thôi, sẽ không đả thương cùng tự thân. Lương Luân nghi ngờ trong lòng, thầm nghĩ, đứng tại Bạch Giao góc độ, coi như nàng muốn gây bất lợi cho ta, cũng không trở thành ở chỗ này động thủ với ta. Như thế đại phí khổ tâm, chẳng lẽ liền chỉ là vì tổn hại một tổn hại ra mặt ta? Nàng mục đích đến cùng là cái gì? Trong chốc ngắn này, Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Từ nước trời yêu vương tự dưng khiêu khích, đến tiên yêu này sinh tử cờ tứ phương bày công. Chẳng lẽ? Trong lòng của hắn đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, Lương Luân khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Thôi được, đã ngươi muốn nhìn một chút thực lực của ta, không hơi lộ hàng, chỉ sợ là qua không được ngươi cái này liên quan. Vừa nghĩ đến đây, Lương Luân không do dự nữa. Trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, đem kim cương thần lực rót vào quân cờ bên trong. Giờ này khắc này, còn lại bốn người quân cờ đã đem hắn bao bọc vây quanh, tất cả mọi người đang tìm kiếm sơ hở của hắn, muốn đem con cờ của hắn tiêu sát tại trong bàn cờ ở giữa. Giết! Xương đầu tính tình nhất gấp, đương xuất thủ trước, ba cái phá quân đồng thời nhào về phía Lương Luân hậu phương. Nhưng mà, còn không đợi hắn phá quân rơi xuống, từ Lương Luân trưởng không chín cái quân cờ liền đồng thời bộc phát ra trước nay chưa từng có kim quang lóe ánh. Bèn, một cỗ chí cương chí kiên vĩ lực mãnh liệt mà ra, đánh vào kia xương tẩu phá quân Viêm Lang bên trên. Viêm Lang thân thể tại kim quang quán chú bành trướng mấy lần, khuôn mặt bặm mẹo. Sau một khắc, liền nghe ầm nhất thanh nổ vang, Viêm Lang chia năm xẻ bảy, thể nội còn sót lại thượng cổ đại yêu tinh phách cũng phiêu tán ra. Cái này vẫn chưa xong, kim cương thần lực còn như thủy triều quá cảnh, gột rửa bát phương. Chỗ đến, đám người quân cờ vỡ nát tan cảnh, phản phất là băng tuyết gặp được nắng gắt. Cái gì? Xương Tẩu, Viên Công, Ứng Vô Thiện ba người thần thức kịch chấn, cùng nhau hãi nhiên. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời bá đạo lực lượng từ con cờ của bọn hắn bên trên hung hăng ép qua, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Đã các ngươi không hảo hảo đánh cờ, vậy liền đừng trách ta lật bàn. Lương Luân trong lòng cười lạnh, thần thức như điện, trong nháy mắt quán thông toàn cục. Toàn bộ thiên yêu sinh tử cờ đều trong lòng bàn tay của hắn, chín cái quân cờ tại kim cương thần lực ra chỉ dưới, một đường tồi khô là hủ, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, liền ngay cả những cái kia trung lập quân cờ cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều bị đánh thành cho bụi. T. Xương Đầu hít vào một ngụm khí lạnh, Viên Công nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất. Còn Ứng Vô Thiện, bởi vì quá mức chuyên chú dẫn đến thần thức bị phản vệ, tuấn giật gương mặt trong nháy mắt và mèo. Cái thằng này đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn không phải tạo hóa cảnh trung kỳ sao? Tại sao có thể có khủng bố như thế cự lực? Xem ra Bạch hội trưởng không có đoán sai, người này quả nhiên che giấu thực lực. Ta trước đó còn buồn bực đâu, đến cùng là cao thủ như thế nào cần chúng ta ba yêu hợp lực đối phó, không nghĩ tới là loại quái vật này. Xương Tẩu, Viên Công, Ứng Vô Thiện ba yêu lẫn nhau truyền âm, trong lòng đều có kiên kỵ, bị đánh đến liên tục bại lui, dễ bản không phải là đối thủ của Lương Ôn. Nhưng vào lúc này, kia một mực ngồi ngay ngắn ở hội trường nơi hẻo lánh bên trong người áo choàng đống nhiên nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, trên bàn cờ không, một vòng u ám lôi quang im ắng nổ tung. Không có đinh thai nhức góc nổ đùng, cũng không có hào quang chói mắt. Kia lôi quang màu sắc sâu ảm như mực, giống như sền sệt bùn não, vô thanh vô tức tràn ngập ra. Rất nhanh, cỗ này âm lôi liền bao lấy kim quang. Ừm. Lương Luân lông mày nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được, kim cương thần lực đụng vào mảnh này âm lôi lĩnh vực, lại như châu đất xuống biển, không chỗ gắng sức. Âm lôi không chỉ có chặn hắn quét ngang bàn cờ kim cương thần lực, càng ẩn ẩn có phản công chi thế, sền sệt ngầm lôi như là như giỏi trong xương, dọc theo kim quang lan tràn, ý đồ đảo ngược ăn mòn hắn thần thức điều khiển quân cờ. Có chút ý tứ. Lương Luân cười lạnh nhất thanh.